Chương 41, La phủ, hạ, thú nhân tộc này đây lớn nhỏ bộ lạc chế tồn tại liên minh, các bộ lạc ở giữa phân định mà trị, ngày bình thường, các tộc tồn tại ở lãnh địa của mình, lẫn nhau không ảnh hưởng. Nhưng là thú nhân tộc có một cái siêu nhiên tồn tại, cái kia chính là thú tộc đại tế tự, các thú nhân thói quen xưng hô hắn vi tiên tri. Thú tộc tiên tri là được ở tại La phủ trại tế tự bên trong, trưởng quản thú tộc gửi thánh hỏa tế đàn, tại thú nhân trong mắt, tiên tri nói lời, tựu là thần minh chỉ thị. Đúng là vì vậy siêu nhiên tồn tại, thú nhân tộc mới có thể đoàn kết một lòng. Thú tộc tiên tri là nhường ngôi chế truyền thừa đấy, mỗi một thời đại tiên tri cuộc đời chỉ lấy một cái đệ tử, tiên tri sau khi chết hắn đệ tử sẽ gặp trở thành đời sau tiên tri. La phủ trại là thú nhân bộ lạc vị trí trung tâm, tương đương với thiên cực đế quốc thiên hà thành, nhưng tại đây cũng không có tường thành, thú tộc người là sẽ không xây dựng tường thành các loại phòng ngự biện pháp, bọn hắn càng thói quen ở tại lều vải hoặc là mao trong nhà tranh, mà đem kiến tạo phòng ở tiết kiệm khí lực dùng để trồng trọt lương thực. Cho nên cho dù là La phủ trại, cũng chỉ là một cái lớn hơn thị trấn nhỏ, dựa lấy núi Côn Lôn mà đứng, mà thế từ ngay tại giữa sườn núi ở giữa. Núi Côn Lôn là lòng thú nhân trong mắt thánh địa, tương truyền thú thần di tích từng tại núi Côn Lôn bên trên xuất hiện qua, cũng có người nói, núi Côn Lôn chỗ cao nhất, cái kia tuyết trắng trắng như tuyết đỉnh phòng, ở thú tộc thủ hộ thần. Bất kể thế nào nói, thú nhân đối với núi Côn Lôn kính ngưỡng tựu như là nhân loại đối với giáo đình cung bái, đây là một loại tín ngưỡng lực lượng. La phủ trại tuy nhiên không phải rồi giàu chỗ, nhưng là cùng thế giới nhân loại còn có chút cùng xuất hiện, dù sao coi như là thú nhân tộc chính trị văn hóa kinh tế trung tâm, cũng có không ít nhân loại ở chỗ này xuất hiện, cho nên Y Lý Phạm hai người thân ảnh cũng không phải lộ ra phi thường đột ngột. Bọn hắn hiện tại chỗ thân ấy, tựu là La phủ trong trại khách sạn, bên trong khách nhân cơ hồ đều là nhân loại, phần lớn là thiên cực đế quốc đến thương nhân, mà ngay cả lão bản của nơi này cũng là nhân loại mà không phải thú nhân. Y Lý Phạm cùng Tiểu Nguyệt tùy ý đã muốn vài món thức ăn, tìm cái vị trí gần cửa sổ đối diện mà ngồi, vừa uống hai hớp trà nước, liền nghe bên ngoài có xe ngựa chậm rãi lái vào thanh âm, nặng nghề chụp xe lộc cộc thanh âm, đó có thể thấy được trên xe ngựa khẳng định có không nhẹ đích hàng hóa. Y Lý Phạm không khỏi hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chứng kiến 5 chiếc xe ngựa nối đuôi nhau mà vào, mỗi một chiếc xe bên cạnh đều vẽ lấy một cái tiêu chí, Y Lý Phạm nhận thức đó là Nam Dương Thương hội tiêu chí. Xem ra Nam Dương Thương hội là các thú nhân chính là khách hàng lớn a. Y Lý Phạm trông thấy một vị màu nâu trưởng bảo trung niên nhân chậm rãi bước xuống xe, xem bộ dáng là đoàn xe tổng quản, một đôi mắt đảo qua toàn trường, trong đó thoáng hiện cốt khéo, Y Lý Phạm trong trí nhớ tự hồ chỉ có một người có thể cùng mà so sánh với. Quý tộc lĩnh vực ở bên trong, cái kia cười toe toét ra la ước. Y Lý Phạm bị xúc động tâm sự, không khỏi có chút sững sờ, đột nhiên nghe thấy một hồi trọng dày đạp mà đến thanh âm, dương mắt nhìn lên, một đám người cao ngựa lớn dong binh hét lớn một loạt mà vào, vào cửa liền có người cấp quát, và nó, mấy ngày nay có thể mệt muốn chết rồi, tiểu nhị, đưa rượu lên đồ ăn. Lao tử muốn hảo hảo ăn một bữa. Lại có người lớn tiếng nói, đoàn trưởng, lần này hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được tiền cũng không ít ta, hôm nay phải đánh bữa ăn ngon. Nhưng thấy dong binh trong một người cầm đầu cất cao giọng nói, tốt, đêm nay tùy tiện ăn tùy tiện uống, ta tạp tây tư mời khách. Một đám dong binh làm ồn lấy đi trên lầu, Y Lý Phạm trông thấy cái kia hạt bảo trung niên nhân, mang theo mấy cái Nam Dương Thương hội người chậm rãi tiến đến, Y Lý Phạm mắt sắc, trông thấy hạt bảo trung niên nhân ngực thương hội tiêu chí xuống, viết Á La hai chữ, xem bộ dáng là tên của hắn. Toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ có Y Lý Phạm cùng Tiểu Nguyệt hai người đang dùng cơm, Á La nhàn nhạt mà liếc qua bên này, ánh mắt tại Y Lý Phạm trên mặt có chút dừng lại một lát, liền xoay qua chỗ khác, tìm cái khác vị trí gần cửa sổ, hoán chút ít rượu và thức ăn. Trong sân, năm cỗ xe ngựa song song dừng lại, thậm chí không có người trông coi, xem ra Nam Dương Thương hội đối với chính mình nhãn hiệu vẫn là tương đương có lòng tin, vậy mà chắc không ai dám đối với Nam Dương Thương hội xe ngựa độc thủ. Cũng khó trách Nam Dương Thương hội sẽ có như vậy tin tưởng, trước khi cũng có một ít không có mắt cường đạo thổ phỉ đánh qua Nam Dương Thương hội chủ ý, đều không ngoại lệ mà bị diệt cả nhà, tăng thêm thương hội đối với lớn hơn một chút thế lực hơi thông vô cùng tốt, nhân mạch quan hệ hoàn toàn đúng chỗ, cho nên căn bản không cần lo lắng an toàn vấn đề. Á La cũng đã tới La phủ trại rất nhiều lần rồi, cùng tại đây thế lực đều tính toán có vài phần giao tình, thường xuyên qua lại cũng trở nên tùy ý bắt đầu. Nhưng là, có một số việc, một khi thói quen, rất có thể cũng sẽ bị người khác chui chỗ trống. Vừa mới vào đêm, trên lầu các dong binh tựa hồ còn chưa phóng thích hết tinh lực của mình, ngoại trừ mấy cái thủ vệ xe ngựa dong binh bên ngoài, tất cả đều trên lầu hằn tù tì hô to, say khướt nói những này thiếu nhi không nên chê cười. Tiểu Nguyệt phiết qua mặt nhìn ngoài cửa sổ, tiện lực không đi nghe những cái kia hạ lưu lô mãng kêu to, cũng không muốn lại để cho Y Phạm trông thấy nàng đỏ bừng hai gò má. Y Phạm nhìn xem Tiểu Nguyệt như là hồng ngọc giống như thai tiêm, trên mặt không khỏi mỉm cười. Tiểu Nguyệt nghe thấy được nụ cười của hắn, mặt càng thêm đỏ lên, bất quá vẫn là không dám quay mặt lại, nàng chỉ cảm thấy trong nội tâm như cái mai con đi loạn, cường tự đè xuống trong nội tâm bối rối, nàng tại trong lòng yên lặng nhớ kỹ quang minh ma pháp bên trong đích một cái yên ổn tinh thần chú ngữ, mới khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Những lính đánh thuê kia đám bọn họ, nói những lời kia, cũng không e lệ Tiểu Nguyệt trong nội tâm gắt một cái, tức giận mà nghĩ lấy, dòng binh đều là lưu manh. Đông nhiên nghĩ tới mình cũng là cái dòng binh, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu thầm nghĩ, nam dòng binh đều là lưu manh. Đông nhiên lại nghĩ đến Y Lý Phạm đại ca cũng là nam dòng binh, Tiểu Nguyệt lại tranh thủ thời gian lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, không đúng, Y Lý Phạm đại ca không phải lưu manh. Nghĩ tới đây, nàng đông nhiên cảm giác tim đập của mình lại ra tốc rồi, không khỏi ngẩng đầu, lén lút nhìn Y Lý Phạm liếc. Khá tốt, hắn tại nhìn ngoài cửa sổ, không có chú ý tới mình bối rối. Tiểu Nguyệt trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nàng phát hiện, Y Lý Phạm đại ca lông mi giống như nhẹ nhàng mà nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng mà chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Tiểu Nguyệt cảm thấy yếu kỳ, theo Y Lý Phạm ánh mắt nhìn đi, không khỏi thở nhẹ ra âm thanh. Dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy một đạo có chút chói mắt hàn quang, sau một khắc, vốn là đứng tại trước xe ngựa thủ vệ một gã zombie, đụ lấy cổ trán nặng ngã xuống đất. Máu tươi tại trong nháy mắt đốt sáng lên đêm tối. Cùng thời khắc đó, còn lại mấy cái lưu thủ zombie cũng là ngay ngắn hướng ngã xuống, đều là một kích bị mất mạng. Tiểu Nguyệt che miệng, hoảng sợ mà nhìn xem những lính đánh thuê kia ngã xuống lúc, mất đi sinh mệnh lực trong hai mắt sợ hãi cùng không cam lòng. Bịch mấy tiếng nặng nề tiếng vang cuối cùng kinh động đến trong đại sảnh người, mấy đạo tiếng kinh hô ở bên trong, Y Lý Phàm nghe thấy trên lầu, cái kia gọi tạp tây tư đàn ông quát, các minh đệ, địch tập kích. Chỉ có điều, hắn tiếng hô nghe có chút lớn đầu lưỡi, chắc là uống nhiều quá không có chỉ hoan tới. Một đám say khướt dòng binh lúc này đã rối loạn đầu trận tuyến, rất nhiều người đều không có xuyên meo áo giáp, có người thậm chí mang theo ghế tiểu liền xông ra ngoài, cũng có hơi chút thanh tỉnh một điểm dòng binh, nhưng đợi đến lúc bọn hắn mặc vào trang bị lao ra lúc, trong sân đã bắt đầu một hồi đơn phương đồ sát. Thuần một sắc màu đen giáp mã, màu đen áo giáp, màu đen trường thường, đeo màu đen mặt nạ, giống như tử thần sứ giả, mỗi một đạo hàn quang hiện lên tất nhiên sẽ mang đi một đầu tươi sống tánh mạng. Đám người kia phảng phất là chuyên nghiệp sát thủ, lãnh khốc vô tình, chiêu chiêu chí mạng, lại phảng phất là chức nghiệp quân nhân, tiến thối đều nhịp, tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Chỉ là trong nháy mắt, cả cái dòng binh đoàn lao ra hơn 30 người, chỉ còn lại có đoàn trưởng Tạp Tây Tư. Tạp Tây Tư giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn tựa hồ không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, chỉ là trong nháy mắt, vốn là cùng một chỗ hoàn tụ thì uống rượu các huynh đệ, đều vĩnh viễn mà đã mất đi tánh mạng. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, hung hăng mà chằm chằm vào trước mặt cái kia bầy hắc kỵ sĩ, chát chát âm thanh nói, các ngươi đến tụt cùng là người nào? Trả lời hắn đấy, chỉ có một thanh lạnh như băng trường thương. Tạp Tây Tư nhìn xem mũi thương đâm vào bộ ngực của mình, trông thấy một đám máu tươi diễm lệ mà tung tóe ra, hắn không có cảm giác đau đớn, chỉ là cảm giác có một tia bi ai. Mặc kệ từ lúc nào, buông lỏng cảnh giác tựu là buông tha cho tánh mạng của mình. Đây là Tạp Tây Tư ở lại thế gian cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Á La lạnh lùng mà nhìn xem đám kia hắc kỵ sĩ, nhìn xem trong trận chậm rãi đi ra một người một kỵ. Ngươi tựu là thủ lĩnh của bọn hắn a? Á La chầm chậm vào người kia, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc kỵ thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe hết sức trẻ tuổi, nhưng mang theo cùng niên kỵ bất tương phù hợp rất lạnh, ngươi là ai? Á La trên mặt không có chút nào e ngại thần sắc, thản nhiên nói, ngươi đã đoạt Nam Dương Thương hội xe ngựa, giết Nam Dương Thương hội người. Ngươi không sợ chúng ta trả thù sao? Hắc quân cờ thủ lĩnh khắc khả cười cười, khàn giọng nói, người khác sợ các ngươi Nam Dương Thương hội, ta lại không sợ, ngươi cũng là Nam Dương Thương hội người đúng không? Giết ngươi, lại có thể thế nào? Trong mắt hàn quang lóe lên, Hắc quân cờ thủ lĩnh trong tay màu đen trường đường, giắt một cổ ngang nhiên sắc khí, thẳng tắp đâm về trước mặt Á La. Á La lẳng lặng yên nhìn xem một lưỡi lê đến, không đội không chậm, trong tay nhưng lại màu vàng đấu khí lóe lên, khó khăn lắm chặn Hắc quân cờ thủ lĩnh thế như tia chớp một thương. Hắc quân cờ thủ lĩnh kinh ngạc nói, cựu giai chiến sĩ. Có chút do dự một chút, hắn trầm giọng nói, giết ngươi quá mức phiền toái. Được rồi, ngươi đừng ngăn cản chúng ta, nếu không cho dù phiền toái, chúng ta cũng sẽ đem ngươi chém giết lúc này. Hắn bỗng dưng quay đầu, quắc, mang lên xe, rút lui. Thủ hạ của hắn ngay ngắn hướng đi ngựa, phân ra mấy người hạ kéo bằng ngựa xe, còn lại mà hộ tống tại xe bốn phía, tựu như vậy công khai mà ra lữ điếm đại môn. Á La ánh mắt lập lòe mà nhìn xem đám kia hắc kỵ, nhưng là cũng không có đuổi theo trước, chỉ là đứng tại nguyên chỗ phảng phất suy tư về cái gì. Lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe thấy cuối cùng một chiếc xe ngựa trong xe truyền đến một hồi tiếng kêu, Á La đại nhân, các ngươi còn chưa tới sao? Ta đói bụng. Á La bỗng nhiên nhớ tới, bị hắn nhét vào trong xe chính là cái kia tàn tật thú nhân. A, đáng thương Á Văn. Hắc kỵ sĩ đám bọn họ đều là cả kinh, lập tức có hai người đi đến trước, đẩy ra thùng xe cửa sau. Á Văn nhìn trước mắt bọn này hắc kỵ sĩ, trợn mắt há hốc mồm. Hàn quang lóe lên, cái kia mở cửa hắc kỵ muốn đem Á Văn đâm chết tại trong xe. Dừng tay. Cái kia hắc kỵ thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, giữ lại hắn còn hữu dụng. Nhẹ nhàng giơ súng, hắc kỵ thủ lĩnh một thương khơi mào Á Văn, không để ý hắn sợ tới mức si ngốc ngơ ngác bộ dạng, trực tiếp ném ở một tấc màu đen giáp mã phía trên. Đi. Đắt đắt tiếng vó ngựa là một cái xinh đẹp sai lầm. Y Dĩ Phàm tích lũy lông mày nhìn xem Hắc Kỵ đi xa thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nếu như hắn không có nhìn lầm lời mà nói, cuối cùng Hắc Kỵ thủ lĩnh giơ súng lập tức, vượt ánh mặt trăng, Y Dĩ Phàm nhìn thấy hắn trên cánh tay một cái dấu hiệu, đảo thập tự giá, đối phản giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, dưới núi đứng tại núi Côn Lôn Chân, có thể trông thấy thẳng tắp đường núi nối thẳng thú nhân tộc tế tử. Vừa mới xa xem tế tử, cũng không cảm thấy có chút cái gì, lúc này đứng tại chân núi, ngược lại là sinh ra một tia cảm giác thần thánh. Nếu như dùng ngưỡng xem góc độ đối đai vật vật, đại khái đều là loại cảm giác này a, rất nhiều thú nhân tộc triều bái người, tại chân núi quỳ hướng đỉnh núi cùng bái, khẩn cầu thần thương cảm cùng chỉ dẫn, tư thế của bọn hắn rất thành kính, không có nửa điểm dối trá, đó có thể thấy được thú nhân tộc tế tử tại trong lòng các nàng địa vị. Tại đây phiến sinh tồn đều hơi có vẻ gian nan thổ địa lên, bọn hắn khẩn cầu đơn giản tựu là lương thực, mưa, khỏe mạnh. Mà ở phía nam thế giới loài người, đại đa số người khẩn cầu đều là quyền lực, địa vị, vinh dự. Cho nên, người phải học được thấy đủ, đem làm người đối với sự thật sinh hoạt bất mãn thời điểm, chi bằng ngẫm lại, ngươi cuộc sống như vậy là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đấy. Y Lý Phàm cùng Tiểu Nguyệt xuyên qua muôn hình muôn vẻ triệu bái người, đã qua ước chừng một phút đồng hồ, liền tới đã đến đường núi lối vào. Hai thanh đại búa, một trái một phải giao nhau cùng một chỗ, chặn hai người đường đi. Y Lý Phàm sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, với tư cách lòng thú nhân trong thần thánh tế tử, tự nhiên là người rảnh rỗi chớ vào nơi đi. Y Lý Phàm có thể khẳng định, cái này đầu thẳng tắp mà đi thông tế tử trên đường lớn, tuyệt đối có không dưới ngàn người thủ vệ lực lượng. Lúc này ngăn tại hai người trước mặt đấy, là hai vị hổ nhân tộc chiến sĩ, Y Lý Phàm liếc qua bọn hắn trên đầu nhàn nhạt vương chữ hình xăm, muốn cười cũng không dám cười lên tiếng. Hai cái hổ tộc chiến sĩ đánh giá Y Lý Phàm cùng Tiểu Nguyệt liếc, nhíu nhíu mày, sau đó lớn tiếng nói, nhân loại, ly khai tại đây. Y Lý Phàm trầm ngâm một lát, cũng không có để ý đối phương lạnh lùng thái độ, chắp tay nói, ta lần này đến đây là có việc quan trọng, muốn bái kiến đại tế tự, kính xin hỗ trợ thông báo một tiếng. Hổ nhân chiến sĩ mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, tiên tri đại nhân không tiếp khách, các ngươi mời trở về đi. Dứt lời, hai người đúng là vô cùng có ăn ý mà song song nhắm mắt lại, không hề để ý tới Y Lý Phàm hai người. Y Lý Phàm không khỏi tức cười, không nghĩ tới vừa thấy mặt tiểu ăn cánh cửa, trong nội tâm rất phiền muộn, thầm nghĩ, cũng không biết cái này đại tế tự đến tột cùng là thần thánh phương nào. Gặp mặt cũng khó khăn như thế. Kỳ thật hắn không biết là, thú tộc đại tế tự quanh năm canh giữ ở tế tự bên trong, trừ phi là thú tộc gặp được quan trọng hơn đại sự, mới có thể cùng các tộc tộc trưởng tương kiến, hiện giữ vị này đại tế tự kế vị đến nay, nhìn thấy hắn bản tôn đấy, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Cho nên, Y Lý Phàm bị cự chi môn bên ngoài thật là bình thường đấy, phiền muộn phía dưới. Y Lý Phàm dùng ngón tay chỉ sườn núi ở giữa tế tử, đối với bên người Tiểu Nguyệt nói, chỗ đó cùng An Nhã A Di chỗ ở, tựa hồ không sai biệt lắm độ cao, chỉ có điều một cái tại phía đông, một cái tại phía tây. Đông nhiên, Y Lý Phàm cảm giác chung quanh hào khí đại biến, trong nội tâm tỏa ra cảnh giác, chăm chú nhìn lại, lại trông thấy bốn phía thú nhân nhao nhao nhìn về phía tay của mình, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Vô ý thức nhìn về phía tay của mình, còn bảo trì vừa mới chỉ hướng tế tử động tác, Y Lý Phàm cảm thấy cả kinh, biết rõ chính mình khả năng phạm vào thú nhân tộc tối kỵ. Tại thú nhân trong mắt, tế tử là thần thánh không thể xâm phạm thánh địa, bình thường ngôn ngữ cũng không thể đơn giản đề cập, hiện tại có người đang tại bọn hắn mặt, đối với thánh địa vung tay múa chân, đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm thì sao? Đám người lập tức xôi trào, vô số tiếng mắng chuyển đến, hoàn hảo là tại thần sơn dưới chân, những cái kia thú nhân còn không dám dùng từ không sạch sẽ, những cái kia thú nhân chiến sĩ càng là kích động, phần phật một tiếng liền đem Y Lý Phàm hai người vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Y Lý Phàm trong lúc nhất thời nhức đầu vô cùng, muốn giải thích, lại phát hiện cùng những này đang tại nổi nóng các thú nhân giải thích không rõ. Mắt thấy tình cảm quần chúng xúc động, một hồi xung đột không thể tránh được. Lúc này, một tiếng trầm thấp hùng hậu thoáng giàn mua tiếng vang, tại giữa sườn núi ở giữa đột ngột mà hiện, người phương nào tại ta thần sơn dưới chân ồn ào. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là vừa nghe thấy cái thanh âm này, vốn là ồn ào náo động đám người lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy kính ngưỡng, chậm rãi quỳ xuống. Vĩ đại tiên tri đại nhân a. Y Lý Phàm tự nhiên là sẽ không quỳ đấy, Tiểu Nguyệt gặp Y Lý Phàm không quỳ, nàng cũng có chút thẳng tắp thân thể, cùng Y Lý Phàm cùng một chỗ hướng trên núi nhìn lại. Cái kia cách đó không xa giữa sườn núi ở giữa tế tử, chẳng biết lúc nào trở nên mây mù lờ lờ. Vừa mới cái kia hùng hậu đích thoại ngữ, tựu là từ nơi ấy truyền đến đấy. Y Lý Phàm ngửa mặt nhìn Cô Luân, đem trong kinh mạch bổn nguyên lực lượng tụ khí, như là vân long hơi thở giống như, xa xa hô to, vãn bối có chuyện gấp gáp, đến đây bài kiến đại tế tử. Giữa không trung, nay tòa mờ ảo tế tử ở bên trong, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, nhân loại, các ngươi đi thôi, vi đại thú thần núi cũng không chào đón các ngươi. Y Lý Phàm nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng là chữ chữ rõ ràng có thể nghe, vì cái gì? Một câu vốn là quỳ xuống các thú nhân lần nữa xôi trào, cũng dám ở trước mặt chỉ trích tiên tri đại nhân, cái này rõ ràng là đối với tiên tri đại nhân trắng trợn vũ đục. Y Dĩ Phàm không để ý đến những cái kia bốn phía mắt lộ ra hung quang các thú nhân, mà là đối mặt Cô Luân, nhẹ nhàng quát, vì cái gì thú thần núi tiểu không chào đón nhân loại, là thú thần chế định hay sao? Vẫn là các ngươi vọng tự tăng thêm cái này nội quy củ. Sườn núi ở giữa thanh âm kia tựa hồ sức sở, bất quá rất nhanh lanh đạm nói, cái này lại có gì quan hệ? Y Dĩ Phàm cười lạnh nói, nếu như là các ngươi vọng tự tăng thêm, là được giả tá thần ý, coi rẻ thú thần. Nếu là thú thần tự mình định ra, như vậy các ngươi thú thần đại nhân không khỏi quá mức eo kiệt. Như thế người nhỏ mọn lại có thể dựa vào cái gì đạt tới thần cảnh giới? Một phen như là sấm sét giống như tại đây núi Côn Lôn chân văng lên, sở hữu tất cả thú nhân này ngây ngẩn cả người, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới trước mặt cả nhân loại này vậy mà sẽ lớn mật như thế, đang tại tiên tri đại nhân còn có nhiều như vậy thú tộc đồng bào mặt vũ nhục thú thần. Trong lúc nhất thời, tựa hồ là phẫn nộ vượt qua cực hạn của bọn hắn thậm chí đã quên đi phẫn nộ. Sau nửa ngày mới nghe thấy sườn núi ở giữa truyền đến một tiếng kinh sợ dị thường quát chói tai, lớn mật nhân loại, vậy mà vu oan thú thần đại nhân. Một cổ lực lượng khổng lồ theo tế tử trong truyền đến, giống như thực chất hóa áp lực lập tức đánh bại Y Lý Phàm phòng ngự kết giới. Y Lý Phàm chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị một cổ lăng lệ ác liệt khí tức trói buộc, tựa hồ có một cái vô hình bàn tay lớn nhẹ nhàng mà kẹt tại giữa cần của mình, hơi dùng sức tựu có thể lại để cho Y Lý Phàm hồn phi phách tán. Hừ, áp lực cường đại xuống, Y Lý Phàm trên mặt lại không có chút nào e ngại thần sắc, ngược lại lộ ra có chút khinh thường, thú tộc đại tế tử quả nhiên cường đại, nói không nên lời đạo lý liền chỉ biết độc thủ. Ha ha, bội phục bội phục. Những lời này, liên tiêu đái đả, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chuyện trực chỉ núi Côn Lôn bên hông tế tử. Không phải Y Lý Phàm chán sống lệch ra ngại mệnh dài, mà là hắn biết rõ, muốn gặp đại tế tử, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Tuy nhiên là đánh bạc, nhưng hắn vẫn có 7 thành 5 chắc thắng được ván bài, bởi vì hắn biết rõ, phàm là loại tu luyện này cảnh giới tương đối cao người, thực chất bên trong nhất định là giảng đạo lý người, không nói đạo lý người, là vĩnh viễn không có khả năng hiểu thông trong thiên địa quy tắc phát tác, bởi vì một cái đơn giản lý chữ, vừa mới là được trong thiên địa cơ bản nhất phát tác. Cho nên hắn tại đánh bạc đại tế tự cùng chính mình giảng đạo lý, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, đặc biệt là địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn đại thời điểm. Hắn có thể cảm giác được, trói buộc tại chính mình khí tức trên thân cực kỳ không ổn định mà loé loé, cuối cùng nhất vẫn là bùng ra, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, tốt, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Y Thị Phàm đại hỉ, nói, ta có thể lên núi rồi hả? Cái thanh âm kia hừ lạnh nói, ngươi muốn đến Mỹ? Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, núi Côn Lôn đỉnh phòng là thú tộc cấm địa, cũng là trong truyền thuyết thú thần đánh xuống thần tích địa phương, nếu là ngươi có thể ở trong vòng 10 ngày tìm được đại biểu chúng ta thú tộc đồ đằng chi hỏa, đạt được thú thần đại nhân tán thành, như vậy từ đó về sau ngươi chính là chúng ta thú tộc thượng khách, nơi này ngươi có thể tùy ý đi lưu. Nếu là không công mà lui, như vậy lưu lại đầu lưỡi của ngươi với tư cách đục mạ thú thần đại nhân trừng phạt, từ nay về sau không được bước vào thú nhân cánh đồng hoang vu nửa bước, như thế nào? Y Dị Phàm có chút trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói, nếu là ta thắng, hơn nữa một cái điều kiện, chính là các ngươi thú nhân tộc phải đáp ứng ta một việc, đương nhiên, tuyệt sẽ không tổn hại ích lợi của các ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, như vậy ta tiểu đáp ứng cái này văn bài. Cái thanh âm kia cũng đã trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, một lời đã định. Y Dị Phàm cười nhạt một tiếng, nói, một lời đã định. Dứt lời, hắn xoay người, kéo một bên ngốc trệ Tiểu Nguyệt, nhẹ nhàng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chớ? Chắc là vừa rồi uy áp đối với Tiểu Nguyệt đã tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, làm cho nàng sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Nghe thấy Y Dị Phàm hỏi nàng lời nói, mới hồi phục tinh thần lại nói, không có. Không có việc gì. Chợt nhớ tới một chuyện, Tiểu Nguyệt có chút sốt ruột mà nhìn xem Y Dị Phàm nói, Y Dị Phàm đại ca, nếu là chúng ta không có được thú thần tán thành, vậy hãy để cho bọn hắn đem Tiểu Nguyệt đầu lưỡi cắt đi à? Dù sao Tiểu Nguyệt ăn nói vụ bè, sẽ không nói chuyện. Y Dị Phàm cười cười, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cổ nhu tình, cường tự đè xuống tùy theo mà đến ẩn ẩn không khỏe. Hắn đưa thay sờ sờ Tiểu Nguyệt tóc, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể làm được đấy. Tiểu Nguyệt nghe thấy Y Dị Phàm kiên định chân thật đáng tin đích thoại ngữ, trong mắt cũng lộ ra kiên định thần sắc, nhẹ nhàng nói, tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, quỷ độc can mi nửa quỷ tại làn kỳ giường bệnh chi bên cạnh, nhìn xem giường bệnh bên trên nhắm mắt lại phụ hoàng, đột nhiên phát hiện, cái này làm bạn chính mình vài chục năm nam nhân, lúc này ở trong mắt đúng là như thế lạ lẫm. Tóc của hắn, là lúc nào, tại chính mình trong lúc lơ đãng trở nên hoa râm. Khuôn mặt của hắn, lại là tại khi nào, nhiều ra vài đạo tuế nguyệt vội vàng dấu vết. Chừng nào thì bắt đầu, cái tia râu ria kéo cặn bã, cười hôn môi chính mình khuôn mặt từ phụ, biến thành hiện tại gần đất xa trời lão nhân. Annie rất muốn khóc, thế nhưng mà phát hiện mình đã không có nước mắt. Thò tay vuốt ve thoáng một phát phụ hoàng mặt, Annie chợt phát hiện, động tác này dĩ nhiên là như thế lạ lắm. Đã bao nhiêu năm, chính mình tựa hồ quên lãng có chút chỉ có khi còn bé mới tồn tại cảm tình, quên cái kia làm nũng tiểu nữ hài hôn môi phụ thân đôi má lúc, cái kia vui vẻ run lên trồng dâu. Chính mình luôn thói quen mà dùng lớn lên vì lấy cớ, thói quen mà đem thân nhân đối với người yêu của mình cho rằng là theo lý thường nên, lại đã quên bọn hắn tại ngày từng ngày già đi. Cuối cùng có một ngày, đem làm phần này yêu không còn tồn tại thời điểm, ngươi mới có thể cảm giác được, nguyên lai ngươi là như thế này một mực bị người yêu lấy, mà mình lại không biết. Rất nhiều thứ đều là đã mất đi mới hiểu được quý trọng. Annie cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên phụ thân khô cạn trên gương mặt. Một giọt nước mắt theo Lan Kỳ khóe mắt chảy xuống. Hắn mở mắt, đối với nữ nhi của mình vui mừng cười cười. Ngoài cửa, truyền đến thị vệ nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, "Bệ hạ, bổn đại nhân cầu kiến." Lan Kỳ trong mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác khác thường hào quang, đối với Annie nói, "Ngươi đi giúp ta luộc, chịu đựng chút ít dược canh đi, ta có chút đói bụng." "Gọi vào đi." Annie trong lòng không khỏi vui vẻ, phu hoàng rốt cục mở miệng nói đói bụng, đây là chậm rãi khôi phục dấu hiệu. Nàng liên tục không ngừng mà đứng dậy, tự mình đi phòng ăn nấu canh, đi tới cửa lúc, vẫn không quên đối với quanh tay đứng ở nơi đó khẽ mỉm cười nói, mời đến, sau đó vội vã mà đi. Nao nao, hành lễ, mới chậm rãi đi vào. Môn, nhẹ nhàng mà đóng lại. Quay lưng lại, đã là vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không có hướng giống như thần tử như vậy quỳ gối xa xa, mà là đi đến trước, đi vào giường bệnh bên cạnh, thò tay đặt tại Lan Kỳ ngực. Ngân quang lóe lên, tựa hồ là hướng Lan Kỳ trong cơ thể rót vào một tia tánh mạng khí tức, Lan Kỳ vốn là hôi bại sắc mặt cũng có chút biến thành hồng nhuận một ít, mở to mắt, nhìn xem, đống nhiên mở miệng nói, được rồi, không nếu lãng phí tinh lực cùng thời gian. Sắc mặt nghiêm nghị, ngưng âm thanh nói, trong cơ thể ngươi loại độc chất này quá mức hiếm thấy, ta thật sự là không có cách nào. Nếu là giáo tông đại nhân có thể tự mình ra tay, đoán chừng còn có một tia hy vọng, nếu không. Lan Kỳ lắc đầu đã cắt đứt bản lời mà nói, việc này tuyệt đối không thể lộ ra, chỉ có ta và ngươi hai người biết rõ. Trên mặt của hắn đông nhiên lộ ra vui mừng dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói, ta cả đời cũng không tính uổng phí, dù sao cũng có qua một đoạn huy hoàng, có nhi có nữ còn ngươi nữa tốt như vậy huynh đệ, chết cũng không tiếc. Nhưng là Lan Kỳ ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lợi hại, trong nháy mắt phảng phất lại biến thành cái kia quân lâm thiên hạ vương giả, trước khi chết ta nhất định phải nhìn xem là ai muốn hủy ta thiên cực đế quốc. Nhìn xem Lan Kỳ, ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, nhẹ nhàng nói, đại ca, ngươi thật sự quyết định sao? Dùng tu vi của ngươi, cho dù cái này độc quỷ dị cũng có thể sống quá một năm, thế nhưng mà một khi dùng phương pháp này, tối đa chỉ có thể trèo chống một tháng. Lan Kỳ bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, ta không muốn làm nổ răng lá hổ, nằm ở tại đây mặc cho người định đoạt, cho dù là chết cũng muốn cái chết có tôn nghiêm. Tham sống sợ chết há lại ta và ngươi có thể làm được hay sao? Trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, chỉ bằng ngươi những lời này, không hưởng công ta kêu ngươi 40 năm đại ca. Lan Kỳ trên mặt có chút lộ ra vẻ ảm đạm, nhẹ nhàng nói, ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ là khổ ngươi còn muốn trèo trống ở cái này đế quốc. Cười cười nói, chúng ta năm đó kết nghĩa lúc tiểu từng nói qua, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Hiện tại xem ra cùng chết là làm không được rồi, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ vì cùng một mục tiêu mà chết đấy. Hai người ánh mắt đối mặt một lát, đồng thời lộ ra dáng tươi cười, có một tia bất đắc dĩ, có một tia bi trắng, càng nhiều hơn là vô hối. Lan Kỳ ngồi dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh mặt trời, nhu hòa mà ôn hòa. Hắn cúi đầu xuống, lại nâng lên đầu, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Gật gật đầu, trong tay ngân quang lóe lên, một khối nắm đấm lớn ma pháp tinh thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng mà đặt ở Lan Kỳ đầu giường. Ta đã đem trận pháp khắc vào cái này tinh thạch thượng diện, năng lượng của nó đủ để kéo cái này pháp trận. Lan Kỳ khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại, nhẹ thở hắt ra nói, mở ra nó. Không có lại do dự, vung tay lên, một căn pháp trượng xuất hiện tại trong tay của hắn, có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, liền bắt đầu một đoạn rườm rà ngâm sướng. Theo cuối cùng một chữ phù vừa dứt, đầu giường thủy tinh bỗng nhiên trở nên nóng ánh trong suốt, sau một khắc một cổ rất mạnh ánh sáng nhấp nhoáng, lập tức đem Lan Kỳ vây quanh ở trong đó, một cái phức tạp pháp trận tại màn sáng phía trên chợt hiện, dần dần thành hình, sau đó ổn định lại. Lan Kỳ thân ảnh đã ở màn sáng trong hiện ra, chỉ là xuyên thấu qua màn sáng, chứng kiến dĩ nhiên là Lan Kỳ toàn thân cốt cách kinh mạch. Sở hữu tất cả trong kinh mạch, toàn bộ tràn đầy màu đen sương mù, xuyên thấu qua màn sáng mắt thường có thể thấy được, những này màu đen sương mù từng điểm sôi tái lấy Lan Kỳ trong kinh mạch máu huyết, hơn nữa thâm căn cố đế, cũng không biết tồn tại bao lâu. Lúc này tại màn sáng ở bên trong, một cổ cực lớn năng lượng dũng mãnh vào Lan Kỳ trong cơ thể, lập tức giải khai Lan Kỳ bế tắc kinh mạch, Lan Kỳ trên người một hồi kịch liệt run run, chỗ mi tâm phiêu khởi một đạo bạch mang, cường đại khí tức lao ra, Lan Kỳ con mắt bỗng dưng mở ra, thâm thúy trong ánh mắt, một điểm tia sáng trắng lập lòe bất định. Tại ma pháp trận năng lượng cường đại ủng hộ xuống, Lan Kỳ trong mắt tia sáng trắng càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng, dĩ nhiên là dâng lên mà ra. Nhàn nhạt đấu khí theo bên trong thân thể của hắn bay ra, sau đó chậm rãi lưu chuyển, càng ngày càng đậm hơn. Đấu khí nhan sắc là màu trắng đấy. Lan Kỳ lại là một cái thánh giai võ giả. Đấu khí tản mát ra khí tức càng ngày càng đậm hơn, tụ tập năng lượng cũng càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng, ngưng tụ không biết bao lâu màu trắng hào quang, mạnh mà chui vào Lan Kỳ trong cơ thể. Lan Kỳ ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, tia sáng trắng nhập vào cơ thể về sau, chui vào hắn kinh mạch trong cơ thể bên trong, lập tức cùng màu đen sương mù quấy cùng một chỗ, tại ma pháp trận cực lớn năng lượng dưới sự trợ giúp, áp hướng màu đen sương mù. Chỉ là những cái tia màu đen sương mù thập phần giàu hoạt, hơn nữa căn bản không cách nào hóa giải tăng dã, chỉ là tại bạch quang từng bước ép sát phía dưới, chậm rãi hướng trong cơ thể áp xúc. Toàn tâm kịch liệt đau nhức lại để cho Lan Kỳ mặt có chút bặm mẻo, may mắn có ma pháp trận trợ giúp, mới không còn đau nhức bất tỉnh đi. Bất quá cái kia từ trong đến ngoài thống khổ cũng làm cho vị này tuổi trên 50 lão nhân toàn thân kịch liệt mà run rẩy lên. Bạch quang càng ngày càng mạnh, trong kinh mạch màu đen sương mù không ngừng mà bị buộc đến càng sâu địa phương, bạch sắc quang mang từng điểm mà thu phục đất đai bị mất, một lần nữa chiếm cứ Lan Kỳ kinh mạch, cuối cùng rốt cục đem sở hữu tất cả màu đen sương mù triệt để áp xúc, gom lại Lan Kỳ nơi trái tim trung tâm. Hô. Lan Kỳ trùng trùng điệp điệp nhổ ra một ngụm trọc khí, một tia đen nhánh huyết theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống, bất quá Lan Kỳ tựa hồ toàn thân buông lỏng. Vốn là hôi bại sắc mặt tái nhợt, lập tức biến thành hồng nhuận phớt phớt. Vô thần hai mắt đã ở cùng thời khắc đó tỏa sáng ra tinh xảo thần quang. Tựa hồ toàn thân cao thấp cũng đau, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, chỉ là trái tim chỗ cái kia hắc có chút tia sáng yêu dị, phản phất biểu thị đây hết thể chỉ là biểu hiện giả dối. Ma pháp trận chậm rãi triệt hồi, lộ ra Lan Kỳ thân hình, hắn nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng máu đen, nói: ta như trước sẽ giả dạng làm bệnh nặng bộ dáng, đoán chừng qua không được bao lâu, bọn hắn sẽ có hành động. Hết thể chuẩn bị công việc, ta và ngươi đều muốn âm thầm tiến hành. Gật đầu nói: biết rõ. Ta đi trước. Dứt lời, hắn cầm lấy cái kia đầu giường mất đi sáng bóng ma pháp tinh thạch, yên lặng mà đi ra ngoài. Lan Kỳ nhẹ nhàng thở dài, trên mặt bịt kín một tầng tử khí, chậm rãi nằm xuống. Tay của hắn không tự chủ được mà đặt ở lồng ngực của mình, cảm thụ tiếng tim đập của mình, trầm ổn mà hữu lực, tựu như là tử thần trung tang, dãy núi Côn Luân. Xa xa có thể thấy được tiếp theo phong trắng như tuyết tuyết trắng, lại không biết cách đỉnh phong có còn xa lắm không. Tuy nhiên không biết đại tế tự theo như lời thú tộc thánh hỏa ở nơi nào, nhưng là y phàm trong nội tâm, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được một cái phương hướng. Tựa hồ là tối tăm bên trong đích kêu gọi, từ khi nhìn thấy Côn Luân lần đầu tiên, Y Lý Phàm tiểu cảm giác mình cùng nó tầm đó, sinh ra một loại kỳ lạ liên quan, đó là một loại huyết mạch tương liên thân thiết. Trong đầu, Tiểu Long thanh âm chợt nhớ tới, "Lão đại, trên đỉnh núi tựa hồ có một cái rất mạnh tồn tại, ta có thể cảm giác được khí tức của nó." Y Lý Phàm ngưng âm thanh nói, "Ta cũng cảm thấy, khả năng tiểu là đại tế tự trong miệng thần tiên, chỗ đó nói không chừng thì có chúng ta muốn tìm đồ vật." Tiểu Long có chút trầm mặc nói, "Ta trong trí nhớ, đối với cái chỗ này hết sức quen thuộc, càng đến gần đỉnh núi, trong cơ thể lại càng có một loại cảm giác." Ta cũng không nói lên được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta muốn, ta có thể cùng nơi này có chút ít quan hệ à. Y Lý Phàm an ủi, chớ để bàng hoàng, rất nhanh liền có thể biết rõ đến tột cùng, mặc kệ gặp được cái gì, chúng ta đều muốn cộng đồng đối mặt. Bởi vì chúng ta vĩnh viễn là đồng bọn. Tiểu Long yên lặng nói, ân, ta ơn lao đại nhiều. Cái này âm thanh lao đại, gọi thân mật hơn nữa chân thành rất nhiều. Đi nữa ước chừng nửa ngày, vượt qua mấy cái đỉnh núi, đỉnh phong cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Lúc này đã tới gần lúc chạm vào tối, thời tiết dần dần trở nên lạnh, chung quanh tuyết động tản mát ra hàn khí, lại để cho Y Lý Phàm không thể không vận khởi trong kinh mạch bổn nguyên lực lượng để chống đỡ. Trên người mình quần áo, ngoại trừ một kiện hơi mỏng thiếp thân áo dài, đều choàng tại tiểu nguyệt trên người, thế nhưng mà coi hắn ma pháp sư bạc nhược yếu kém thể chất, vừa rồi không có Y Lý Phàm loại này đặc thù chống lạnh phương pháp, ma pháp kết giới càng là không cách nào ủng hộ thời gian quá dài. Tuy nhiên tiểu nguyệt cường tự làm bộ, không muốn làm cho Y Lý Phàm lo lắng, nhưng là nàng lạnh run thân hình há có thể tránh được Y Lý Phàm hai mắt. "Tiểu Nguyệt, ngươi lạnh không?" "Y Lý Phàm đại ca, ngươi đem y phục của ngươi mặc vào đi, tiểu nguyệt không lạnh đấy." Dứt lời, vì để cho Y Lý Phàm tin tưởng, Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nắm thoáng một phát Y Lý Phàm tay, bắt đầu ôn hòa. Tiểu Nguyệt không biết là, vừa rồi nàng dùng khôi phục một điểm ma pháp, chế tạo ra ma pháp kết giới bảo vệ hai tay thời điểm, Y Lý Phàm dĩ nhiên xem tại trong mắt. Nha đầu đốc. Y Lý Phàm trong nội tâm đống nhiên vô cùng cảm động, xem cái này Tiểu Nguyệt đông lạnh hồng đôi má, trong nội tâm không khỏi nhiều hơn một cổ ôn nhu. Sẽ có người nào có thể vì ngươi làm ra ngu như vậy núp ních cử động? Như vậy, dù cho trong lòng mình lại đau đớn lại có thể thế nào? Đau nhức tiểu đau nhức à, ta cam tâm tình nguyện, cho dù là chết, cũng không cách nào ngăn cản trong nội tâm của ta cảm tình. Đối mặt Y Dị Phàm có chút biến hóa ánh mắt, Tiểu Nguyệt trong nội tâm đỗng nhiên có chút bối rối, cho là mình lời nói dối bị vạch trần rồi, không khỏi cúi đầu. Sau một khắc, Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bị nhẹ nhàng ngủ lên, một cổ tột đỉnh ôn hòa lập tức tuôn ra đến, ở đằng kia rộng lớn lồng ngực cùng cặp kia hữu lực cánh tay cấu thành cảng bên trong, tựa hồ sở hữu tất cả rét lạnh đều bị chắn bên ngoài. Ngẩng đầu, trông thấy cái kia kiên nghị khuôn mặt đối với mình khẽ mỉm cười, đột nhiên xuất hiện hạnh phúc, tại trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Không còn có gió núi, không còn có tuyết động, không còn có đóng băng hàn ý, có chỉ là như mùa xuân giống như ôn hòa cùng nhàn nhạt tiểu diễm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, Thần Long, Thượng, tại Y Lý Phàm trong trí nhớ, kiếp trước Cô Luân, là thần thoại trong truyền thuyết Tiên Sơn, vạn núi chi tông, cũng xưng Long Tổ chi mạch. Vô luận là đạo giáo Bổn Nguyên, Tam Thanh một trong xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư Cung, vẫn là trong thần thoại Tây Vương Mẫu Giao Chỉ, đều tồn tại ở Cô Luân trong truyền thuyết. Nếu là thành như tổ tiên nói như vậy, Hồng Mông mới bắt đầu thiên địa hỗn độn, phân hóa vô số song song không gian, như vậy cái thế giới này rất nhiều tồn tại đều cùng tiếp trước cùng một nhịp thở, nhất là khi đó thiên địa chủ nhân, Hoa Hạ dân tộc. Lúc này Y Lý Phàm ngưỡng xem Côn Luân núi chi đỉnh, phản phất tại thiên chi bị ngạ, sơn ngoại hữu sơn, ngũ sắc mây mù lượn lờ ở giữa, nghiêm nhiên một bộ nguy nga thần thánh chi cảnh. Chỉ là muốn leo lên hôm nay bên ngoài Tiên Sơn đỉnh phòng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Côn Luân ngọn núi chính cao vút trong mây, như nhất trụ kinh thiên. Hán đỉnh xâm nhập tầng mây, không cách nào thấy rõ bốn phía, nhưng lại vòng tròn sâu khe, ở giữa như vân hải giống như, mà ngọn núi chính là được cái tia trong mây đảo nhỏ. Côn Luân giá hạt, vũ hóa thành tiên. Đáng tiếc cái thế giới này, không có tiên hạt, cũng không có tiên nhân. Chẳng lẽ thu thần liền tại đây ngọn núi chính phía trên? Ngắm lại những cái kia phiêu nhiên ngao du thiên địa tiên nhân, còn muốn kẻ cơ bắp hình tượng thú thần đại nhân, Y Lý Phàm lập tức cảm giác, cái kia đều là mây bay à. Chỉ là, cái này Côn Luân đỉnh núi, có lẽ như thế nào mới có thể đến tới? Nếu là có một đạo thang trời nối thẳng đỉnh núi, thật là có thật tốt. Y Lý Phàm trong nội tâm không khỏi nghĩ lấy. Sau một khắc, Y Lý Phàm trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn vậy mà phát hiện, thiên cái kia đầu, thật sự bay tới một đạo thất thải thang mây, tại hắn kinh dị trong ánh mắt, biến ảo thành một đạo cầu đồng tiểu, một đầu tại tầng mây bên trong, bên kia tại dưới chân của mình. Đây là đang nằm mơ ư? Y Lý Phàm không khỏi sờ sờ mặt, phát hiện cũng không phải mộng. Kinh hỉ phía dưới, Y Lý Phàm một bà nhấc lên Tiểu Nguyệt tay, kích động nói, chúng ta lên đi. Bất quá, Y Lý Phàm ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình bắt lấy người tay, cũng không phải cặp kia tiểu mà mảnh khảnh tay. Người bên cạnh, không phải Tiểu Nguyệt. Vậy là ai? Y Lý Phàm kinh nhưng quay đầu, đợi cho thấy rõ người này diện mục, trên mặt hắn thần sắc do cảnh giác biến thành khiếp sợ lại đến cuồng hỉ. Ngải Nhĩ Văn tướng quân. Y Lý Phàm đã ức chế không nổi nội tâm kích động, một bà rất nhanh Ngải Nhĩ Văn tướng quân tay, lớn tiếng nói, tướng quân, ngươi không chết. Ngải Nhĩ Văn tướng quân vẻ mặt mờ mịt nói, chết, ta tại sao phải chết? Y Lý Phàm, ngươi làm sao vậy? Y Lý Phàm có chút ngây ngốc nhìn xem Ngải Nhĩ Văn tướng quân, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe một bên thanh âm trầm thấp vang lên, làm ác mộng rồi hả? Y Lý Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy Lôi Cách cau mày nhìn mình, trên mặt mang theo một tia quan tâm. Hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, Y Lý Phàm liền đã phát hiện, trước mắt cũng không có mây mù lượn lờ ngọn núi, không có thất sắc đám mây biến ảo cầu vồng, chính mình chính ở vào một cái trong lều vải, nhìn chung quanh, quen thuộc hoàn cảnh nói cho hắn biết, nơi này là Tây Bắc quân đoàn, Ngải Nhĩ Văn tướng quân trung quân lều lớn. Y Lý Phàm có chút ngây người, thầm nghĩ, mình không phải là tại Côn Luân trong núi sao? Như thế nào sẽ về tới đây? Lúc này, nghe thấy một bên Ngải Nhĩ Văn tướng quân trầm giọng nói, Y Lý Phàm, ngươi như thế nào tại hội nghị trong lúc ngủ? Là ở đâu không thoải mái sao? Dứt lời, hắn còn sờ lên Y Lý Phàm đầu. Y Lý Phàm đầu óc đích thật là có chút chuyện không đến rồi, chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Hung hăng mà quạt chính mình một cái tát, trên mặt nóng rát cảm giác đau nói cho hắn biết, đây không phải mộng. Chẳng lẽ, theo ly khai Tây Bắc quân đoàn khi đó lên, chính mình chỗ kinh nghiệm hết thảy chỉ là hội nghị trong lúc một giấc mộng. Y Lý Phàm trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, hung hăng mà ôm Ngải Nhĩ Văn tướng quân, dùng khí to lớn, lập được lồng ngực của mình ẩn ẩn làm đau. Có cái gì có thể so sánh đã mất đi lần nữa đến, càng làm cho người không kìm được vui mừng. Bung ra Ngải Nhĩ Văn tướng quân, chẳng quan tâm hắn kinh ngạc thần sắc, Y Lý Phàm vừa sải bước đã đến Lôi Cách trước mặt, thò tay giật giật Lôi Cách mặt. "Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn?" Lôi Cách chỉ cảm thấy da mặt bị kéo tới đau nhức, không khỏi cả giận nói. Không ngờ Y Lý Phàm ôm cổ chính mình, khóc ròng nói, "Ngươi thật sự, thật tốt quá, thật tốt quá." Lôi Cách bị Y Lý Phàm gắt gao ôm lấy, sững sờ ở tại chỗ, nghe thấy Y Lý Phàm giống như hải tử giống như gào khóc, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà vô Y Lý Phàm lưng, vắt. Bao nhiêu bị quất, bao nhiêu dấu ở trong lòng đau đớn, tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích, ai nói đàn ông không có nước mắt, sẽ không khóc. Chỉ nói là minh bọn hắn sẽ chôn vết thương. Y Lý Phàm không hiểu thấu giống như điên cử động, lại để cho Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách có chút trở tay không kịp, cuối cùng vẫn là Ngải Nhĩ Văn tướng quân mở miệng nói, "Y Lý Phàm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Y Lý Phàm ngẩng đầu, xóa đi trên mặt nước mắt, vui vẻ nói, "Không có gì, là một cái đáng sợ mộng mà thôi." "Khá tốt, chỉ làm động. Ngải Nhĩ Văn gật đầu nói, gần đây ngươi quá mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt ta, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cáo biệt Ngải Nhĩ Văn cùng Lôi Cách, ra trung quân liều lớn, thật sâu hít một hơi sen lẫn cỏ xanh khí tức không khí, quen thuộc khí tức, thấm vào ruột gan. Mên Ngông Thảo Nguyên, thành đàn quân mã, cách đó không xa thao luyện binh sĩ, đây chẳng phải là mình muốn sinh hoạt sao? Vì cái gì? Trong lòng của mình còn có một tia không bỏ. Những cái kia tại trong ngộng xuất hiện người, từng bước xuất hiện tại trước mặt của mình, cuối cùng, một trương đáng yêu đơn thuần khuôn mặt tươi cười, dần dần rõ ràng, cuối cùng nhất định dạng. Cái kia lần đầu gặp mặt, lôi kéo chính mình góc áo làm cho người thương tiếc ánh mắt. Cái kia mộ quang thành lên, đối mặt vạn tên cùng bắn lại không chút do dự khuôn mặt. Cái kia côn luân đỉnh phong, đông lạnh được lạnh run lại cố giả bộ vô sự kiên cường bộ dáng. Rõ ràng chuyện cũ xông lên đầu, trong ngộng nữ tử kia, lại để cho Y Lý Phàm cảm thấy, cái kia ngộng, có lẽ cũng không hoàn toàn là một hồi ác ngộng. Vì cái gì, một giấc ngộng ở bên trong người, sẽ để cho chính mình như thế khắc cốt minh tâm. Trong nội tâm, cái kia quen thuộc đau đớn, lại để cho hắn không thở nổi, tựa hồ tại hạ một khắc trái tim sẽ vỡ ra. Thật sâu hít vào một hơi, Y Lý Phàm đem sở hữu tất cả ý niệm trong đầu theo trong đầu rời ra, sau đó thở dài. Bên hai, vang lên cái kia thanh nguyện thanh âm, Y Lý Phàm đại ca, tiểu nguyện không lạnh. Y Lý Phàm trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên quay người, hắn về tới Ngải Nhĩ Văn tướng quân liều lớn. Ngải Nhĩ Văn đang tại cùng Lôi Cách nói xong mấy thứ gì đó, trông thấy Y Lý Phàm trở về, không khỏi hỏi, Y Lý Phàm, còn có việc sao? Y Lý Phàm không nói gì, chỉ là đi ra phía trước, lần nữa ôm Ngải Nhĩ Văn. Lúc này đây, so với trước còn muốn dùng lực. Y Lý Phàm một lần cuối cùng cảm thụ Ngải Nhĩ Văn tướng quân khí tức, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Một con dao găm đâm vào Ngải Nhĩ Văn phía sau lưng. Thanh âm nhẹ nhàng tại Ngải Nhĩ Văn vang lên bên tai, nguyên lai, đây mới thực sự là ngộng. Hết thảy ồn ào náo động đều an tĩnh, bên người Lôi Cách tiếng kinh hô, ngoài chướng ngựa hí, đều đang dần dần rời xa Y Lý Phàm. Có chút một giật mình, Y Lý Phàm liền nghe gió núi gào thét thanh âm, này tòa mây mù lượn lờ thần sơn, xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Lần nữa, trở về cái kia tuyết trắng thế giới, cũng là chân thật thế giới. Tiểu Nguyệt tại bên người ngơ ngác mà đứng đấy, hai mắt vô thần, Y Lý Phàm biết rõ nàng cũng giống như mình, cũng lâm vào trong một cảnh. Khoe miệng của nàng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nàng ngậm thấy cái gì? Y Lý Phàm cười cười, nhẹ nhàng phủi nhẹ rơi vào nàng sinh ra kẽ hở bông tuyết. Một cái thanh âm uy nghiêm đột ngột mà xuất hiện tại trong thiên địa, người trẻ tuổi, nói cho ta biết, ngươi là như thế nào phá vỡ côn luân ảo cảnh hay sao? Y Lý Phàm có chút ngẩng đầu, thản nhiên nói, chính thức ngộng là sẽ không sinh ra cảm tình đấy. Cái thanh âm kia có chút trầm âm, lần nữa vang lên nói, cảm tình. Ha ha, tốt xa xôi tử. Đã trầm mặc một lát, cái thanh âm kia lại nói, ngươi phá vỡ ảo cảnh, cũng thì có leo lên đỉnh phong tư cách. Y Lý Phàm nhẹ nhàng nói, ta trước muốn lưu lại, đợi bằng hữu của ta giải trừ cấm chế. Cái thanh âm kia nói, huyền tùy tâm sinh, giải linh còn cần hệ linh người, hơn nữa cho dù nàng không cách nào phá vỡ ảo cảnh, một khi ly khai tại đây, cũng sẽ tự động giải trừ. Mặt khác tại lĩnh vực của ta ở bên trong, nàng là sẽ không đã bị bất cứ thương tổn gì đấy. Y Lý Phàm lúc này mới yên lòng lại, dương giọng nói, ta đây có lẽ như thế nào lên núi. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy chân trời, thất thải thần quang đột nhiên hiện, đảo mắt đã đến Y Lý Phàm trước mặt, cầu vồng kiểu lần nữa dựng lên, bất quá lần này nhưng lại chân thật đấy. Y Lý Phàm nhấc chân đạp vào cầu vồng kiểu, cảm giác như là giẫm nát đông bên trong, nhưng lại đi được thập phần bước vàng, mà ngay cả bước chân đều tại trong lúc bất chi bất giác trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Đóa đóa mây trắng phảng phất giống như lụa mỏng, dần dần chìm đến dưới chân, càng lên cao tầng mây càng mỏng. Một lát sau liền đi ra vân hải, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhưng thấy trời cao như rặng rửa, thanh tịnh xanh thẳm, dưới chân là mênh mông vân hải, nhẹ nhàng chìm nổi, liếc nhìn lại chợt cảm thấy thiên địa chịu mở rộng. Chính phía trước là một tòa hoa lệ băng cung, tuy nhiên không lớn, nhưng là hồn nhiên tiên thành hoa mỹ, ủy phụ thần công điêu vân, tăng thêm ở giữa ẩn ẩn lộ ra không hiểu khí tức, không khỏi làm cho lòng người sinh cung bái cảm giác. Băng cung phía trên, Long Phi Phượng vũ một cái chữ to, hơn nữa là chữ Hán, Long. Trong cơ thể, cái kia ẩn sâu tại huyết mạch bên trong dục dịch, rốt cục bộc phát, Y Lý Phàm tâm tình cũng đột nhiên trở nên kích động. Hắn nhẹ nhàng tiến lên, đi vào băng cung đại môn trước khi, chỉ thấy cánh cửa mở rộng ra, bên trong nhàn nhạt kim quang thoáng hiện, đối diện Y Lý Phàm trên tường băng, một bộ cực lớn phù điêu nổi bật, thượng diện là một đầu khí độ phi phàm ngũ trảo kim long. Đó là Hoa Hạ nhất tộc, Long truyền nhân đồ đẳng. Phù điêu tường băng trước, đưa lưng về phía Y Lý Phàm, lặng lặng yên đứng đấy một người, khoác hoàng bào. Tựa hồ là nghe thấy được cửa ra vào động tĩnh, người kia chậm rãi xoay người lại. Người nọ ước chừng 30-40 tuổi tả hữu tuổi thọ, tướng mạo rất bình thường, nhưng là nhìn thoáng qua tiểu tuyệt sẽ không quên, bởi vì cặp mắt kia ôn nhuận, cơ trí, cao nhã có ẩn ẩn ngậm lấy bao quát chúng sinh khí phách. Y Lý Phàm tại nhìn người nọ lập tức, tiểu sinh ra một cổ cực kỳ cảm giác thân thiết, tựa hồ là thấy được thân nhân của mình. Trong huyết mạch, một cổ không bị cản trở ôm ấp tình cảm lập tức xuất hiện, cùng người nọ ẩn ẩn tương hô tương ứng. Người nọ đứng chắp tay, khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi, của ta hậu bối. Y Lý Phàm cúi đầu xuống, thi lễ một cái, cung âm thanh nói, tổ tiên. Văn bối Y Lý Phàm. Người nọ mỉm cười nói, không cần đa lễ, ngươi có thể bảo ta hiên viên. Có chút gật đầu, hiên viên lại nói, vạn năm qua, một người duy nhất đi vào côn luân chi đỉnh người, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, là chúng ta Hoa Hạ tộc nhân. Y Lý Phàm hơi kinh hãi, nói, vạn năm. Vậy ngài. Hiên viên nhẹ nhàng nói, của ta bản tôn là một đầu ngũ trảo kim long, cũng là Hoa Hạ nhất tộc thủ hộ thần thú, của ta bản thể tại mặt khác vị diện, tại đây chỉ là của ta một đám ý niệm, ở lại nơi này chờ đợi người hữu duyên. Y Lý Phàm không khỏi động dung, một đám ý thức, cho cảm giác của hắn đều là làm cho người hít thở không thông cường đại, như vậy Hiên Viên bản tôn đến cùng sẽ có rất mạnh. Y Dĩ Phàm có thể khẳng định, cái kia tuyệt đối không phải dùng cấp bậc có thể cân nhắc lực lượng. Đang tại suy nghĩ thời điểm, chỉ nghe thấy Hiên Viên mở miệng nói, từng vị diện ở bên trong, chỉ cần có tộc của ta người tồn tại, yêu tất nhiên sẽ có của ta một đám ý niệm đến bảo hộ tộc nhân của ta. Nhưng là ở cái thế giới này, dù cho có sự hiện hữu của ta, cũng không cách nào ngăn cản hóa hạ nhất tộc kiếp nạn. Y Dĩ Phàm ẩn ẩn nhớ rõ, ban đầu ở Nặc Cá lâu đài cổ bên trong, tổ tiên Nhập Vân Long từng đã nói với chính mình, hoa hạ nhất tộc gặp biến đổi lớn mới trở nên suy sụp, mà trước mắt mới chỉ, chính mình còn không có bái kiến ra chính mình ngoại trừ hoa hạ nhất tộc con dân, đến tột cùng là cái gì kỳ biến, đưa đến hoa hạ nhất tộc suy sụp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, Thần Long, hạ, nhưng nghe gặp Hiên Viên chậm rãi nói, thiên địa sơ khai thời điểm, trong vũ trụ ba loại năng lượng, sáng tạo, hỗn độn, hủy diệt. Ta chính là hỗn độn thai nghén mà đến, chỉ có điều tiết khống chế năng lực, cho nên cũng không thể trực tiếp can thiệp từng cái vị diện sự tình, mà ý niệm của ta, chỉ có ta toàn bộ lực lượng một phần bạn, cho nên rất nhiều chuyện cũng là bất lực. Hiên Viên ngừng một chút nói, vạn năm trước khi, vị diện này hoa hạ nhất tộc là đại lục chủ nhân, ta nhớ được bọn hắn cuối cùng mặc cho tộc trưởng, hình như là cái kia vong linh vũ sư. Lúc ấy, hủy diệt hàng lâm vị diện này, mang đến vô cùng tai nạn, hỗn loạn siêu thời không loạn lưu, đã mang đến vị diện khác cái mạng. Đó là một loại cùng nhân loại đồng dạng, có cao đẳng trí tuệ sinh vật, bản tính của bọn hắn cao ngạo lạnh lùng, hơn nữa tàn nhẫn thị sát khát máu, tại toàn bộ đại lục nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, đại lục này sinh vật xưng bọn hắn vi thiêu đốt quân đoàn. Thủ lĩnh của bọn hắn tên là Diệt Lực Lượng mạnh mẽ, vẫn còn tại ta cái này sở ý niệm phía trên hoa hạ nhất tộc, vì toàn bộ đại lục cái mạng, động thân mà ra, liên hiệp toàn bộ đại lục sở hữu tất cả chủng tộc, cuối cùng dùng cơ hồ toàn tộc bị diệt làm đại giá, đem thiêu đốt quân đoàn áp chế tại dãy núi Côn Luân bên trong. Nhưng mà, diệt cường đại, vừa xa tưởng tượng của bọn hắn, mắt thấy phòng tuyến sắp sụp đổ, ngay lúc đó hoa hạ tộc trưởng, thì ra là cái kia vong linh pháp sư động thân mà ra, dùng tánh mạng làm đại giá, tăng thêm lực lượng của ta, đem chọn cái Côn Luân núi phong ấn, đem thiêu đốt quân đoàn phong tại Côn Luân chân núi. Nhưng mà, một cử động kia tự nhiên là xâm phạm hủy diệt nguyên tắc, vì vậy hủy diệt dùng một loại khác hình thức tồn tại cùng cái này phiến đại lục, chủng tộc khác bắt đầu cương thịnh, xuất hiện cái gọi là chư thần, cuối cùng liên thủ đem đại chiến về sau nguyên khí đại thương ta đây tộc triệt để bị diệt, chỉ còn cuối cùng một phần nhỏ di dân không biết trốn đi nơi nào, mà ta, bởi vì muốn chấn áp Côn Luân chân núi thiêu đốt quân đoàn, căn bản không thể ly khai tại đây, chỉ có thể trơ mắt mà xem ta tộc nhặt ra đại lục. Rồi sau đó, chư thần đại chiến bắt đầu, đại lục cơ hồ bị diệt, lâm vào ngủ say mấy ngàn năm về sau, mới bắt đầu các ngươi hiện tại văn minh. Mà ta, đã ở cái này Côn Luân núi, đã vượt qua suốt vạn năm, chỉ là vì đợi đến lúc sự xuất hiện của ngươi. Y Dĩ Phàm nghe thấy Hiên Viên theo như lời cái này đoạn đại lục tiền sử văn minh, tăng thêm Nhập Vân Long lưu cho chính mình tin tức, dĩ nhiên đã minh bạch sở hữu tất cả sự tình chân tướng, trong nội tâm cũng vì trong thế giới này tộc nhân âm thầm lo lắng, cũng không biết đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn bây giờ đang ở đâu. Chính mình thân là hoa hạ nhất tộc con dân, dĩ nhiên là có một phần trách nhiệm, một phần nghĩa vụ, cái kia chính là chấn hưng chính mình dân tộc, bảo vệ sinh mà làm lòng cái kia phần kiêu ngạo. Lúc này, Hiên Viên lại mở miệng nói, ta tin tưởng, ngươi chính là ta một mực chờ đợi chính là cái người kia, bởi vì ta có thể cảm giác được trên người của ngươi bất động. Cho nên, ta hy vọng ngươi, hoa hạ nhất tộc ưu tú con cái, có thể vi tộc nhân của chúng ta, vi đại lục này, cống hiến một phần lực lượng. Y Dĩ Phàm ngẩng đầu nhìn Hiên Viên liếc, sau đó kiên định nói, ta nhất định sẽ đấy. Hiên Viên mỉm cười, nói, hoa hạ nhất tộc quả nhiên không bọn chuột nhắt. Như vậy, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành hai kiện sự tình, tuy nhiên đều có chút khó khăn, nhưng là ta tin tưởng ngươi biết làm đến đấy. Y Dĩ Phàm gật đầu nói, ngài nói, đệ nhất kiện là được tìm được hoa hạ nhất tộc di dân, dẫn đầu bọn hắn trở lại đại lục sân khấu, chấn hưng tộc của ta vinh quang. Y Dĩ Phàm dùng sức gật đầu nói, nghĩa bất dung tử. Chuyện thứ hai, ta có thể cảm giác được dưới chân của ta, thiêu đốt quân đoàn dục dịch, trải qua nhiều năm như vậy ngủ say cùng mà hỏa rèn luyện, lực lượng của bọn hắn có lẽ khôi phục tới được đỉnh phong, có lẽ qua không được bao lâu, lực lượng của ta tiểu không đủ để áp chế bọn hắn phản kháng, cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Ta thật sự không hy vọng phải nhìn nữa đại lục xanh linh đồ thán, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể ở kế tiếp trong thời gian, dùng chính mình lực lượng lớn nhất, đem đại lục sở hữu tất cả thế lực đoàn kết cùng một chỗ, chỉ cần có thể ngưng tụ thành một cổ, như vậy sẽ hình thành vị diện này ở bên trong, sáng tạo cùng hỗn độn cộng đồng lực lượng, tự nhiên có thể ngăn trở thiêu đốt quân đoàn xâm nhập. Y Dĩ Phàm có chút trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ, muốn thống nhất toàn bộ đại lục thế lực, thật là không thực tế đấy, dù sao đại lục thế lực rắc rối phức tạp, mà ngay cả chính mình đều hãm tại nhân loại nội chiến trong. Dù cho mình có thể buông cự hận, lấy đại cục làm trọng, nhưng là Lan Kỳ nhất định là sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Dù cho nói ra thiêu đốt quân đoàn sự thật, đoán chừng cũng không có ai sẽ tin tưởng, bởi vì dù sao việc này quá mức kinh thế hai tục, mình ở đại lục căn bản không tính là cái gì, không có người sẽ tin tưởng như vậy một tiểu nhân vật mà nói. Có thực lực, mới lời nói có trọng lượng. Mình bây giờ liền quyền nói chuyện đều không có. Luận cá nhân tu vi, chính mình chẳng qua là một cái cựu giai ma pháp sư, tại cường giả như mây đại lục, tối đa xem như đã trên trung đẳng. Luận quyền lực trong tay, một cái mộ quan thành, hơn 8 vạn một điểm quân đội, vẫn còn thiên cực đế quốc cùng thú nhân bộ lạc song phương thế lực trong khe hẹp gian nan sinh tồn lấy. Cho nên vô luận như thế nào, đối với hiện tại Y Dĩ Phàm mà nói, muốn đặt thành cái thứ hai mục tiêu, đều thập phần khó khăn. Chứng kiến Y Dĩ Phàm trần trờ thần sắc, Hiên Viên khẽ mỉm cười nói, chuyện thứ hai cũng không phải rất sốt ruột, dù sao bằng lực lượng của ta bây giờ, áp chế 10 năm tả hữu có lẽ không có vấn đề, ánh mắt của ta sẽ không sai, ngươi tuyệt đối là mệnh trùng chú định gánh chịu sứ mạng chi nhân. Hú hồ, ta cũng sẽ tận ta có khả năng mà trợ giúp ngươi, ngươi lần này lên núi, đoán chừng chính là vì thú nhân bộ lạc mà đến a. Y Thi Phàm gật đầu nói, ta muốn đạt được thú nhân bộ lạc trợ giúp, nhưng là muốn gặp bọn hắn tế tự, phải tìm được thú tộc thánh hỏa, đạt được thú thần tán thành, ta cho rằng thú thần sẽ ở Côn Luân chi đỉnh, cho nên mới đến đây thử một lần, không nghĩ tới gặp ngài. Hiên Viên nghe xong được Y Thi Phàm lời mà nói, trong tay lóe lên một quả trạng thái cố định hỏa chủng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, thản nhiên nói, năm đó chư thần vẫn lạc thời điểm, lưu lại một ít gì đó đều ở chỗ này của ta. Dứt lời, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một đống lớn đủ loại kiểu dáng vật phẩm, tất cả đều lặng lặng yên phiêu phù ở giữa không trung. Y Thi Phàm trông thấy có vũ khí, có áo giáp, còn có rất nhiều không biết là vật gì trang bị. Y Thi Phàm có thể cảm giác trong đó ẩn chứa thật lớn năng lượng, đều là thần khí a. Y Thi Phàm không khỏi mắt buốt lên kỳ quang, những vật này nếu đều cho mình, dựa vào ổ tổ bọc ngoài một khai mở, ai dám tranh phong? Cái này là trong truyền thuyết nhân vật chính vô địch quang quần sáng, một đống thần khí đánh nhau trực tiếp miểu sát đối thủ. Hoa ha ha, quả nhiên học giỏi ma pháp đấu khí không bằng có một tốt tổ tiên. Hiên Viên nhìn xem Y Di Phạm, trong mắt chợt lóe sáng nói, cửu giai ma pháp còn có bổn nguyên lực lượng cũng xem là tốt rồi. Ồ, rõ ràng có vong linh pháp sư lực lượng hạt giống, xem ra ngươi cũng đã nhận được hắn truyền thừa. Y Di Phạm âm thầm kinh hãi, chỉ là liếc liền nhìn thấu mình sở hữu tất cả năng lực, vị này thần lòng tổ tiên không hổ là Hồng Mông mới bắt đầu thai nghén thần thú. Chỉ nghe Hiên Viên nhàn nhạt nhìn Y Di Phạm liếc, tiếp tục nói, ta sẽ không cho ngươi những này thần khí đấy, quá mức ỷ lại ngoại vật sẽ chỉ làm tu vi của ngươi trì trệ không tiến, phải biết rằng dựa vào chính mình từng bước một tu luyện mới có thể đạt được nhất bản chất lực lượng, mới có đạt tới đỉnh phong khả năng. Ngoại vật mang cho ngươi đấy chỉ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Y Di Phạm trên mặt một hồi hổ thẹn, thu hồi chính mình đặt ở những cái kia thần khí bên trên ánh mắt, không người nói, văn bối thủ giáo. Hiên Viên gật gật đầu nói, bất quá ta vẫn là có thể hơi chút trợ giúp ngươi tăng lên thoáng một phát năng lực của mình. Vung tay lên, Y Di Phạm cái cảm giác mình thức hải ở chỗ sâu trong Nhập Vân Long tổ tiên lưu lại lực lượng hạt giống hơi động một chút, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, hắn thức hải bị đột nhiên xuất hiện nước lũ bao phủ, mênh mông vô cùng lịch duyệt, linh ngộ, năng lượng lập tức chất đầy toàn bộ thức hải. Cái này quả lực lượng hạt giống, ta đã đem nó sớm phá bỡ, sở hữu tất cả ấn ký toàn bộ tồn tại cùng ngươi trong thức hải, theo ngươi năng lực tăng lên, không cần lại đi hấp thu, tự nhiên sẽ xuất hiện ngang nhau giai năng lực. Hơn nữa, hạt giống bên trong năng lượng cũng tán nhập ngươi trong kinh mạch, cùng ngươi bổn nguyên lực lượng dung hợp, cụ thể như thế nào vận dụng còn muốn xem chính ngươi linh ngộ, bởi vì bổn nguyên lực lượng là không có cấp bậc chi phân đích, dùng được tốt, thậm chí sẽ vượt qua ta cái này sở ý niệm lực lượng. Y Di Phạm tự nhiên cảm giác được, tại phá vỡ lực lượng hạt giống về sau, chính mình tu vị bên trên cực lớn biến hóa, tuy nhiên cấp bậc còn chưa đột phá, nhưng là Nhập Vân Long tổ tiên lưu lại lực lượng hạt giống ở bên trong, thế nhưng mà đã bao hàm một cái thập ngũ giai cường giả toàn bộ lực lượng a, trong kinh mạch của mình bổn nguyên lực lượng hiện tại đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, mà ngay cả mình cũng không biết, có lẽ chính như Hiên Viên nói đồng dạng, nếu là dùng tốt, tuyệt đối là khủng bố. Tồn tại. Nghĩ tới đây, Y Di Phạm không khỏi đối với Hiên Viên nói, đa tạ tổ tiên tương trợ. Hiên Viên cười cười, đối với Y Di Phạm gật gật đầu, đột nhiên mày rậm nhảy lên, nói, "Ồ, lại vẫn có một đầu tiểu long." Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ là hư không một điểm, Y Di Phạm chỉ cảm thấy trong thức hải không còn, tiểu long thân thể khổng lồ lập tức xuất hiện ở một bên. Tiểu long lúc này cuộn mình thân thể này, tựa hồ có chút e ngại mà nhìn xem Hiên Viên, trung thực bộ dáng tựu như là Y Di Phạm ban đầu ở hắn trong bụng bộ dáng. Hiên Viên nhiều hứng thú mà nhìn xem tiểu long, nói, "Cái này đầu tiểu long trong cơ thể, tại sao có thể có thần long huyết mạch?" Y Di Phạm nói, "Ta cũng không biết thân thế của nó, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó tại sai sót ngẫu nhiên phía dưới ký kết huyết khế, bất quá ngoại hình của nó như là một đầu sa mãng." Hiên Viên lắc đầu nói, "Không, nó hẳn là thời kỳ viễn cổ lưu lại hy lưu giống, trên người có thần long huyết mạch. Cũng thế, cái này đầu tiểu long thần trí không khai mở, nếu là đồng bọn của ngươi, ta tiểu trợ nó tỉnh lại ngủ say huyết mạch, cũng coi như cho ngươi nhiều ra một phần trợ lực." Nhẹ nhàng một điểm, chỉ thấy Hiên Viên ngón giữa bay ra một giọt máu đỏ tươi, tiện tay bắn ra liền đưa đến tiểu long đỉnh đầu, sau đó lóe lên chui vào tiểu long cái trán. Kích động có chút phát run, tiểu long ở đằng kia nhỏ máu chui vào trong cơ thể lập tức chấn động toàn thân, đống nhiên bình tĩnh lại, thân thể lập tức bao phủ tại một mảnh giữa kim quang. Cái này đầu tiểu long được đầu ngón tay của ta máu huyết, sẽ tự hành tiến hóa, cụ thể sẽ tiến hóa đến hạng gì trình độ, vậy thì muốn xem vận mệnh của nó rồi. Đoán chừng nó sẽ lâm vào một thời gian ngắn ngủ say, sau khi tỉnh lại thực lực có lẽ sẽ không nhỏ tăng lên, trong lúc này không muốn quấy rầy tu luyện của nó. Y Di Phạm đem tiểu long thu hồi dị thứ nguyên không gian, sau đó đối với Hiên Viên lần nữa không người, nói, đa tạ tổ tiên. Hiên Viên trên mặt lộ ra mọi mệnh chi sắc, phất phất tay nói, nếu là không có chuyện gì, ngươi hãy đi về trước à, ngươi chính là cái kia bạn gái nhỏ vẫn còn bên ngoài chờ ngươi đây này. Y Di Phạm trên mặt lộ ra mất tự nhiên thần sắc, nói, nàng chỉ là đồng bọn của ta, không phải của ta. Bạn gái nhỏ. Hiên Viên ha ha cười cười, nếu có thâm ý nhìn Y Di Phạm liếc, nói, ngươi sau khi trở về không ngại hỏi một chút, nàng lâm vào cảnh trong mơ là cái gì? Y Di Phạm khẽ giật mình, đột nhiên trước mắt lóe lên, cũng đã mất đi Hiên Viên tung tích, chỉ để lại mấy vật phiêu phù ở hắn biến mất địa phương, trong đó liền có mục tiêu lần này, thú tộc đồ đằng thánh hỏa. Chỉ nghe thấy Hiên Viên thanh âm vang lên, những vật này đều là chư thần lưu lại tín vật, đoán chừng đối với ngươi có chút trợ giúp. Ghi nhớ lời hứa của ngươi, ghi nhớ ngươi trong huyết mạch từ cổ chí kim không thay đổi lòng đồ đằng, nhớ lấy, nhớ lấy. Y Di Phạm nhìn xem dấu tuyết băng cùng, đối với Hiên Viên biến mất mà phương túi người cháo thật sâu, nói, Y Di Phạm quyết không cô phụ huyết mạch của mình. Đem những cái kia vật phẩm tất kỹ, Y Di Phạm không có lại lưu luyến, quay người đã đi ra băng cùng, theo cầu đồng thang trời mà xuống, về tới Tiểu Nguyệt bên người. Nhìn xem Tiểu Nguyệt đứng tại nguyên chỗ cười ngây ngô bộ dạng, Y Lý Phàm bất đắc dĩ cười cười, ôm lấy nàng, hướng dưới núi đi đến. Chưa có chạy bao lâu, liền nghe trong ngực à, một tiếng, Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói ra một câu không hiểu thấu mà nói, đợi buổi tối lại. Y Lý Phàm sững sờ, hỏi, buổi tối? Hắn dừng bước, túi đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiểu Nguyệt trên mặt một mảnh mê mang, đoán chừng là cảnh trong mơ cùng sự thật còn không có tách ra. Tiểu Nguyệt, ngươi tỉnh rồi. Vừa rồi ngươi nói buổi tối. Buổi tối làm sao vậy? Y Lý Phàm nhẹ nhàng hỏi. Y Lý Phàm kinh ngạc phát hiện, trong lực bộ dáng mặt lập tức trở nên như là quả táo chín giống như đỏ rực. Nhẹ nhàng quay đầu, đem mặt chôn ở Y Lý Phàm cánh tay ở bên trong, Tiểu Nguyệt thanh âm phảng phất muốn ngâm, không có. Không có gì, chỉ là mộng. Mộng. Y Lý Phàm bỗng nhiên nghĩ đến Hiên Viên nói lời, nhẹ nhàng hỏi, ngươi làm cái gì mộng? Y Lý Phàm trông thấy Tiểu Nguyệt lộ ở bên ngoài lỗ thai, lúc này đều hồng như là thu lâm phong diệp giống như, không thể nói. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng một sát na kia, Y Lý Phàm rõ ràng cảm giác được, trong ngực người ấy, thực chất bên trong phát ra một hồi sợ run. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, Thế Đàn, Thượng, Thiên Cực Đế Quốc, Xích Thủy Ba Thành, Nam Dương Thành. Phủ thành chủ nội, Phong Dương sắc mặt ngưng lại, nhìn không chuyển mắt mà chầm chầm vào trong tay một phong thơ, môi đọc một chuyến, hắn lông mày liền nhăn lại một phần. Lá thư này là một phong đến từ Đế Đô Tín, chính xác ra, là một đạo mật lệnh. Nay ban thưởng Phong Dương Đế Quốc thiếu tướng quân hàm, giao trách nhiệm ngươi dẫn theo phần quan trọng 5 vạn Xích Thủy phòng giữ quân, có khác Đế Đô phòng giữ quân 5 vạn, chung 10 vạn đại quân, Phong Dương tướng quân làm thống soái. Ngay hôm đó khởi tiến quân Bắc Cương, đánh hạ Mộ Quan Thành. Ngắn ngủn mấy hàng chữ, Phong Dương nhưng lại nhìn thật lâu. Chẳng lẽ bệ hạ đã quên chính mình cùng hắn đã từng nói qua mà nói? Lúc này đánh Mộ Quan Thành hiển nhiên không phải tốt nhất thời cơ, Mộ Quan Thành chính là đại lục đệ nhất hùng thành, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Trừ phi đều biết lần tại quân coi giữ binh lực, nếu không căn bản không cách nào theo chính diện phá thành. Mặt khác, thú nhân tộc thái độ còn không rõ ràng lắm, nếu là cùng phản quân liên minh, được này quân viện, Mộ Quang Thành càng là không cách nào dung chuyện. Hơn nữa, bệ hạ bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, đế quốc các nơi quân phiệt cũng đều dục dịch, trong đế quốc bộ trong lúc nhất thời mạch nước ngầm mãnh liệt. Vô luận từ đâu góc độ xem, hiện tại đánh Mộ Quang Thành cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Chẳng lẽ là bệ hạ bệnh nặng, đầu góc hồ đồ rồi? Phong Dương tinh tế nhìn mật lệnh sau đích Sơn Son cùng Trương Vân, đích thật là bệ hạ đại ấn, nói cách khác, phong thư này đích thật là bệ hạ thân phê mệnh lệnh, là bản thân của hắn ý chỉ. Chẳng lẽ trong đế đô đã xảy ra chuyện? Phong Dương trong đầu đống dưng nhảy ra ý nghĩ này, bất quá rất nhanh bị chính hắn không nhận chối bỏ. Đế đô 10 vạn phòng giữ quân, tăng thêm thiên hà cấm cung 5.000 quân cận vệ, còn có mấy trăm cung đình pháp sư, như vậy phòng giữ lực lượng xuống, căn bản không có khả năng tiến hành vô thanh vô tức trình biến. Mà đế đô những ngày này một mực thập phần yên tĩnh, xem ra là chính mình đã tâm. Tự rêu cười cười, đè xuống trong nội tâm cái kia nhàn nhạt bất an, Phong Dương giơ tín, tiến tới bàn bên trên vật dễ cháy phía trên. Có chút chập chờn ánh đến, chiếu sáng Phong Dương anh tuấn bên mặt. Đồng tử ở chỗ sâu trong, là bị ngọn lửa thôn vệ giấy viết thư, còn có lái đi không được lo lắng. Côn Luân chân núi là phụ trại. Y Lý Phàm cùng Tiểu Nguyệt sóng vai mà đứng, trước mặt là cái kia đi thông tế từ đại đạo. Một cái trên thân, bên hông vây quanh ra thú nhân chiến sĩ từ trên núi xuống, nhìn hai người liếc, trầm giọng nói, tiên tri đại nhân cho mời. Y Lý Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đối với Tiểu Nguyệt nói, đi thôi. Thú nhân chiến sĩ vội vàng tại phía trước dẫn đường, ba người đồng loạt hướng sườn núi bỏ đi, lộ rất bằng phẳng, xu thế cực trì hoãn, đi không bao lâu tiểu đã đến tế tử cửa ra vào. Tế tử như là một tòa cổ xưa miếu thờ, trước cửa cột đá chống đỡ nổi cực lớn cổng vòm. Trên vách tường đều là cổ xưa đồ vân phù điêu, có khác chính là thú nhân lịch sử. Môn chính phía trên, có khác chính là thú tộc đồ đằng, hai thanh dính máu tươi đoạn búa giao nhau, một mặt khiên tròn bao trùm, thuận trung tâm là được đồ đằng thánh hỏa. Thú nhân chiến sĩ ở trước cửa dừng lại, đối với Y Lý Phàm nói, nhị vị mời đến a, tiên tri đại nhân ở bên trong chờ các ngươi. Y Lý Phàm gật đầu nói, đa tạ, sau đó đi đầu đi vào tế tử, Tiểu Nguyệt cũng theo sát lấy đi vào. Tiến tế tử, ánh sáng lập tức âm u xuống dưới, một cổ âm lãnh khí tức bao phủ Y Lý Phàm, tế tử ở bên trong không ai, chỉ có hai bên trên vách tường bó đuốc phát ra đùng thanh âm, đang không ngừng mà tiếng vọng. Thẳng đường đi tới, nhưng thấy hai bên trên thạch bích tràn đầy dữ tợn đồ án, mơ hồ còn có thể trông thấy màu đỏ đen dấu vết, tựa hồ là máu tươi vẽ xấu, pha tạp vết tường, chiếu đến hai người bóng dáng, bốn phía là một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Tiểu Nguyệt giống như có chút bất an, bước nhanh hơn, cách Y Lý Phàm thêm gần một ít, Y Lý Phàm đều có thể nghe thấy nàng thoáng tiếng thở hào hẹn. Cười nhạt một tiếng, Y Lý Phàm nhẹ nhàng cầm chặt tay của nàng, mang theo nàng chậm rãi đi về phía trước. Tiểu Nguyệt tại Y Lý Phàm sau lưng, xinh đẹp mắt to lóe lóe, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt lượng. Đột nhiên cảm giác được, có nam tử này ngăn tại trước mặt của mình, thế gian này hết thảy đều không hề đáng sợ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tế tử chỗ sâu nhất, thì ra là thú tộc tế đàn chỗ. Trên tế đàn là vĩnh viễn không tắt diệt đống lửa, mà hắn chính phía trước, đưa lưng về phía bọn hắn, đứng đấy một cái hơi có vẻ còn xuống thân ảnh. Tại trong ngọn lửa, âm u thân ảnh lắc lư bất định, cho người không chân thực cảm giác, phản phất cái kia gầy như que tuổi thân hình, chỉ cần một trận gió có thể cạo ngược lại. Thanh âm giàn mua chậm rãi vang lên, người trẻ tuổi, người đã đến rồi. Y Lý Phàm nghe thấy lấy trầm ổn trong mang theo tang thương thanh âm, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia kinh ý, lập tức lên tiếng nói, bái kiến đại tế tự. Hắn lôi kéo Tiểu Nguyệt chậm rãi về phía trước, khoảng cách đại tế tự ước chừng 6 xích chỗ, do dự một chút, dừng bước. Lăng không mà đến đấy, Y Lý Phàm cùng Tiểu Nguyệt sau lưng đồng thời xuất hiện một cái ba thước vuông gụ đá, nhưng nghe gặp đại tế tự thanh âm giàn mua, ngồi. Y Lý Phàm theo lời ngồi xuống, Tiểu Nguyệt tựa hồ có chút khẩn trương, bất quá vẫn là yên tĩnh mà ngồi ở Y Lý Phàm bên người, nhìn về phía đại tế tự bóng lưng. Các ngươi quả thật đã tìm được thánh hỏa. Đại tế tự thanh âm rất bình thản, y nguyên đối mặt tế đàn đống lửa, không có xoay người lại. Y Lý Phàm vươn tay, thú tộc đồ đằng thánh hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, nhàn nhạt tình cảm ấm áp từ trong đó truyền đến. Đùng hỏa diễm thiêu đốt thanh âm có chút dừng lại, tựa hồ tại trong chốc lát có một lát bất động, sau đó nghe thấy đại tế tự nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới, sinh thời thật sự có thể gặp lại thú tộc tế đàn thánh hỏa, lần nữa nhen nhóm. Y Lý Phàm cười cười, nói, tức là ngươi thú tộc thánh hỏa, văn bối tự nhiên hai tay hoàn trả, chỉ là hy vọng đại tế tự có thể nhớ rõ lời hứa của ngươi. Đại tế tự chậm rãi nói, ta nói rồi lời mà nói, tự nhiên là chắc chắn. Y Lý Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tay phải nhẹ nhàng một tiếng đưa, thánh hỏa liền tại hắn trong cơ thể bổn nguyên lực lượng ba lô bao khóa xuống, hướng đại tế tự bóng lưng chậm rãi thổi đi. Ba, nhẹ nhàng tiếng vang, nhỏ khó thể nghe. Y Lý Phàm trông thấy đại tế tự nhẹ nhàng mà vỗ tay phát ra tiếng, cũng không thấy có hắn động tác của nó, liền trông thấy trên tế đàn dâng lên một tòa cực lớn đồ đằng, trùng thiên trong ngọn lửa, cái kia hai thanh đoạn búa phía trên máu tươi, phảng phất lấn át hỏa diễm đỏ tươi, thường ngực mà thiêu đốt. Cái kia mặt khiên tròn bên trong, vốn là thánh hỏa tồn tại vị trí, lúc này lại là dốc tuyết, cái lưu lại một hỏa diễm hình dạng lỗ khảm, nhưng thấy cái kia miếng thánh hỏa dần dần phóng đại mấy lần, chậm rãi hướng lỗ khảm thổi đi, cuối cùng hoàn mỹ khế đất hợp tại lỗ khảm bên trong. Ánh sáng lóe lên tức thì, toàn bộ đồ đằng tại trong nháy mắt vọt lên ánh lửa, cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức chuyển đến, thiêu đốt chiến phủ, khiên tròn, đại biểu thú nhân tộc từng đã là vinh quang, đó là máu và lửa chiến trường, thành tựu thú nhân tộc vĩnh viễn huy hoàng. Pháp khắc do pháp khắc mê nhã miệt điệp nhất khố nhất khố. Một chuỗi cổ xưa mà tối nghĩa văn tự, theo đại tế tự trong miệng chậm rãi nói ra, tựa hồ là thú tộc nguyên thủy nhất ngôn ngữ. Tại đại tế tự trầm thấp tiếng ngâm sướng ở bên trong, đồ đằng bên trên thánh hỏa càng ngày càng vượng, cuối cùng nâng lên cực lớn đồ đằng, phóng lên trời, lơ lửng tại trên tế đàn phương mấy mét vị trí. Hết thảy tất cả, một lần nữa quy về bình tĩnh, chỉ là hỏa diễm đùng thanh âm càng lớn. Làm xong đây hết thảy, đại tế tự tựa hồ rất mệt mỏi, bóng lưng của hắn tại trong ngọn lửa giống như lại dàn mua thêm vài phần, chậm rãi nói, cảm ơn ngươi, nhân loại. Tế đàn thánh hỏa châm lại một khắc, là được thú nhân đi ra khốn cảnh thời điểm. Là ngươi mang cho chúng ta hy vọng, ta dùng đương đại thú tộc đại tế tự thân phận, ban cho ngươi thú nhân tộc chúc phúc, từ nay về sau, ngươi chính là ta thú nhân tộc vĩnh viễn đồng bọn. Ý Lý Phàm mỉm cười nói, vạn phần vinh hạnh. Đã trầm mặc một lát, đại tế tự thanh âm lại nói, ngươi gặp được thú thần đại nhân. Ý Lý Phàm lắc đầu nói, không có, chỉ là đã nhận được hắn chỉ dẫn, dưới cơ duyên xảo hợp tìm gặp thánh hỏa. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đại tế tự tình hình thực tế, không nói đến bí mật này đến cỡ nào kinh thế hai tục, mà ngay cả đối với người thần cận nhất cũng không dám nói lung tung. Huống chi, hiện tại Ý Lý Phàm đối với thú nhân tộc còn ôm lấy vài phần cảnh giác. Đại tế tự a một tiếng, thanh âm tựa hồ có chút thất vọng, một lát sau mới nói, ta đối với lời hứa của ngươi tùy thời cũng có thể thực hiện, chỉ cần không phải có tổn hại tộc của ta lợi ích, hoặc là có vi thiên cùng sự tình, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Y Lý Phàm đứng người lên, nhìn xem đại tế tự bóng lưng, nói thẳng, xin hỏi ngài có thể đại biểu thú nhân tộc sao? Đại tế tự hơi sững sờ, tùy theo mà đến ngữ khí chân thật đáng tin, có thể. Y Lý Phàm trong hai mắt buộc phát một đạo tinh quang, chậm rãi nói ra mục đích của chuyến này, ta hy vọng quý tộc có thể cùng ta Mộ Quang Thành kết làm liên minh, tại lúc cần thiết cho đủ khả năng trợ giúp. Đại tế tự đã trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ý của ngươi là muốn thú nhân tộc cùng các ngươi nhân loại liên minh? Y Lý Phàm lắc đầu nói, không phải nhân loại, chỉ là Mộ Quang Thành. Đại tế tự cũng không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn, chỉ là thản nhiên nói, nếu như chỉ là Mộ Quang Thành lời mà nói, ta đáp ứng ngươi, chúng ta thú nhân tộc từ nay về sau không hề xâm nhập Mộ Quang Thành nửa bước, tại ngươi cần thời điểm, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng sẽ cung cấp một ít nhân lực bên trên ủng hộ. Y Lý Phàm nhẹ nhàng không người nói, như thế là hơn tại đại tế tự rồi. Đại tế tự nghĩ nghĩ lại nói tiếp, ngày mai là tộc của ta mỗi năm một lần ngày tế tổ, đến lúc đó thú nhân sở hữu tất cả chủng tộc đại biểu đều đến đây La Phủ trại tham viếng tế tử. Nếu có thể, ngươi cũng lưu lại, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho tộc nhân của ta, hơn nữa tuyên bố cùng các ngươi liên minh một chuyện. Y Lý Phàm nghĩ nghĩ, nói, tốt. Đông nhiên nhớ tới một chuyện, Y Lý Phàm từ trong lòng móc ra An Nhã cho hắn vào ngọc, đối với đại tế tự nói, đây là người khác nắm ta mang đến đấy, nói là muốn giao cho ngài. Đại tế tự bà bay, tựa hồ cũng hơi động một chút, hợp với trong ngọn lửa vài phần không đúng cắt lắc lư, hình như có một tiếng nhẹ nhàng thở dài, mơ hồ có một tia bi thương đập vào mặt. Nhẹ nhàng đấy, chỉ có một câu, nàng còn tốt đó chứ? Y Lý Phàm nao nao nói, nàng rất tốt. Lờ mờ yên tĩnh đại sảnh, dù cho có đồ đằng bên trên đằng đằng hỏa diễm, đã ở một khắc này trở nên càng thêm ảm đạm. Hai người đều không nói gì thêm, nhưng là Y Lý Phàm rõ ràng cảm thấy mặt tiền đại tế ti khí tức trở nên cực kỳ không ổn định, kéo trên tế đàn đống lửa bất an mà núp đích. Thật lâu, sâu kín một tiếng thở dài, mang theo vài phần hoài niệm, vài phần buồn vô cớ, vài phần đau thương, nàng còn nói những thứ khác lời nói sao? Y Lý Phàm có chút do dự thoáng một phát, mới nói, nàng bảo ngươi đã quên nàng. Ha ha, không có một tia vui sướng tiếng cười chợt nhớ tới, tràn đầy đắng chát. Đại tế tự thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút bén nhọn, đã quên nàng. Hắc hắc, đã quên nàng. Hắc hắc cười khan mấy tiếng, đại tế tự tại trong ngọn lửa bóng lưng lộ ra càng thêm còn xuống, phản phất lập tức già mua mười mấy tuổi. Tiểu Liên thanh âm cũng là ức chế không nổi mỏi mệt, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta hơi mệt chút. Y Lý Phàm yên lặng hướng đại tế tự bóng lưng gật đầu ý bảo, sau đó đối với Tiểu Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người nhẹ nhàng mà rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, tế đàn, hạ, đi ra âm u tế tử, không chỉ có là Tiểu Nguyệt, mà ngay cả Y Lý Phàm cũng không khỏi thở dài ra một hơi. Ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt cảm giác thật tốt. Vừa đi ra có chút không thích đứng ánh mặt trời, Y Lý Phàm có chút meo lại hai mắt, trông thấy cửa ra vào cái kia trên thân thú nhân chiến sĩ như trước đứng ở nơi đó, chứng kiến hai người đi ra vội vàng chạy ra đón chào. Đối với hai người hữu hảo cười cười, thú nhân chiến sĩ buồn bực thanh âm nói, mời đi theo ta. Dứt lời quay người hướng dưới núi đi đến, Y Lý Phàm cùng Tiểu Nguyệt đi theo phía sau, nghe thấy hắn nói, đại tế tự an bài ta chuẩn bị xong phòng trọ, có chút đơn sơ, thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Chứng kiến hắn khách khí như thế, Y Lý Phàm không khỏi sinh lòng hảo cảm, cười nói, khách khí, chỉ cần có chỗ ở là được. Thú nhân chiến sĩ ha ha cười cười, tại không nói chuyện, chỉ là trong đầu buồn bực chạy đi, chỉ chốc lát sau liền dẫn hai người tới chân núi một tòa đại mộc dạ bên cạnh. Nhà gỗ thoạt nhìn rất đơn sơ nhưng là chất phác, kiên cố tấm ván gỗ phố tự phòng, bên ngoài treo trên vách tường da thú cùng thú cốt, còn có một chút kỳ dị vật phẩm trang sức. Thú nhân chiến sĩ đẩy cửa ra, bên trong rất sạch sẽ, không khí cũng coi như tới mát, chỉ có một cái bàn cùng lưỡng cái giường lớn. Hai vị khách quý, ở này ủy khuất một đêm à, chúng ta thú tộc thật sự không có gì tốt ở lại chỗ. Y Lý Phàm cười cười nói, tại đây rất tốt, đã tạ. Thú nhân chiến sĩ gật gật đầu, nói, ta đây cáo từ trước, một hồi sẽ có người đưa tới cơm tối, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, hắn không có lại dừng lại, trực tiếp đi ra cửa. Y Lý Phàm đưa mắt nhìn thú nhân chiến sĩ đi xa, mới quay đầu hướng Tiểu Nguyệt cười nói, không nghĩ tới, thú nhân tộc còn giống như này hiểu lễ người. Tiểu Nguyệt mím môi cười nói, ta xem thú nhân căn bản không giống nguyên lai nghe nói như vậy, bọn hắn vẫn là rất tốt đấy. Nói xấu người khác, để cao mình, đây là nhân loại thói hư tật xấu. Bên ngông dãy núi Côn Luân, không biết tên đỉnh núi, đứng đấy hai người mang theo mặt nạ người, bao quát chân núi La Phủ trại. Mang theo mặt nạ mặt, thấy không rõ dung nhan, chỉ có thể nhìn thấy hai cặp con ngươi, sáng được kinh người. Tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Trước mắt một người thản nhiên nói. Đứng tại hắn sau lưng ba thước một người khác, ngưng âm thanh nói, sở hữu tất cả cái đinh, toàn bộ vào chỗ rồi, sẽ chờ cuối cùng nảy ra khởi cái kia một khắc. Trước mắt người nọ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói, rất tốt. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng lấy phương xa, theo phương hướng của hắn nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được thú tộc tế tử tại sườn núi ở giữa lập lòe. A Nhĩ Phỉ, thú tộc đại tế tử, ha ha, có thể trong tay ta đi qua mấy chiêu đâu này. Trong mắt bùng lên tinh quang, tản mát ra một chút tùy ý. Phía sau hắn cái kia có người nói, hắn năm đó đã bị đả kích khá lớn, những năm này đoán chừng tu vị cũng không có quá lớn tăng lên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi mà hoàn thành. Những thứ khác địa phương giống như đều tại thu lưới, thật là chờ mong đây này. Đang khi nói chuyện, ẩn ẩn kích động tình cảm bộc lộ trong lời nói. Trước mắt người nọ trong mắt cũng toát ra xí nóng thần sắc, nói, đúng vậy à, thật sự có chút ít chờ mong. Cầm lại vốn là thuộc về đồ đạc của chúng ta. Trời tối ngày mai. Tại đây hết thảy, sắp một lần nữa bắt đầu. Y Lý Phàm lặng lặng yên ngồi ở trên giường, yên lặng mà nghĩ sáng suốt, nhận thức lấy trong cơ thể ma pháp lực, còn có trong kinh mạch bổn nguyên lực lượng. Hắn đã nhận được tổ tiên thần long trợ giúp, đã phá vỡ nhập vân long tổ tiên lưu lại lực lượng hạt giống, đạt được chỗ tốt cũng là vô cùng đấy, không chỉ có tinh thần lực đã nhận được bay vọt về trước, ma pháp lực đạt tới cựu giai đỉnh phong, trong kinh mạch bổn nguyên lực lượng càng là đã nhận được trở nên gấp mấy lần tăng lên, nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu, Y Lý Phàm mình cũng không rõ ràng lắm. Cựu giai đến thập giai, vô luận là đấu khí vẫn là ma pháp, đây đều là trong khi tu luyện tiêu chí tính một đạo cảm, cũng là khó khăn nhất đột phá bình cảnh. Rất nhiều người có lẽ có thể ở ngắn ngủn 10 năm thời gian đạt tới cửu giai, nhưng là khả năng khổ tu bất nhiên, cũng không cách nào đột phá đến thập giai. Bởi vì cửu giai đến thập giai không chỉ có là lực lượng giai một lần tăng lên, càng là cảnh giới bên trên một lần cực lớn vượt qua. Muốn đột phá đến thập giai nhất định phải lĩnh ngộ đến trong thiên địa pháp tắc, thì ra là vạn vật thi hành theo cơ bản quy luật. Mà trên thập giai tự là đại lục định nghĩa cường giả, đến thập giai về sau mỗi đột phá nhất giai là được đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu một tầng, thẳng đến nhìn thấy quy tắc. Nhìn thấy quy tắc tự là trong truyền thuyết thập ngũ giai đã ngoài tồn tại, thì ra là chư thần thời đại cái kia chút ít thần minh ngang nhau độ cao. Đột phá buông xuống, trên lệch chỉ là một cái cơ hội. Y Lý Phàm khẽ miệng, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn cảm thụ được, suy tư về, muốn bắt lấy cái kia thoáng qua tức thì linh quang. Đông, đông, đông. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa, đưa hắn theo minh tưởng trong tỉnh lại. Y Lý Phàm rồi đột nhiên mở to mắt, trong hai mắt là một cái chớp mắt tức thì nhàn nhạt hào quang. Minh tưởng bên trong đích Tiểu Nguyệt cũng bị bừng tỉnh, nàng đội vàng xuống giường, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, đứng đấy một người, đợi cho thấy rõ diện mạo của hắn, Y Lý Phàm không khỏi nhíu mày. Người này, Y Lý Phàm nhận thức. Á La, ngày đó tại khách sạn, bị một đám hắc kỵ sĩ cướp đi 5 chiếc xe ngựa Nam Dương Thương hội thủ lĩnh. Hắn như thế nào sẽ đến tại đây? Đang tại Y Lý Phàm suy đoán đối phương ý đồ đến thời điểm, đột nhiên nghe thấy Á La tràn ngập lễ phép thanh âm, xin hỏi, ta có thể đi vào sao? Tiểu Nguyệt đứng tại cửa ra vào, có chút không biết làm sao, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Y Lý Phàm. Y Lý Phàm hơi do dự, hướng nàng nhẹ gật đầu. Tiểu Nguyệt kéo ra môn, nói, mời đến. Á La vẻ mặt mỉm cười mà vào cửa, nhìn chung quanh liếc trong phòng hoàn cảnh, mới đưa ánh mắt đã rơi vào Y Lý Phàm trên người. Bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng tinh quang. Ngươi phải. Y Lý Phàm cố ý giả bộ như không biết đối phương, có chút kinh ngạc nói. Á La nhàn nhạt mà lườm Y Lý Phàm liếc, trong mắt là không che giấu được vui vẻ, cất cao giọng nói, tại hạ Á La, là Nam Dương Thương hội một thành viên. Y Lý Phàm theo dõi hắn nói, không biết tiên sinh này đến, có gì muốn làm. Á La nhìn chung quanh một chút, chỉ vào bên người cái ghế nói, ta có thể ngồi xuống sao? Y Lý Phàm cười cười, đưa tay nói, xin cứ tự nhiên. Á La ngồi xuống, xếp đặt cái thoải mái tư thái, mới mở miệng nói, ta là cố ý tới bái phòng ngươi đấy, Mộ Quang thành chủ đại nhân. Y Di Phạm ánh mắt lẫm liệt, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ có ý tứ gì? Không chút nào để ý Y Di Phạm tràn ngập địch ý ánh mắt, Á La bật cười lớn nói, ta là tới bái phòng ngươi đấy, thuận tiện cho ngươi mang đến một kiện lễ vật. Y Di Phạm có chút cẩn thận mà nhìn xem trước mặt Á La, thầm nghĩ đối phương ý đồ đến, nghe được chuyện đó không khỏi nói, cái gì lễ vật? Á La tiện tay đem chơi cái này trên bàn ly, nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, ngẩng đầu nói, Thiên Cực Đế Quốc. Y Di Phạm trong mắt chợt bộc phát ra một hồi tinh quang, sắc mặt trầm xuống nói, ngươi là hay nói dẫn sao? Á La cười cười, buông xuống trong tay ly, nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi dám tiếp, ta tiểu dám cho. Nhìn đối phương trên mặt không giống xem vui đùa biểu lộ, Y Di Phạm đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này thần bí thương nhân, thân phận tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Ngữ khí có chút bằng phẳng đi một tí, Y Di Phạm nói xem, nếu ngươi cho được đi ra, ta tất nhiên tiếp được. Á La nhàn nhạt nhìn tiểu nguyệt liếc, Y Di Phạm nhìn hắn một cái, nói, cứ nói đừng ngại. Á La nhìn chung quanh, vươn tay, quang mang màu vàng lóe lên, lập tức bày ra mấy cái cấm chế. Cửu giai. Y Di Phạm hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh, Á La liền bố trí tốt cấm chế, xoay người, nhìn xem Y Di Phạm nói, không nên hỏi chúng ta là ai, cũng không nên hỏi vì cái gì. Tóm lại, nếu như ngươi đáp ứng hợp tác, Nam Dương Thương Hội sẽ đem Đế Quốc hết thảy tình báo, tại trước tiên đưa đến trong tay của ngươi. Chúng ta lẻn vào trong Đế Quốc bộ người, cũng sẽ ở âm thầm tương trợ các ngươi sở hữu tất cả hành động, mặt khác còn có toàn bộ Thương Hội kinh tế bên trên trợ giúp. Y Di Phạm mặt không đổi sắc nói, ta đây cần trả giá cái gì? Á La lắc đầu nói, cái gì đều không cần. Y Di Phạm lạnh lùng cười cười, chúng ta đây không cần nói chuyện, các hạ mời trở về đi. Á La hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Y Di Phạm vậy mà sẽ cự tuyệt, không khỏi ngạc nhiên nói, vì cái gì? Ngươi nên biết, chúng ta Nam Dương Thương Hội thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Y Di Phạm thản nhiên nói, hợp tác phải là lợi ích trao đổi, các ngươi không chiếm được bất luận cái gì lợi ích, điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi thành ý của các ngươi. Ta thậm chí có thể hoài nghi, các ngươi là tại lợi dụng ta. Á La nhẹ nhàng cười nói, không cho ngươi trả giá cũng không có nghĩa là chúng ta không cách nào đạt được lợi ích, chúng ta cụ thể có thể được cái gì, hiện tại bất tiện nói tỉ mỉ, nhưng là ta cam đoan với ngươi, mục đích của ngươi tựu là mục đích của chúng ta, đã là giống nhau mục đích, vì sao không liên hợp cùng một chỗ đâu này? Y Di Phạm nhàn nhạt lườm Á La liếc, nói, vì cái gì lựa chọn ta? Á La cười nói, trong mọi người ở giữa, ngươi làm xuất sắc nhất, hơn nữa hôm nay, ta nhìn thấy ngươi đi vào thú tộc tế tử ở bên trong, xem ra đã nhận được thú nhân tộc ủng hộ, minh hữu càng cường đại, đối với chúng ta cũng càng có lợi, không phải sao? Y Di Phạm trên mặt như cũng là không có một tia biểu lộ, thản nhiên nói, hợp tác có thể, nhưng là ta đầu tiên nói trước, ta cũng không hướng các ngươi cam đoan cái gì, cũng sẽ không biết nghe theo các ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Các ngươi cũng tùy ý cung cấp thư của các ngươi tức, ta cũng sẽ không biết nói yêu cầu các ngươi cái gì. Á La cười cười, nói, như thế cũng tốt, như vậy, hợp tác vui sướng. Y Di Phạm khẽ gật đầu ý bảo, nói, hợp tác vui sướng. Ba, Á La vỗ nhẹ nhẹ tay, lập tức bỏ chúng quanh cấm chế, sau đó đứng lên nói, như vậy, ta sẽ không quấy rầy rồi. Nhẹ nhàng ném qua một cái màu tím điệu từ ngắn bài, Á La nói, cái này tấm lệnh bài, đại biểu ngươi tại Nam Dương Thương Hội trong chấp sự địa vị, có thể vận dụng ngoại trừ tổng hội bên ngoài hết thể hệ thống tình báo, cũng mỗi tháng chi tiêu không nhiều lắm tại 1.000 vạn kim tệ. Y Di Phạm không chút khách khí mà nhận lấy, liền cảm ơn đều chưa nói. Á La chứng kiến Y Di Phạm không hề để ý tới chính mình, quay người định ly khai, đột nhiên nghe thấy sau lưng có chút lơ đãng câu hỏi, đúng rồi, ngày đó tập kích các ngươi thương hội xe ngựa hắc kỵ sĩ, các ngươi tra ra là cái gì thế lực sao? Á La có chút kinh ngạc, không biết Y Di Phạm là như thế nào biết được việc này, lắc đầu nói, không có. Sau lưng chuyển đến cười khẽ âm thanh, xem ra tình báo của các ngươi hệ thống cũng chả có gì đặc biệt. Á La bước chân có chút dừng lại, bất quá vẫn là đẩy cửa mà đi. Khoe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, tinh thần thượng. Hôm sau, thú nhân tộc ngày tế tổ. Đây là thú nhân tộc mỗi năm một lần cực lớn thịnh hội, thú nhân tộc tương ứng khắp trốn mừng vui. Thú nhân tộc sở hữu tất cả bộ lạc cũng sẽ ở ngày hôm nay phái ra đại biểu, giống như đều là các tộc tộc trưởng đến đây La phủ trại vì lệ tế đàn, cảm ơn thú thần tại đi qua một năm ban cho, cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa. Theo buổi sáng bắt đầu, La phủ trại thú nhân dần dần nhiều hơn, thú nhân tộc ít nhất cũng có trên dưới 100 cái bất đồng chủng tộc, lúc này gặp nhau một đường, tự nhiên là thịnh vượng chưa bao giờ có. Các thú nhân trên mặt lộ ra không khí vui mừng đều là chân thành đấy, cho dù là hai cái thường có ma sát bộ lạc tầm đó, gặp lại cũng là thoải mái cười cười, lẫn nhau chúc mừng. Tại đây một ngày, không có phẫn nộ, thống khổ, cứu hận. Bởi vì nếu là không có một khỏa cảm ơn tâm, tiểu cũng không đạt được thú thần phù hộ. Đêm đó, từng đống đống lửa phát lên, giết như làm thịt dê, rượu ngon phiêu hương, mở rộng ra thịt yến. Ở đây mỗi người trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, thoải mái trẻ chén. Thời mở tiếng cười, tục tăng tiếng ca, còn có thú nhân tộc đặc sắc vũ đạo. Tận tình ca múa tầm đó, thời gian luôn trôi qua rất nhanh liền đã đến nửa đêm khung giờ. Đối với các thú nhân mà nói, đây là mới đích một năm sắp bắt đầu một khác. Với anh, côn luân núi giữa sườn núi, thế tử trên không rồi đột nhiên xuất hiện thú nhân tộc cực lớn đồ đằng. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả thú nhân ngừng động tác của mình, ngơ ngác nhìn đồ đằng bay lên. Thánh hỏa, đã bao nhiêu năm, thánh hỏa rốt cục xuất hiện tại đồ đằng phía trên. Cái kia tượng trưng cho thú nhân phồn bình hưng thịnh hừng hực hỏa diễm, tại từng cái thú nhân trong mắt là như vậy thần thánh. Tất cả mọi người quỳ xuống, phát ra từ nội tâm tấm che bài lấy, cảm ơn lấy, cầu nguyện lấy. Vĩ đại thú thần, vĩ đại tiên tri. Liên tiếp tiếng ca ngợi ở bên trong, rốt cục tế tử ở bên trong bay tới đại tế tự thanh âm giàn mua, nguyện thú thần ánh sáng chói lọi, vĩnh viễn chiếu rọi mỗi một tấc thổ địa. Chúc phúc ngươi, các tộc nhân của ta. Sở hữu tất cả thú nhân này là cúi đầu, yên lặng mà nghe. Quá khứ đích một năm, là vất vả một năm, là phấn đấu một năm, càng là thu hoạch một năm, những lời này có phải hay không rất quen thuộc? Được rồi, ta thừa nhận đây là hàng năm tiết mục cuối năm bên trên đều xuất hiện mà nói. Nhưng là, chúng ta đầy cõi lòng hy vọng, chúng ta cộng đồng cố gắng, thú thần đã ở yên lặng mà thủ hộ lấy chúng ta. Rốt cuộc, chúng ta tìm về chúng ta tộc chân quý nhất đồ đằng thánh hỏa, một lần nữa tại đồ đằng trong thiêu đốt, xua tán chúng ta tương lai sở hữu tất cả mê mang. Tế đàn thánh hỏa châm lại một khắc, là được chúng ta huy hoàng bắt đầu. Ở chỗ này, chúng ta nhất định phải cảm tạ một người, hắn là thú thần phái tới sứ giả, là chúng ta thú nhân nhất tộc bằng hữu, tại hắn dưới sự trợ giúp, thánh hỏa mới có thể châm lại. Là ai? Hết thảy mọi người đều đang tìm cái này đại tế tự trong miệng chính là cái người kia. Đồ đằng bên trên thánh hỏa nhúc đích, một đám hỏa diễm phân ra, hóa thành một chi hồng liên, từ phía trên bên cạnh chân thành mà xuống, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, bay tới Y Phạm trước mặt. Sau đó, nhẹ nhàng nở rộ. Liệt diễm hồng liên, tại đây trong đêm tối, tại đây hắc bảo nam tử trước mặt, đống nhiên tách ra. Mọi ánh mắt lập tức định dạng tại Y Phạm trên người. Oanh! Đám người xôn xao, Mật Tô Đạt tất cả mọi người đối với Y Phạm hô to, Mật Tô Đạt, Mật Tô Đạt, Mật Tô Đạt, tại thú nhân ngôn ngữ ở bên trong, đại biểu tôn kính bằng hữu, đồng bọn. Y Phạm đứng dậy, đối với sở hữu tất cả thú nhân có chút không người nói, các bằng hữu của ta, chúc phúc các ngươi. Mật Tô Đạt, Mật Tô Đạt. Thịnh hội tiếp tục, từng cái trong tộc trưởng lão thay nhau đến Y Phạm trước mặt mời rượu, Y Phạm cũng không cự tuyệt, rượu đến tức làm, cũng không biết uống bao nhiêu. Bên hai tiếng ca dần dần đi xa, bóng người mơ hồ thắc loạn, Y Phạm híp mắt, nhìn phía xa Côn Luân núi, chợt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, trong nội tâm hơi khổ, không khỏi mà có chút say. Rượu không say mỗi người tự say, cũng không biết lúc nào, Y Phạm rốt cục mơ mơ màng màng mà ngã xuống. Đợi cho khi tỉnh lại, Y Phạm cái cảm giác mình đầu đau muốn nức, mơ hồ trong đó cảm thấy một đôi thon thon tay ngọc lại dùng thấm ướt khăn mặt cho mình lau mặt, vừa nghĩ lại, người đã tỉnh táo lại, phát hiện mình vậy mà ngủ ở nhà gỗ bên trong, Tiểu Nguyệt tại đầu giường, ôm theo khăn mặt. Chứng kiến Y Phạm mở to mắt, Tiểu Nguyệt không khỏi vui vẻ nói, "Y Phạm đại ca, ngươi tỉnh rồi." Y Phạm chi đứng người dậy, hỏi, "Ta uống say rồi hả?" Tiểu Nguyệt vội vàng đè lại Y Phạm tay, nói, "Ngươi chớ lộn xộn, uống rượu nhiều như vậy, nhất định là rất khó chịu đấy." Y Phạm cười cười, nói, "Không sao, bây giờ là giờ nào rồi hả?" Tiểu Nguyệt đưa qua một chén trà xanh, cười nói, "Ngươi ngủ nhanh hai canh giờ rồi, không bao lâu, thiên đều muốn sáng á." Y Phạm nhẹ nhàng nói, "Lâu như vậy, ngươi đều không có ngủ sao?" Tiểu Nguyệt nhẹ khẽ lắc đầu nói, "Y Phạm đại ca, ngươi say thành này dạng rồi." Nằm trên mặt đất nói mê sảng, còn lớn hơn khóc đại náo, ta thật sự là rất lo lắng. Y Phạm khẽ giật mình, lắc đầu, lại phát hiện say sau đích sự tình một điểm cũng nhớ không nổi đã đến, không khỏi cười khổ, chát chát âm thanh nói, "Hổ thẹn." Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói, "Mới không phải liệt." Tiểu Nguyệt biết rõ, Y Phạm đại ca trong nội tâm có rất nhiều chuyện tương tâm, Tiểu Nguyệt luôn có thể trông thấy ngươi không vui thời điểm, trông thấy trong mắt ngươi u buồn, trông thấy ngươi khổ sở thời điểm, Tiểu Nguyệt trong nội tâm cũng tốt khó chịu, Tiểu Nguyệt biết rõ chính mình vô dụng, tay chân bụng bể lá gan lại nhỏ, luôn không thể giúp ngươi bệ bội, thế nhưng mà, Tiểu Nguyệt thật sự hy vọng, Y Phạm đại ca ngươi có thể vui vẻ một ít, không nếu muốn những cái kia thương tâm chuyện cũ. Nói đến đây, Tiểu Nguyệt nhìn xem Y Phạm trên mặt vết sẹo, kìm lòng không được mà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát, trong nội tâm lộ ra rất là tiếc thần sắc. Trên mặt vết sẹo cũng không khép lại, có thể thấy được trong lòng vết sẹo đến tột cùng nhiều bao nhiêu. Y Phạm im lặng, hắn không phải người ngu, hắn tự nhiên biết rõ Tiểu Nguyệt đối với chính mình cái kia phần tình ý, thế nhưng mà, mình bây giờ lại không dám yêu cầu xa vời cái kia phần cảm tình. Quay đầu đi chỗ khác, Y Phạm nhẹ nhàng nói, "Tiểu Nguyệt, ta không sao rồi, ngươi đi ngủ a." Tiểu Nguyệt im lặng một lát, không nói gì, lặng lặng yên đi một bên trên giường, xoay người đưa lưng về phía Y Phạm. Y Phạm trông thấy nàng, có chút run run hai vai. Trong nội tâm không khỏi thở dài, Y Phạm đứng dậy, đẩy cửa đến ra đến bên ngoài. Bầu trời đêm như giặt rửa, ánh trăng chính đậm đặc, đầy sao nhô lên cao. Các thú nhân chúc mừng một đêm, giờ phút này đều đã mệt mỏi thiết đi, mơ hồ còn đều biết chụp đèn hỏa, tại trong đêm tối sáng tắt bất định. Chỗ đó dưới đèn, khả năng cũng là như chính mình giống như, có tâm sự người A Dạ Phong nhẹ nhàng phật qua khuôn mặt, Y Phạm cảm giác say dần dần đi, cảm thụ cái này ban đêm chỉ mỗi hắn có an bình, nội tâm của hắn cũng thời gian dần qua chuyển thành bình tĩnh. Nhân sinh tựa như uống rượu giống như, vĩnh viễn không biết ngươi chừng nào thì sẽ say, có lúc nào có thể tỉnh lại. Say sẽ say a, nếu như vĩnh viễn mà thanh tỉnh lấy, tựa hồ cũng không phải nguyên vẹn nhân sinh. Xa xa Côn Luân núi, tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, lộ ra đặc biệt thâm trầm. Y Phạm đống nhiên trông thấy, trong núi hiện lên một đạo kỳ dị ánh sáng, tuy nhiên lóe lên tức thì, nhưng là Y Phạm trong nội tâm lại bay lên một tia cảm giác bất an. Bèn, một tiếng vang thật lớn, đột ngột mà xuất hiện tại Côn Luân trên không, toàn bộ sơn mạch đều chịu rung rung, chân trời đống nhiên xuất hiện một đạo sáng chói hào quang, như giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, vậy mà thẳng đến thú tộc tế tử mà đi. Cực lớn tiếng vang ở bên trong, ngủ say các thú nhân đều bị bừng tỉnh, la phủ trong trại bình tĩnh bị lập tức đánh vỡ, vô số người nhao nhao bật ra, đều hoảng sợ mà nhìn xem trong bầu trời đêm, đạo bạch quang kia càng ngày càng thịnh, thoáng qua tầm đó biến vọt tới tế tử trên không, sau đó, tại vô số phẫn nộ cùng hoảng sợ trong tiếng kêu, ầm ầm mà xuống. Cực lớn thú tộc đồ đằng, không hề báo hiệu mà xuất hiện tại tế tử trên không, hừng hực thánh hỏa lập tức chiếu sáng phía chân trời, trùng thiên trong ngọn lửa, Y Phạm trông thấy một cái còn xuống thân ảnh, đối mặt đạo bạch quang kia, ngạo nghễ mà đứng. Bạch quang im bặt mà dừng, quang ảnh tan đi, giữa không trung hiện ra một bóng người, đeo một cái màu đen mặt nạ, cùng đại tế tự xa xa tương đối. Các hạ người phương nào? Thủy chung đều là bình thản thanh âm giàn mua ở bên trong, rốt cục trộn lẫn một tia nộ khí. Cái kia thần bí người đeo mặt nạ thản nhiên nói, người lấy tính mệnh của ngươi. Một mảnh xôn xao. Dưới núi thú nhân toàn bộ sôi trào, cực lớn phẫn nộ trùng kích của bọn hắn mỗi người, vũ nhục đại tế tự, tự là vũ nhục từng cái thú tộc con dân. Phẫn nộ đám người sắp mất đi lý trí xông lên Côn Luân núi thời điểm, chỉ nghe thấy La phủ trại khắp bốn phía, tiếng kêu giết thanh âm đại tác, ẩn ẩn trông thấy vô số bóng người, đem La phủ trại đoàn đoàn bao vây, ngay ngắn hướng giết tiến đến. Không xong, địch tập kích. Thú nhân tộc tinh nhuệ nhất các chiến sĩ giờ phút này đều không tại La phủ trại, có chỉ là các tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão, tuy nhiên trong đó có mấy cường giả, nhưng là nhân số là quá thiếu. Thủ vệ tế tử thú nhân chiến sĩ cũng có mấy ngàn, nhưng là càng nhiều hơn là cần bảo hộ lão nhân phụ nữ và trẻ em, trong lúc nhất thời tình huống tràn đầy nguy cơ. Tiểu Nguyệt lúc này cũng bị tiếng kêu hù dọa, đi tới Y Lý Phàm sau lưng, hỏi: "Y Lý Phàm đại ca, chuyện gì xảy ra?" Y Lý Phàm khẽ cau mày nói, giống như xảy ra chuyện lớn. Lời còn chưa dứt, nhưng trông thấy trên bầu trời, hai cường giả xa xa tương đối, một cái bạch sắc quang mang phụ thể, một cái màu đỏ liệt diễm vây quanh, tuyệt cường khí tức tại trong hai người ở giữa dây dưa lấy, khủng bố năng lượng làm cho cả thiên địa chịu biến sắc. Bạch sắc quang mang động trước, cái mặt nạ kia người hiển nhiên là một cái võ giả, không biết là hạng gì giai màu trắng đấu khí, dắt chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hướng về màu đỏ màn sáng thẳng tắp đánh tới. Đầy trời ngôi sao, tại thời khắc này bất động, thâm thúy trong bầu trời đêm, mỗi một ngôi sao thần đều tản mát ra nhất ánh sáng mãnh liệt mang, vậy mà theo ánh sáng màu đỏ bên trong đích cái kia thân ảnh, càng không ngừng biến hóa lấy, cuối cùng nhất hóa thành đầy trời màu mè, nhao nhao mà rơi, như là truy lạc lưu tinh, từ trên xuống dưới đón nhận đạo bạch quang kia. Ánh sáng màu đỏ ở bên trong, sâu kín thở dài, năm đó ta lập nhiều trọng thể, cuộc đời này không hề sử dụng tinh thần lực lượng, hôm nay đúng là vẫn còn phá vỡ lời thề. Đại tế tự rốt cục tại trong ngọn lửa, xoay người lại, lộ ra hắn chân thật khuôn mặt. So trong tưởng tượng còn muốn giàn mua khuôn mặt, theo gầy còm hình dáng ở bên trong, vẫn là có thể nhìn ra hồ tộc chỉ mỗi hắn có hình thái, một đôi con ngựa như là tinh không giống như sáng ngời. Tinh thần ma pháp, lại thấy tinh thần ma pháp, xem ra vị này đại tế tự hoàn toàn chính xác cùng An Nhã có bất thường quan hệ. Truy lạc quần tinh đánh lên màu trắng đấu khí, ầm ầm trong tiếng nổ, Côn Luân núi tại thời khắc này cũng không khỏi mà rung rung bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, tinh thần, hạ, Y Lý Phàm có thể khẳng định, hai người kia lực lượng đại khái đều đã đến thập nhị giai trình độ, bất quá người đeo mặt nạ lực lượng tựa hồ càng cường đại hơn một ít, bởi vì có thể trông thấy va chạm về sau, màu đỏ màn sáng rõ ràng địa chấn động. Lúc này trên mặt đất, bốn phương tám hướng giết vào, là một đám hắc y nhân, hơn nữa là nhân loại. Là Thiên Cực Đế quốc phái tới hay sao? Đây là Y Lý Phàm đệ nhất ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh bị chính hắn bắt bỏ. Thiên Cực Đế quốc trước mắt ốc còn không mang nổi mình ốc, tại sao có thể có tinh lực tiến công thú nhân? Hơn nữa, muốn đi vào thú nhân tộc, duy nhất thông đạo là được mộ con thành. Những người này rốt cuộc là ai? Y Lý Phàm đại khái đoán chừng một chút, đám người kia ước chừng hơn vạn số lượng, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, vốn tiểu lấy sức chiến đấu tăng trưởng thú nhân chiến sĩ đám bọn họ, đã ở bọn hắn điên cuồng tiến công trong liên tiếp bại lui. Thú nhân tộc một ít bộ lạc tộc trưởng, lúc này đều đã phục hồi tinh thần lại, biết rõ tối nay gặp trước nay chưa có tai nạn, bọn hắn bắt đầu hữu hiệu mà tổ chức lên tộc nhân bên trong đích tráng niên nam tử, tạo thành quy mô nhỏ bộ đội tiến hành chống cự, đồng thời chỉ huy lão hấu phụ nữ và trẻ em lui vào dãy núi Côn Luân trong. Chỉ là đám kia hắc y nhân quả thực cường đại, hơn nữa hiển nhiên sớm có chuẩn bị, mà các thú nhân trải qua hơn nửa đêm cùng hoan, trẻ chén say sưa, say túc, lúc này đại đa số đều là mỏi mệt không chịu nổi, này tiêu so sánh phía dưới, thú nhân một phương lập tức lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Bọn hắn sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác tại trong giữa không trung, thú tộc đồ đẳng thánh hỏa bên trong đấy, cái kia thon gầy giản mua thân ảnh. Tại đầy trời ngôi sao chiếu rọi phía dưới, lúc này đại tế tự thân ảnh, tựa hồ như ngừng lại trong tinh không, hóa thành cái kia khỏa nhất sáng chói ngôi sao. Lóe lên lóe lên. Mênh mông ngôi sao khí tức từ trên trời giáng xuống, một cổ cực lớn đến vô biên vô hạn năng lượng, lại một lần nữa ngang nhiên mà vọt tới này cái mang theo mặt nạ người. Màu trắng đấu khí, không hề sợ hãi mà bay lên, nên tiếp. Cường giả quyết đấu, cơ hồ đã không có kỹ xảo, có chỉ là thuần khiết năng lượng đối bính. Hai cổ tuyệt cường năng lượng lần nữa chạm vào nhau, lúc này đây, như cũng là màu đỏ màn sáng một hồi chớp động. Đại tế tự ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn thẳng xa xa người đeo mặt nạ. Tinh thần ma pháp, hoàn toàn chính xác không phải dùng để chiến đấu ma pháp, dù cho hai người cấp bậc giống nhau, thậm chí chính mình có đồ đẳng thánh hỏa ủng hộ, cũng chỉ có thể rơi xuống hạ phong. Chính mình lúc trước, kỳ thật có rất tốt thiên phú, đi học tập lao sư chuyển xuống ma pháp, nhưng là hắn lại không để ý lao sư phản đối, kiên quyết tu tập tinh thần ma pháp. Hối hận sao? Một thanh âm lén lút hỏi hắn. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia ôn nhu, cái tia dịu dàng nữ tử, phản phất ngay tại trước mặt của mình. Không, quyết không hối hận, cho dù là chết. Đầy trời ngôi sao, trong chốc lát ảm đạm thất sắc, đầy trời phương hoa, giống như lưu quang, đội vàng khu vực khởi trí nhớ ở chỗ sâu trong, đẹp nhất ôn nhu. A Nhĩ Phỉ ca ca, nhìn chút ít những vì sao tinh tinh, thật đẹp à, ta đi tìm tộc trưởng ra dạy ta ngôi sao tri thức. An Nhã muội muội, ta cùng đi với ngươi, ta nhất định cùng ngươi cùng một chỗ học, nhất định cùng ngươi cùng một chỗ. Cỡ nào xa xôi trí nhớ a? Thế nhưng mà mặc kệ cỡ nào xa xôi, những cái kia lời thề cũng sẽ không cải biến. Đại tế tự ngẩng đầu, nhìn qua tinh không. Cặp mắt của hắn trở nên thâm thúy dị thường, một cổ khiếp người tinh quang, đột nhiên một phát. Sau lưng thánh hỏa, đột nhiên trở nên càng thêm tràn đầy. Một ngụm máu tươi phun ra, đại tế tự mặt lập tức biến thành trắng bệnh, bất quá phun ra máu tươi, lại ở giữa không trung tạo thành một cái lục mang tinh ma pháp đồ án, sáu góc đồng thời sáng ngời. Tương đối ứng đấy, trên bầu trời, đối ứng sáu quả ngôi sao đột nhiên sáng lên, cùng pháp trận xa xa hô ứng, tựa hồ có nhìn không thấy ràng buộc, đem sáu quả tinh một mực mà dẫn dắt cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một cái cực lớn của sáng, dắt vô cùng lực lượng, lại một lần hướng người đeo mặt nạ đánh tới. Màu trắng đấu khí, rốt cục tại đây sáng lạn tinh quang ở bên trong, ảm buồn bã. Người đeo mặt nạ kêu rên một tiếng, rút lui mấy bước, lộ ở bên ngoài trong cặp mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mặt đất đám người một hồi hoan hô, ngay ngắn hướng vi bầu trời đại tế tự trợ uy. Còn chưa tới kịp cao hứng, chợt thấy trong đám người một hồi bạo động, vốn sẽ phải sụp đổ phòng tuyến lập tức bị xé mở một cái lỗ hổng, nhưng thấy lại là một cái mang theo mặt nạ người, chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở thú nhân phòng tuyến sau lưng. Cái mặt nạ này người, cùng bầu trời chính là cái kia đồng dạng, trên người tản mát ra màu trắng đấu khí hào quang. Thú nhân chiến sĩ ở bên trong, số ít mấy cái không nhiều lắm cao giai chiến sĩ, ngang nhiên nên đón tiếp lấy, thế nhưng mà mặt đất cái mặt nạ kia người y nguyên vô cùng hung hãn, sức một mình độc đấu mấy tên thú nhân, cũng lộ ra thành thạo, chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn tại từng điểm mà thắng được chủ động. Vậy mà lại là một cái thập giai đã ngoài cường giả, tuy nhiên xem ra chỉ có vừa xong thập giai thực lực, bất quá đối phó những này thú nhân chiến sĩ đã là dư xài. Y Phàm biết rõ, như vậy xuống dưới, tối nay thú nhân tộc tất nhiên hội nguyên khí đại thường, thật bất vả đã nhận được như vậy một cái minh hữu, Y Phàm không hy vọng cứ như vậy mất đi. Cho nên, màu bạc hào quang lóe lên, hắn đã đánh về phía mặt đất người đeo mặt nạ. Chứng kiến mật tô đạt gia nhập, mấy cái thu tộc cao thủ không khỏi tinh thần chấn động, chuẩn bị lại công một vòng, lại nghe thấy Y Phàm trầm giọng nói, các ngươi đi trợ giúp thủ vệ phòng tuyến, người này giao cho ta. Mấy cái thú nhân cao thủ cũng không có do dự, đối với Y Phàm gật gật đầu, sau đó trực tiếp đánh về phía trước khi người đeo mặt nạ xé mở chỗ lỗ hổng. Đối mặt cái này đeo màu đen mặt nạ thần bí nhân, Y Phàm không khỏi hỏi, các ngươi là như thế nào lướt qua mộ quan thành, lại tới đây hay sao? Người nọ không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt cừu hận gắt gao chằm chằm vào Y Phàm, đột nhiên khàn giọng nói, đáng chết nhân loại, ngươi đi chết à? Lời vừa ra khỏi miệng, Y Phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đáng chết nhân loại, vậy hắn chính mình vậy là cái gì? Bất quá đã không có thời gian muốn những thứ này, người đeo mặt nạ trên người màu trắng đấu khí lóe lên, lập tức liền đã đi tới Y Phàm trước mặt. Y Phàm không có thuấn gì, thậm chí không có né tránh, chỉ là nhìn xem màu trắng đấu khí thẳng đến chính mình mà đến, sau đó nhẹ nhàng vất tay. Bốn nguyên lực lượng lập tức bộc phát, ngày ấy tại An Nhã chỗ đó, Y Phàm trải qua thần bí trung niên nhân chỉ điểm, lĩnh ngộ tâm kiếm chi pháp, lúc này rốt cục lần thứ nhất sử dụng đi ra. Vạn vật đều là kiếm, nhẹ nhàng mà phất tay, là được nhẹ nhàng một kiếm. Không có đấu khí, tựu như vậy nên hướng bạch sắc quang mang. Vâng, thanh âm cũng không tính lại, nhưng là hai người đều là thân hình chấn động, đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước. Một chiêu này vậy mà chẳng phân biệt được cao thấp. Y Phàm không khỏi tin tưởng tăng nhiều, có chút đề khí, thả người nhào tới, lần nữa dẹp xong người đeo mặt nạ. Cảm thụ trong kinh mạch bổn nguyên lực lượng, Y Phàm vận dụng tâm kiếm chi pháp, hoặc dùng tay, hoặc dùng chân, hoặc là vạt áo, hoặc là sợi tóc, chỉ cần là có thể dùng đến đấy, tại trong tay của hắn đều có thể thành kiếm. Trong lúc nhất thời, người đeo mặt nạ bị Y Phàm cái này quái dị đấu pháp khiến cho luống cuống tay chân, không có một thân đấu khí lại sinh ra không thể nào gắng sức cảm giác. Y Phàm nhưng dần dần đắm chìm tại một loại đặc thù trong cảm giác, trong kinh mạch bổn nguyên lực lượng theo hắn mỗi nhất kích mà chậm rãi lưu động, Y Phàm bản thân cũng tùy theo tiến nhập cảnh giới vong ngã bên trong. Mỗi một chiêu không phải là chiêu số, mà là một loại bổn nguyên lực lượng cảm ngộ, hoặc thẳng hoặc khúc, hoặc tròn hoặc phương, tùy ý khúc chiết, không theo thông thường. Trong thiên địa pháp tắc không phải là như vậy sao? Lấy chi thiên địa, quy về thiên địa. Mặc dù có thể biến đổi lại biến, nhưng lại vĩnh viễn không có ly khai trong đó vĩnh hằng. Tâm tình bỗng nhiên thông suốt, một cổ tính tình cương trực truyền khắp toàn thân. Y Phàm cảm thấy mừng thầm, hắn biết rõ, chính mình rốt cục tại một hồi trong chiến đấu, đột phá pháp tắc trói buộc, tiến nhập thập giai. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền phá lương giai, thuận lợi tiến giai thập giai đã ngoài cường giả hàng ngũ, tuy nhiên trong đó có một ít kỳ ngộ, nhưng cũng là chưa từng có ai tiến hành. Người đeo mặt nạ tự nhiên rất cảm giác được Y Phàm trên người biến hóa, không khỏi chấn động, cảm tình tiểu tử này một mực tại ẩn giấu thực lực, nguyên lai cũng là một cái thánh giai cường giả. Nhìn xem Y Phàm càng ngày càng trôi chạy công kích, người đeo mặt nạ không khỏi nổi lên khiếp chiến chi tâm, màu trắng đấu khí hư điểm, liền muốn nhảy ra ngoài vòng tròn. Y Phàm há có thể lại để cho hắn đơn giản chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng, Y Phàm thả người nhào tới, ống tay áo vung lên, kiếm quang lập tức liền đã đến người đeo mặt nạ trước người. Người đeo mặt nạ cũng không ngăn cản, chỉ là vận khởi đấu khí ngạnh xanh xanh tiếp nhận một kiếm này, chính mình lại xa xa một công, sau đó mượn lực phi thân lui về phía sau. Chỉ là Y Phàm xen lẫn bổn nguyên lực lượng một kích như thế nào tốt như vậy ngăn cản, người đeo mặt nạ chỉ cảm thấy một cổ lăng lệ ác liệt khí tức đã phá vỡ chính mình hộ thể đấu khí, sau đó hung hăng mà kích tại lồng ngực của mình chỗ. Kêu rên một tiếng, người đeo mặt nạ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tức giận mà đỉnh Y Phàm liếc, liền trốn vào trong đám người. Y Phàm ngây ngẩn cả người, thậm chí đã quên đuổi bắt. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, người đeo mặt nạ một ngụm máu tươi phun ra lúc, cái kia dưới ánh mặt trời, huyết dịch nhan sắc màu tím. Ma tộc, những người này dĩ nhiên là ma tộc người, mà không phải nhân loại. Vừa định làm rõ đầu của mình tự, Y Phàm nghe thấy trên bầu trời lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Y Phàm ngửa đầu nhìn lại, lại trông thấy cái kia màu đỏ màn sáng đã tại màu trắng đấu khí trùng kích xuống, lung lay sắp đổ, giống như rơi ngày ánh chiều tà, sắp ở chân trời mất mạng. Trong ngọn lửa, cái kia giàn mua thân ảnh đã làn đỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn là vẫn ngạo nghễ mà đứng, ngưỡng mộ tinh không. Là cái gì có thể làm cho hắn kiên trì đến bây giờ? Hắn chỉ là nhìn xem tinh không, trong mắt lộ vẻ ôn nhu hào quang. phảng phất nhìn xem tinh không, tựa như nhìn xem cái kia trí nhớ ở chỗ sâu trong cô gái xinh đẹp. Người đeo mặt nạ tại cách đó không xa đứng chắp tay. A Nhĩ Phỉ, nghỉ ngơi a. Màu trắng đấu khí rồi đột nhiên thoáng hiện, giáp hủy diệt hết thể hào quang, lần nữa đánh về phía đại tế tự A Nhĩ Phỉ. Muốn đã xong sao? A Nhĩ Phỉ nhẹ nhàng thở dài, dùng hết toàn bộ khí lực, A Nhĩ Phỉ lần nữa đốt sáng lên toàn bộ tinh không, dàn mua thân ảnh tại quần tinh chiếu dọi xuống, là như vậy cứng cỏi bất khuất, như là một khỏa sắp vẫn lạc lưu tinh, tản ra cuối cùng một tia hào quang. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại, trầm thấp tiếng ngâm sướng tại phía chân trời đột ngột mà vang lên, như là nhẹ nhàng kể ra lấy những cái kia ngươi biết, ta biết sự tình. Ảm đạm tinh không đã ở lập tức sáng ngời. A Nhĩ Phỉ một mực không vui không buồn trên mặt, cho dù là đối mặt tử vong cũng không có biến sắc mặt, đang nghe cái này tiếng ngâm sướng lúc, rốt cục biến sắc. Đông nhiên quay đầu, A Nhĩ Phỉ kinh ngạc mà nhìn xem, thiên cái kia một bên, cái kia tại trong ngộng xuất hiện qua vô số lần thân ảnh. Là ảo giác sao? Đấy mắt, cái kia đóng băng ngàn năm ôn nhu, tại thời khắc này như một loại nước gợn lặng yên nhộn nhạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, Kiếm Thánh, thượng, toàn bộ bầu trời đêm, tại thời khắc này, ngàn vạn tinh thần đồng thời chiếu sáng rạng rỡ. Hợp hai người chi lực tinh thần ma pháp, sáng chói hào quang lập tức lấn át màu trắng đấu khí, màu đỏ màn sáng rốt cục, tơ vân không động. Người đeo mặt nạ đã ngừng lại công kích, ánh mắt đã rơi vào xa xa, cái kia áo tím váy dài trên người cô gái. Hắn có chút nhíu mày, như cùng là đáy lòng chỗ sâu nhất kêu gọi, A Nhĩ Phỉ nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới thân ảnh, tiết hầu như là bị kẹt ở giống như, ngưng nghẹn nói, An Nhã. Muội muội, có chút gian nan đấy, An Nhã đi tới A Nhĩ Phỉ trước mặt, nhìn xem hắn, chát chát âm thanh nói, A Nhĩ Phỉ ca ca, ngươi như thế nào lão thành rồi bộ dáng như vậy? A Nhĩ Phỉ kinh ngạc đấy, nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt, mang theo một ít bi thương mà nhìn mình. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia đắng chát, tâm như chết trò, tự nhiên không cách nào ức chế giải yếu. Vô số đích thoại ngữ, vô số cảm tình, vô số tại trong mộng diễn dịch qua trăm ngàn lần đích chẳng cảnh, cuối cùng nhất vẫn là hóa thành sâu kín thở dài, những năm này, ngươi khá tốt. An Nhã sững sờ, thân thể không thể ức chế mà run lên thoáng một phát, trên mặt hiện lên vẻ ấy nấy, im lặng không nói. Đột nhiên, An Nhã trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, nhìn về phía A Nhĩ Phỉ sau lưng. A Nhĩ Phỉ gian nan xoay người, trông thấy màu trắng đấu khí lại một lần nữa sáng lên. Chẳng lẽ vừa mới gặp lại, muốn lần nữa tách ra sao? Vẫn là vĩnh viễn tách ra. A Nhĩ Phỉ có chút không cam lòng, nhưng là, có thể ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đã gặp nàng, mặc dù chết không uổng. Hắn mỉm cười, ra mua khuôn mặt nổi lên một tia thần thái, quay mắt về phía bạch sắc quang mang. An Nhã, đi, ly khai tại đây. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, sau một khắc toàn thân hào quang tăng vọt, như là thánh như lửa hừng hực tiêu đốt. Tinh không bị lập tức thắp sáng. Tinh thần, thủ hộ. An Nhã sắc mặt, đang nghe bốn chữ này thời điểm, trở nên trắng bệch. Nàng mạnh mà ngẩng đầu, đối với cái kia bóng lưng khàn cả giọng nói, "Không." A Nhĩ Phỉ ca ca. Cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, chuyển đi qua, trong mắt là ôn nhu vui vẻ. "Đi, mang theo tộc nhân của chúng ta tiến Côn Luân núi, sau này, thú tộc đại tế tự chính là ngươi, ngươi nhất định phải mang theo tộc nhân của chúng ta, đi ra vẻ lo lắng. Còn có, chính ngươi cũng muốn hảo hảo đấy." Cùng hắn, cùng một chỗ. An Nhã lúc này đã là rơi lệ đầy mặt, dốc sức liều mạng lắc đầu nói, "Không, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy đấy." Màu tím hào quang lóe lên, thủy tinh cầu vận mệnh đã xuất hiện tại An Nhã trong tay, màu tím sương mù lập tức lở lở, An Nhã lóe lên thân, chắn A Nhĩ Phỉ trước mặt. Ly hợp ánh sáng tím sáng lên, tinh không cũng đi theo sáng ngời, vận mệnh bên trong, mở ảo tinh vân chiếu ra An Nhã trong mắt kiên quyết. "Ta thiếu nợ ngươi đấy, trả lại cho ngươi rồi." An Nhã trên mặt, đông nhiên đã có một tia vui mừng, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại. Sau lưng chuyển đến A Nhĩ Phỉ nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi lại là cần gì chứ?" Nhu hòa hào quang, chắn An Nhã trước mặt. Tinh thần thủ hộ ma pháp, rốt cục tại thời khắc này hoàn thành. Truyền thuyết, bầu trời mỗi một ngôi sao thần cũng là vì thủ hộ chính mình yêu người, hy sinh cánh mạng của mình sau biến ảo mà thành. Đó là yêu lực lượng. Nhìn như có thể hủy diệt hết thể màu trắng đấu khí, tại hơi mỏng một tầng màn hào quang trước mặt, là như vậy vô lực. Veng, 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 ba tiếng, kinh thiên động địa. Thần kia hơi mỏng ánh sáng nhu hòa, không chút sức mẻ. Bất kể là trên bầu trời, vẫn là trên mặt đất, sở hữu tất cả thú trên thân người, đều mang lên một tầng hơi mỏng màn sáng, đưa bọn chúng cùng địch nhân ngăn cách ra. Sở hữu tất cả thú nhân, đều ngửa đầu nhìn xem đại tế tự, trong mắt chứa đựng nước mắt. Đi a, rút lui tiến Côn Luân trên núi, ta ủng hộ không được thời gian quá dài, không có người đi. Sở hữu tất cả thú nhân đều quật cường đấy, cầm lên vũ khí trong tay, xông về những cái kia hắc y nhân. Mà ngay cả lao hấu phụ nữ và trẻ em ở bên trong, có thể chiến đấu thú nhân, đều không hề lui về phía sau, mà là về phía trước. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hóa đau thương thành lực lượng, đỉnh lấy tầng kia hơi mỏng thủ hộ cháo, làm việc nghĩa không được chùn bước mà về phía trước đánh tới. Trên bầu trời, thú tộc đồ đằng bên trên hỏa diễm, tại thời khắc này càng thêm sáng lạ. Trong ngọn lửa, cái kiêu ngạo nghệ thân ảnh giờ phút này như là nguy nga Côn Luân núi giống như không thể phá bỡ, cường tráng quá thay. Côn Luân màu trắng đâu khi điên cuồng mà va chạm màu trắng màn sáng, lại có thể nào dung chuyển cái kia trong đó thân ảnh màu tím. Sau lưng cái kia đã dần dần trở nên mờ ảo thân ảnh, tiểu liên thanh âm cũng biến thành phiêu hốt bất định. Đi à, đi mau a, đi sao, chính mình sẽ đi sao? An Nhã không hề sợ hãi mà đối diện lấy bạch quang, trong mắt là kiên định hào quang. Ai? Rồi đột nhiên thở dài một tiếng, không biết từ nơi này vang lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, là được một hồi hoảng hốt. mà ngay cả đạo kia chưa từng có từ trước đến nay màu trắng đấu khí đã ở lập tức ngốc trệ thoáng một phát. Sau một khắc, một đạo cực kỳ khủng bố khí tức tại màu trắng đấu khí phía trước bay lên. Màu trắng đấu khí mạnh mà đứng tại cách An Nhã số ước lượng mét địa phương, rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Một thanh một kiếm, nhẹ nhàng mà chống đỡ màu trắng đấu khí. Đúng, không có nhìn lầm, cái kia chính là một bả một kiếm. Một kiếm hoành thiên, không thể địch nổi. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cầm chặt một kiếm cái kia trên thân người. Rách dưới trường bào, xóa tung râu tóc, lười biếng mà nắm một kiếm, đưa lưng về phía An Nhã cùng A Nhĩ Phỉ. Y Dị Phàm ánh mắt siết chặt, tuy nhiên nhìn không tới chính mặt, nhưng là hắn cũng có thể khẳng định, người này chính là ngày trong núi chỉ điểm mình kiếm pháp chi nhân. An Nhã cùng A Nhĩ Phỉ ánh mắt đều đã rơi vào người nọ bóng lưng bên trên. A Nhĩ Phỉ chắc chắn âm thanh nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, phiêu hốt bất định thân ảnh, ở đằng kia người xuất hiện một khắc này lên, trở nên càng thêm không ổn định. Năm đó một trận chiến, bại tại tay ngươi, ta nói rồi, ta sẽ trở lại. Người nọ cũng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, không nghĩ tới thời điểm gặp lại, đúng là như vậy chẳng cảnh. A Nhĩ Phỉ cười khổ nói, đúng vậy à, hiện tại ta đây, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải ngươi một chiêu chi địch. Người nọ trầm mặc, thanh âm lại trở nên nhu hòa bắt đầu, Nhã Nhi, ngươi vẫn khỏe chứ? An Nhã lúc này ánh mắt cũng ngốc trệ, chằm chằm vào người nọ thân ảnh, lẩm bẩm nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tạ Nhi qua, đã nghe được cái tên này, người đeo mặt nạ bả vai có chút mà giật giật. Nếu là ở trước mặt hắn, có thể trông thấy hắn lộ ở bên ngoài hai cái đồng tử rồi đột nhiên phóng đại, vậy mà lộ ra sợ hãi hào quang. Tạ Nhi qua, càng nhất bởi vì không biết là ai, trong lúc hỗn loạn la lớn, như là một tiếng sấm sét vang vọng bầu trời. Y Dị Phàm đã kinh ngạc mà há miệng ra, thật sự thật không ngờ, cái này thoạt nhìn lôi tha lôi thôi, có chút ác như vậy lao đầu nhi, vậy mà sẽ là Tạ Nhi qua. Cái tên này chỉ sợ có một ít người trẻ tuổi chưa từng nghe qua, nhưng là hắn một cái khác danh tự, đại lục ở bên trên có lẽ không người không biết. Kiếm Thánh, trong truyền thuyết gần với thần nhất tồn tại, mà ngay cả Quang Minh giáo đình giáo hoàng, tại tu vị bên trên chỉ sợ đều hơi thua một bậc. Thập tứ giai đỉnh phong đấu khí, còn có quán thông thiên địa kiếm đạo lĩnh ngộ, dù chưa thành thần, nhưng đã đến gần vô hạn thần. Theo hắn thành danh đại lục một khắc này lên, tùy thân chỗ mang chỉ có một thanh một kiếm, càng không ngừng khiêu chiến lần lượt cường giả, chưa từng thua trận. Mà mình cũng từng bước một đạt đến võ đạo đỉnh phong, sau tại Mộ Thâm Sơn chỗ khổ tư vài năm, hiểu thông thiên đạo nhân đạo kiếm đạo, khắc mấy hàng chữ tại núi trên vách đá dựng đứng, từ nay về sau phiêu nhiên mà đi. Về sau có người phát hiện kiếm thánh nhận cư Thâm Sơn, nhưng thấy nửa bên trên vách đá lưu lại cái kia mấy hàng chữ, ta chi kiếm có thể đoạn vạn vật, duy nhất không ngừng. Có người nói, nếu như cái kia còn lại cuối cùng một vật, có thể chặt đứt lời mà nói, kiếm thánh đã là kiếm thần rồi. Chỉ là có nhiều thứ, mặc dù là có thể đoạn, cũng không muốn đoạn. Tạ Nhĩ qua làm như lơ đang đấy, hướng về sau liếc qua, lại quay đầu nhìn xem người đeo mặt nạ, mở miệng nói, ngươi đi. Ta cùng vua của các ngươi coi như là có gặp mặt một lần, không muốn giết ngươi. Trở về nói cho hắn biết, từ đó về sau, không nếu bước vào thú nhân tộc nửa bước. Tạ Nhĩ qua mà nói như cũng là như vậy bình thản, nhưng là tại người đeo mặt nạ nghe tới, nhưng lại mang theo vô cùng uy áp. Hắn biết rõ, cho dù là vương, cũng không phải trước mặt người này đối thủ. Lúc này nghe xong hắn mà nói, ở đâu còn dám nói không, chắp tay thi lễ một cái, liền hô lên một tiếng, mang theo đám kia hắc ý nhân hốt hoảng tối lui. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như là màu đen thủy triều lên xuống, chỉ để lại trên đất đống bừa bộn. Một câu, đẩy lui hơn bạn hùng binh. Trên bầu trời, thánh mạng chi hỏa sắp hết, Tạ Phi ngươi có chút suy yếu cười cười, nhìn về phía giống như thần Tạ Nhĩ qua, nói, "Lão thủ, ta biết rõ ngươi chờ đợi ngày này đã lâu rồi." Bốn đạo hai mắt nhìn nhau, hai người đều có thể chứng kiến đối phương trong mắt cái kia phức tạp hào quang. An Nhã bỗng nhiên giọng the thé nói, "Không, thả người liền chắn hai nam nhân tầm đó." Nói, "Hết thảy tất cả đều là lỗi của ta, muốn giết cứ giết ta." Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, "An Nhã muội muội, Nhã Nhi, ngươi mở ra." An Nhã hướng A Nhĩ Phỉ nhìn lại, chỉ nhìn thấy cái kia giản mua thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, thản nhiên nói, đây là chúng ta nam nhân ở giữa sự tình. Tạ Nhĩ qua trong mắt dấu diếm dấu vết mà hiện lên một tia hào quang, hướng An Nhã gật đầu nói, 100 năm ân ân đoán đoán, luôn phải có cái kết quả đấy. An Nhã nhìn nhìn hai nam nhân, chứng kiến bọn hắn không có sai biệt ánh mắt, yên lặng đấy, thối lui đến một bên. Hai cái ánh mắt của nam nhân, phản phất lập tức đã vượt qua bất nhiên, xa xa nhìn nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, Kiếm Thánh, hạ, đã trầm mặc một lát, vẫn là Tạ Nhĩ qua phá vỡ yên tĩnh, nói, bách niên trước khi, ngươi cùng Nhã Nhi hôn lễ, ta mang nàng trốn thoát, lại bị ngươi ở nơi này đuổi theo. Khi đó ta đây, còn không phải là đối thủ của ngươi, trọng thương phía dưới chỉ có thể vứt bỏ An Nhã mà đi. A Nhĩ Phỉ im lặng nói, nhưng là An Nhã muội muội nói cho ta biết, hắn một mực đều đem ta trở thành ca ca của nàng, nàng yêu người là ngươi. Dù cho ta đoạt lại người của nàng, cũng đoạt không hồi trở lại lòng của nàng, nàng cuối cùng nhất vẫn là cách ta mà đi, nói là ẩn cư Thâm Sơn, cô độc sống quãng đời còn lại. Tạ Nhĩ qua nói tiếp, về sau ta ngày đêm khổ tu, chỉ là vì có một ngày có thể đả bại ngươi, một lần nữa đoạt lại Nhã Nhi. Về sau ta kiếm đạo đại thành, đấu khí đột phá thập tam giai, lại tới tìm ngươi thời điểm, ta lại kinh ngạc phát hiện, vài thập niên thời gian, ngươi vậy mà giàn mua đến tư, tu vị cũng chỉ khó khăn lắm đột phá thập nhị giai, vốn ta muốn dùng tiền phú của ngươi, tiến độ tu luyện có lẽ cùng ta không kém quá nhiều, không nghĩ tới. Đêm đó, ta vốn đã tiến vào tế tử, lại trông thấy, ngươi tại đống lửa trước khi, sâu như vậy tình mà nhìn xem cái con kia vào ngọc, mặt khác một cái ta tại An Nhã trong tay bài kiến, ta nhìn thấy ngươi đối với lấy vòng tay nói chuyện, đối với nó khóc, đối với nó cười. Ta mới biết được, có lẽ ta không phải yêu nhất nàng chính là cái người kia. Ta lặng lẽ đi đấy, cũng không có đi tìm An Nhã, bởi vì nội tâm của ta một mực không cách nào bình tĩnh, ta không biết, vài thập niên như một ngày mà đối với vòng tay nói chuyện, cái kia phần kiên trì, ta có hay không cũng có thể làm được. Cho nên ta cũng ẩn cư thâm sơn, thẳng đến đột phá thập tứ giai. A Nhĩ Phỉ thanh âm càng ngày càng thấp, phía sau hắn thánh hỏa cũng biến thành có chút yếu ớt, kỳ thật, thật lâu trước khi, ta liền biết do An Nhã muội muội chỗ rồi, nhưng là mỗi lần ta đều chỉ dám ở phía xa nhìn xem nàng, nhìn xem nàng lấy nước mắt rửa mặt, nhìn xem nàng từ từ tiểu thụy, nhìn xem nàng không vui. Ta bỗng nhiên biết rõ, nguyên lai có phải hay không đến cũng không phải trọng yếu như vậy, có thể làm cho nàng hạnh phúc, có thể đã gặp nàng vui vẻ dáng tươi cười, như vậy đủ rồi. Ta cố ý kéo lấy tu vi của ta không được tiến thêm, chính là vì ngươi tìm đến ta vào cái ngày đó, có thể đường đường chính chính mà đánh bại ta, sau đó cùng An Nhã cùng một chỗ. Nhất đẳng là được 100 năm. An Nhã giờ phút này dĩ nhiên là khóc không thành tiếng, hai cái sinh mệnh là tối trọng yếu nhất nam nhân, một cái vì mình hủy dung nhan nhan, vứt bỏ tu vị, bách niên cô độc mà chờ đợi, cái khác vì mình khổ tu bách niên, phá kén trọng sinh. Những này tình ý, chính mình tại sao vi báo? Dù sao, tâm chỉ có một. A Nhĩ Phỉ trên mặt chợt lộ ra giải thoát dáng tươi cười, rốt cục, bách niên dây dưa rốt cục có kết quả, tạ nhĩ qua, từ nay về sau, hảo hảo đại An Nhã muội muội, ta trên trời có linh thiêng sẽ chúc phúc các ngươi đấy. Tạ nhĩ qua trầm mặc, nhưng lại nặng nề mà gật đầu. A Nhĩ Phỉ quay sang, nhìn xem lệ quan doanh doanh An Nhã, trên mặt nổi lên vô hạn ôn nhu, dùng hết cuối cùng khí lực đi tới An Nhã bên người, nhẹ nhàng mà phủi nhẹ nàng nước mắt trên mặt. An Nhã muội muội, sau này ca ca không tại bên cạnh ngươi, ngươi muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, Tạ Nhĩ Qua là cái nam nhân tốt, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi đấy. A Nhĩ Phỉ vươn tay, trong lòng bàn tay là một đôi vòng ngọc, đưa tới An Nhã trước mặt, nhẹ nhàng nói, ngươi gọi ta đã quên ngươi, thế nhưng mà làm sao có thể quên? Cái này đối với vòng ngọc, là chúng ta hồ tộc thánh vật, đã có chúng, sẽ vĩnh viễn hạnh phúc. An Nhã tiếp nhận vòng ngọc, nước mắt lại ngăn không được mà mãnh liệt mà ra. Đừng khóc, muội muội ngốc. Đáp ứng ta, muốn vĩnh viễn vui vẻ, chứng kiến ngươi vui vẻ, chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Ta cái hy vọng, vô luận lúc nào, trong lòng của ngươi, vĩnh viễn có một cái ca ca, ngăn tại trước mặt ngươi bảo hộ lấy ngươi, cái tiết như vậy đủ rồi. An Nhã rốt cục nhịn không được khóc ra thành tiếng, muốn ôm ở A Nhĩ Phỉ, lại phát hiện người trước mặt đã không có thân thể, lưu tại nguyên chỗ cũng chỉ là lưu lại cuối cùng một đám ý niệm. An Nhã run giọng nói, trong lòng ta, người vĩnh viễn đều là cái kia, yêu ta đau người của ta. A Nhĩ Phỉ cười cười, nói, đừng khóc, đáp ứng ta, từ nay về sau muốn vĩnh viễn vui vẻ. Cười một cái, bao lâu đều không phát hiện ngươi cười rồi. An Nhã nhìn xem A Nhĩ Phỉ, nhẹ nhàng mà lộ ra một cái dáng tươi cười. A Nhĩ Phỉ cười thỏa mãn, tựa hồ ngấn lệ trong mắt hắn thoáng hiện, hắn vươn tay, tựa hồ muốn tiếp được cái kia đóa mang nước mắt dáng tươi cười, thế nhưng mà cái rời khỏi một nửa, tiểu chán nản mà dừng. Ánh mắt chuyển qua phía dưới các thú nhân, xem thấy bọn họ quỳ rạp xuống đất cùng bái. Chuyển qua trong đám người Y Thể Phàm, trông thấy hắn hướng chính mình thật sâu hành lễ. Chuyển qua Tạ Nhĩ Qua, trông thấy hắn sâu sắc nghiêm túc và trang trọng, đối với chính mình nghiêm nghị mà đứng. Cuối cùng, ánh mắt lưu tại An Nhã trên mặt, mang theo thật sâu quyến luyến, nhìn nàng một lần cuối cùng. Sau đó, tan thành mây khói. Bầu trời tinh thần, tại thời khắc này u ám không sáng, thú tộc đồ đằng bên trên thánh hỏa cũng chán nản buồn bã. Vô số tiếng khóc truyền đến, quỳ lạy trên đất các thú nhân đều tại vì bọn hắn tôn kính đại tế tự mà ai đều lấy. Thiên địa đồng y. A Nhĩ Phỉ biến mất địa phương, một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm, nhẹ nhàng bay tới An Nhã trước mặt, tránh nhập nàng mi tâm. Thú tộc đồ đằng, theo bừng sáng. An Nhã cái chán, thú tộc đồ đằng đống nhiên thoáng hiện, sau đó quy vi bình tĩnh. Tế tự truyền thừa. Các thú nhân đối với An Nhã đã bái lương bái, biết rõ đây là già đi tiên tri đại nhân tuyển định kế tiếp nhiệm tế tự. An Nhã cảm nhận được, cái chán truyền đến trận trận thân thiết, trong nội tâm ấm áp, nàng biết rõ, A Nhĩ Phỉ ca ca khẳng định tại cách đó không xa, mỉm cười mà nhìn mình. Trên mặt nàng lộ ra kiên định thần sắc, vung tay lên, thú tộc đồ đằng liền đi tới phía sau của nàng, tại hưng hực thánh hỏa phụ trợ xuống, nàng chậm rãi mở miệng, từ nay về sau, chúng ta nhất định huy hoàng. Vĩ đại mới một đời tiên tri. Tạ Nhĩ Qua đi tới An Nhã sau lưng, nhẹ nhàng mà ôm bờ vai của nàng. Ta và ngươi cùng một chỗ. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Y Thị Phàm cùng Tiểu Nguyệt lần thứ hai đi vào tế từ thời điểm, tâm tình cùng lần thứ nhất hoàn toàn bất động. Tựa hồ liền tế từ nội cái kia phần ấm lãnh đều biến mất rất nhiều. Có lẽ là bởi vì tế đàn trước đống lửa đã không có cái kia lưng gù thân ảnh, mà chuyển biến thành đấy là tân nhiệm tế tự An Nhã. Y Thị Phàm cùng Tiểu Nguyệt đi vào thời điểm, trông thấy An Nhã đối với một cái vòng ngọc sững sờ. Đi đến trước, Y Thị Phàm thi lễ một cái nói, An Nhã a di. An Nhã bị Y Thị Phàm mà nói bừng tỉnh, trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng dáng tươi cười, nói, đã đến. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, hiển nhiên là vừa mới đã khóc. Y Dị Phàm trông thấy nàng đem cái con kia vòng ngọc cẩn thận thu nhập trong ngực, sau đó đối với chính mình cùng Tiểu Nguyệt nói, ngồi. Y Dị Phàm nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện Tạ Nhị Qua thân ảnh, không khỏi hỏi, Tạ Nhị Qua thúc thúc đây này. An Nhã nói, hắn tại tế từ bên ngoài, cũng không có tiền đến, hắn dù sao không phải chúng ta thú nhân tộc một thành viên, uy cụ không thể tùy tiện bài trừ. Y Dị Phàm gật gật đầu, nói, An Nhã a di, ngươi cũng đừng quá khổ sở rồi. An Nhã sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói, ta không sao. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Y Lệ Phàm nói, A Nhĩ Phỉ ca ca lưu lại tin tức nói cho ta biết, thú tộc thánh hỏa là ngươi tìm về đấy, hơn nữa đã trở thành chúng ta thú tộc khách quý. Y Lệ Phàm gật đầu nói, ân, đúng vậy. An Nhã nói, ta đại biểu thú nhân tộc, hướng ngươi hứa hẹn, thú nhân tộc cùng ngươi mộ quang thành hợp tác công việc ở bên trong, đặt thành hiệp nghị tiếp tục hữu hiệu, chúng ta thú nhân tộc vĩnh viễn là ngươi mộ quang thành minh hữu. Y Dĩ Phàm khẽ mỉm cười nói, đa tạ An Nhã A Di. An Nhã gật gật đầu, khẽ khẽ thở dài nói, ngày tế tổ vừa qua khỏi, trong tộc rất nhiều chuyện đều phải xử lý, A Nhĩ Phỉ những năm này đem thú nhân tộc thống trị ngay ngắn rõ ràng, ta không hy vọng tại trong tay của ta ra vấn đề gì. Nói xong, nàng có chút khổ não mà lắc đầu nói, khá tốt, có Tạ Nhị Qua đang giúp ta, bằng không khẳng định rối loạn. Y Dĩ Phàm nhẹ nhàng nói, An Nhã A Di, có cái gì cần phải trợ giúp đấy, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được đấy, ta nhất định sẽ giúp ngươi. An Nhã khẽ gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tích lũy lông mày nói, Y Dĩ Phàm, ngươi biết đánh lén La phủ trại những cái kia hắc y nhân là thân phận gì sao? Y Dĩ Phàm gật đầu nói, ma tộc. An Nhã có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Y Dĩ Phàm, lại không có hỏi nhiều, chỉ là nói, đúng, tự là ma tộc. Bọn hắn đã đối với chúng ta thú nhân tộc độc thủ, khẳng định đã ở thế giới nhân loại trong bắt đầu hoạt động, ngươi nhất định phải coi chừng, bọn hắn tại màu đen cánh đồng hoang vu ẩn nhẫn nhiều năm, phát triển thực lực thập phần cường đại. Dừng một chút, An Nhã tiếp tục nói, ma tộc nguyên vốn là nhân loại lúc ban đầu chủng tộc, có được cùng các ngươi nhân loại ngang nhau trí tuệ cùng học tập năng lực, hơn nữa tại màu đen cánh đồng hoang vu cái kia loại địa phương còn sống sót ma tộc, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ tinh nhuệ chiến sĩ. Thú hồ, dạ tâm của bọn hắn rất lớn, mục tiêu cuối cùng nhất tựu là một lần nữa đoạt lại đại lục. Đại lục ở bên trên lớn nhất hai cái chủng tộc là được thú nhân tộc cùng nhân tộc, mà thú nhân tộc có Tạ Nhị Qua uy hiếp, bọn hắn không dám đơn giản động thủ, cho nên các ngươi thế giới nhân loại nhất định sẽ là bọn hắn lớn nhất mục tiêu. Y Dĩ Phàm Dubai nói, chỉ cần không ảnh hưởng của ta mộ quang thành, ta tiểu cũng không quản. An Nhã thở dài nói, ngươi mộ quang thành ở vào vị trí đặc thù, ma tộc muốn xâm lấn thế giới loài người, tất nhiên sẽ theo các ngươi mộ quang thành thông qua. Cho nên một khi khởi xung đột, đứng núi chịu sào tiểu nhất định là các ngươi. Y Dĩ Phàm lạnh lùng cười nói, xâm ta mộ quang thành người, mặc dù xa tất nhiên chu. An Nhã lắc đầu nói, ma tộc cường đại, vừa xa ngươi tưởng tượng của ta, nếu như không phải thời cơ chín muồi, bọn họ là sẽ không tùy tiện hành động đấy. Lần này công kích ta thú nhân tộc, đoán chừng là muốn dùng chúng ta vi văn cầu, công kích thế giới nhân loại. Cho nên, ngươi muốn làm đấy, một là tận khả năng để cao mộ quang thành thực lực, hai tự là, cùng Thiên Cực Đế quốc bảo trì trình độ nhất định bên trên hợp tác. Dù sao môi hở răng lạnh, Thiên Cực Đế quốc nếu là vong rồi, vô luận là mộ quang thành vẫn là thú nhân tộc, đều khỏa thân mà bạo lộ tại ma tộc không coi vào đâu, vị thế lực của bọn hắn hoàn toàn bao vây vào giữa, khi đó cho dù là có Tạ Nhị Qua tồn tại, cũng ngăn không được ma tộc nhất thống đại lục bước chân, dù sao, một người lực lượng là có hạn đấy, cho dù là thần, cũng ngăn không được tiên quân bản mã. Y Dĩ Phàm biết rõ, An Nhã nói lời rất có đạo lý, vô luận là theo trước mắt thế lực phân bộ vẫn là lâu dài chiến lược trên lợi ích xem, đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào thế lực bị diệt, chỉ sợ đều sẽ cải biến đại lục cách cục, dẫn phát một hồi thật lớn náo động, đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến đấy. Nhưng là, cùng Thiên Cực Đế quốc hợp tác, khả năng sao? Hắn chợt nhớ tới Ngải Nhĩ Văn tướng quân cuối cùng đối với lời của mình đã nói. Y Dĩ Phàm ánh mắt lập lòe một lát, lắc đầu. Đi một bước tính toán một bước. Đây là nghe thời An Nhã tiếp tục nói, Thiên Cực trong đế quốc cũng có chúng ta thú nhân tộc gan bài ánh mắt, ngươi nếu như cần lời mà nói, có thể đi tìm nàng. Y Dĩ Phàm nhìn thoáng qua An Nhã, nói, là ai? An Nhã nghĩ nghĩ, tựa hồ trong đầu siêu tầm lấy cái gì, một lát sau cao mày nói, nàng cũng là hồ tộc một thành viên, còn giống như là của ta bà con xa cháu ngoại nữ, tên cứ gọi Văn Văn, giấu ở Thiên Cực đế quốc đế đô một cái thuyền hoa bên trong. Y Dĩ Phàm đột nhiên ngẩng đầu. An Nhã không khỏi kinh ngạc nói, ngươi nhận thức nàng? Y Dĩ Phàm lắc đầu nói, chưa nói tới nhận thức, ngược lại là cũng có một đêm gặp mặt một lần. Bên người Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn Y Dĩ Phàm liếc, ánh mắt có chút cổ quái. An Nhã thản nhiên nói, nàng tại trong đế đô vẫn còn có chút tình báo năng lực đấy, dù sao cũng ẩn nút 5 năm. Y Dĩ Phàm không khỏi nghĩ đến nữ gián điệp thu hoạch tình báo thường dùng nhất đích thủ đoạn. Nhẹ gật đầu, Y Dĩ Phàm đứng dậy hướng An Nhã cáo biệt, dù sao mình đi vào thú nhân cánh đồng hoang vu sắp có 10 ngày, trong nội tâm không khỏi có chút quải niệm mộ quang thành. An Nhã cũng không có giữ lại, thú nhân tộc trong cũng có rất nhiều chuyện chờ nàng đi xử lý. Muốn đi gấp thời điểm, Y Dĩ Phàm chợt nhớ tới tại Côn Luân núi chi đỉnh, Thần Long tự nói với mình những sự tình kia, hắn do dự mà muốn hay không nói cho An Nhã. Nghĩ lại, vẫn là được rồi, dù sao 10 năm chuyện sau đó, ai có thể nói được rõ ràng. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua thu tộc tế đàn, vừa ý không đổ đẳng hừng hực thánh hỏa, nhớ tới từng tại trong lửa giản mua thân ảnh. Khe khẽ thở dài, Y Dĩ Phàm đứng dậy rời đi, đi ra âm u tế tử. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Quyền 2, hết, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, Binh Lâm, Thượng. Ngày gần đây do bị vòng vây công kích làm cho phục vụ không ổn định, không cách nào đăng nhập vấn đề đã giải quyết, mấy người sử dụng không cách nào đăng ký vấn đề đã giải quyết. Thiên Cực Đế quốc, Thiên Hà thành, Thiên Hà Cấm cung. Bản tại bồi bản dưới sự dẫn dắt, đi tại đi thông Lan Kỳ Tẩm cung trên đường, hắn cúi đầu, không biết đang suy tư cái gì. Cũng không lâu lắm, liền đi tới Lan Kỳ cửa Tẩm cung. Một người từ bên trong cửa đối diện đi ra, nhưng lại đế quốc nhị hoàng tử, Hàn. Hàn Như cũng là một bộ thư sinh cách ăn mặc, toàn thân cao thấp lộ ra một cổ phong độ của người trí thức tức. Ánh mắt hai người tại giữa không trung gặp nhau. Đại nhân. Hàn xem ra cũng không biết cùng cha mình quan hệ, bất quá một câu đại nhân nói rất là thân thiết. Không dám lãnh đạo, hành lễ nói, thần bản, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Hàn vội bằng nói, đại nhân không cần đa lễ. Rồi tay vịn chặt bản, Hàn hỏi, không biết đại nhân này đến chuyện gì. Nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, vậy hạ chiêu thần vào cùng, nói có chuyện quan trọng tương lượng. Hàn trong mắt hiện lên một tia không thể nhận ra cảm thấy hào quang, nói, phụ hoàng đang ở bên trong. Vùng trong truyền đến trùng trùng điệp điệp tiếng ho khan. Hàn quay đầu lại nhìn tẩm cung liếc, thở dài, trong giọng nói mang theo tràn đầy lo lắng, phụ hoàng chẳng biết tại sao, đột nhiên một bệnh không dậy nổi, ta thân là con của người, lại chỉ có thể thúc thủ vô sách, sống chết mặc bây. Ai? Hắn cúi đầu xuống, khóe mắt tựa hồ có chút co rúm, nhàn nhạt mà nhìn xem Hàn, mở miệng nói, điện hạ hiếu thuận chi tâm, thế nhân ai cũng chịu cảm động, hy vọng trời cao thông cảm ngươi một mảnh hiếu tâm, lại để cho bệ hạ sớm ngày khôi phục. Hàn khóe miệng lộ ra cười khổ, nói, phụ hoàng thân thể ngày từng ngày suy yếu, lại cường chống bệnh thể xử lý quốc sự, tiếp tục như vậy chỉ biết tăng thêm bệnh tình, ta lo lắng phụ hoàng thân thể, cố tình vì hắn phân ưu, lại sợ dụng tâm kín đáo chi nhân mượn này châm ngòi, nói ta cố ý thừa cơ đoạt quyền. Cái này để cho ta như thế nào cho phải? Con mắt có chút nheo lại, trên mặt thần sắc lại không nửa phần biến hóa, trầm giọng nói, điện hạ quá lo lắng, dù cho có người từ đó châm ngòi, bệ hạ cũng sẽ thông cảm ngươi một mảnh tấm lòng son đấy. Hàn trong mắt đông nhiên hiện lên một tia tinh quang, nhìn xem thản nhiên nói, đại nhân rất được phụ hoàng tín nhiệm, kính xin góp lời phụ hoàng, hết thể dùng thân thể làm trọng, không nên mọi thứ thân lực thân vi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, thật sâu nhìn thoáng qua nói, có một số việc chỉ cần giao cho ta là được rồi. Nhìn xem Hàn hòa ái ánh mắt, tựa hồ tại ở chỗ sâu trong, cất giấu ẩn ẩn bé nhọn. Hắn không có lại nhìn, có chút không lời, thản nhiên nói, thần sẽ thác điện hạ chuyển cáo đấy. Hàn không nói gì thêm, chỉ là lại nhìn trong tầm cung liếc, sau đó quay đầu rời đi. Nhìn xem Hàn đi xa bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt lạnh ý, nhưng sau đó xoay người, tiến vào tầm cung. Rộng lớn trong tầm cung, nhàn nhạt mùi thuốc như trước tại tràn ngập, bốn phía bồi bàn, chẳng biết lúc nào đều đã không thấy bóng dáng. Tận cùng bên trong nhất vị trí, ánh mặt trời nghiêng rơi vãi thiên dưới cửa, hoa mỹ dị thường trên mặt giường lớn, Lan Kỳ đã ngồi dậy. Sắc mặt như thường, hô hấp trầm ổn, ở đâu còn có nửa phần bệnh nguy kịch bộ dáng. Hơi trầm ngâm, Lan Kỳ nói, vừa rồi đến thời điểm, tại cửa ra vào gặp lão nhị a. Thản nhiên nói, đúng vậy. Lan Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, hắn là không phải nói mấy thứ gì đó. Nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm liền chậm rãi nói, hắn tựa hồ là ám chỉ, hắn muốn nhập cung. Lan Kỳ trong mắt nộ khí chợt lóe lên, thấp quát khẽ nói, ngu xuẩn, trong mắt hiện lên một tia ẩn ẩn lo lắng, nói, bọn hắn tựa hồ bắt đầu hành động, ba cái trong hoàng tử cũng không biết bị bọn hắn đã khống chế bao nhiêu. Ai, ta lo lắng chúng ta sẽ khống chế không nổi thế cục. Lan Kỳ lắc đầu, nói, ta cũng không lo lắng thế cục không khống chế được. Ta chỉ lo lắng, nếu là chấm ba con trai đều cuốn tiền đến, dù cho ta có thể lập bản, về sau đế quốc lại có thể giao cho hắn làm người phương nào. Im lặng không nói, hắn tự nhiên thấy được Lan Kỳ trong mắt hiện lên bi ai. Lan Kỳ bỗng nhiên thở dài một cái nói, không nghĩ tới, những năm gần đây này, lão nhị vậy mà che giấu sâu như vậy, ngay cả chúng ta đều bị hắn giấu giếm tới. Lắc đầu, Lan Kỳ lườm qua bệnh trên giường một chồng tấu chương, rút ra một chương, cơ cơ. Ánh mắt đã rơi vào tấu chương mặt sau. Đó là một phong đến từ phương Bắc tấu chương, có thể nhìn ra là phong dương chuyển đến đấy. Trong nội tâm hơi động một chút, nói, phong dương 10 vạn đại quân đã đến Mộ Quang. Lan Kỳ thần bí cười cười, nói, không kém bao nhiêu đâu, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nói, phong dương hắn thật có thể xem hiểu người mật chỉ sao? Lan Kỳ cười cười nói, phong dương cái kia tiểu tử thông tuệ dị thường, tất nhiên có thể biết rõ của ta dụng ý thực sự. Ánh mắt phát lạnh, chỉ nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, chấm biết rõ, bọn hắn sở di chậm chạp không được động, tự là đợi lát nữa một cái cơ hội. Chấm, tự cho bọn hắn cơ hội này. Mộ Quan thành, cửa nam. La Tư cùng cấp sát đứng tại trên tường thành, nhìn xem dưới thành đông nghị quân đội. Sau lưng, Mộ Quan thành quân coi giữ, dĩ nhiên đã làm xong phòng ngự trận thế, mỗi người đều tại toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến tranh đấu. Cấp sát mày rậm chói chặt, nhìn xem thành bên ngoài địch nhân, đối với bên người La Tư nói, La Tư tướng quân, ngươi phải chăng có thể nhìn ra cái này đế quốc đại quân dụng ý? La Tư lắc đầu, trầm giọng nói, ta lãnh binh nhiều năm, đối với dùng binh chi đạo cũng coi như có biết một hai, nhưng bây giờ không hiểu đối phương chủ tướng dụng ý khốn mà không lấy, vây mà không công, chẳng lẽ bọn họ là muốn chúng ta khốn chết ở trong thành? Thế nhưng mà ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, trong thành lương thảo đủ hỏng duy trì 3 tháng, bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Cáp sát im lặng, một lát sau mới nói, y phàm không biết lúc nào mới có thể trở về, mặc kệ đối phương đến tuột cùng là dụng ý gì, chúng ta chỉ cần thủ vững không xuất ra, mọi thứ đợi đến lúc y phàm trở về tại làm định đoạt ta. La Tư gật đầu nói, ân, hắn có lẽ mau trở lại đi à nha. Chẳng biết tại sao, trong lòng hai người có chút bất an, đều muốn khởi cái kia hắc bảo nam từ lúc, không còn sót lại chút gì. Mộ Quang thành bên ngoài, trung quân liều lớn, Phong Dương nhìn xem dưới trướng có chút kích động tướng lãnh, trầm mặt không nói một lời. Tướng quân, vì sao không chiến? Đúng vậy à, quân ta trước mắt sĩ khí chính vượng, chính là thích hợp nhất công thành thời điểm, vì sao lại vây mà không công? Tướng quân, thỉnh hạ lệnh a, ta nguyện mang phần quan trọng tướng sĩ làm tiên quân. Phong Dương yên lặng mà nhìn xem nhau nhau thành một đoàn chư tướng, chỉ là lắc đầu, nhẹ nhàng nói, cái vây, không công. Thế nhưng mà quân ta lương thảo chỉ đủ chèo chống một tháng có thừa, như thế vây thành, đối bính tiêu hao, cũng không phải kế lâu dài. Mộ Quang thành ở bên trong, tối thiểu có 3 tháng lương thực dư, so tiêu hao căn bản chính là tự chịu diệt vong. Phong Dương lông mày dần dần nhăn lại, tăng thêm ngữ khí, ta nói, cái vây, không công. Nghe không hiểu sao? Tất cả mọi người đều bị một tiếng này giống, chấn tại chỗ. Vì cái gì? Dưới trướng tay trái đầu, một cái có chút tuổi trẻ tiểu tướng không phục mà đứng người lên, đúng là không sợ chút nào mà đối với Phong Dương quát. Phong Dương nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói, không tại sao, bởi vì ta là chủ soái. Man không nói đạo lý một câu lại để cho tên kia tiểu tướng chán nản, nhưng lại không lời nào để nói, mặt đỏ lên, mạnh mà cắn răng nói, ngươi tên chết nhát này, cũng không biết đế quốc vì sao phái ra ngươi bực này sợ chiến chi nhân làm chúng ta chủ soái. Một lời đã nói ra, Dưới trướng tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, lập tức liền có mấy người đứng dậy, đối với Phong Dương lên tiếng xin xỏ cho, "Tướng quân, Phất Lôi Đức tuổi trẻ khí thịnh, mới vừa rồi là khó thở hầu ngôn loạn ngữ, thỉnh tướng quân đừng trách." Phất Lôi Đức lại nhìn cũng không nhìn mấy vị cầu tình chi nhân đối với hắn ám chỉ ánh mắt, chỉ là lạnh lùng khẽ hử, mắt liếc thấy Phong Dương. Phong Dương khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý, anh tuấn khuôn mặt giống như lung lên một tầng sương lạnh. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, nhưng thấy Phong Dương rồi đột nhiên một búa bàn, nổi giận mà khởi nói, "Phất Lôi Đức, ngươi cự tuyệt quân lệnh trước đây, nhục mạ thủ trưởng tại về sau, hôm nay nếu dễ tha ngươi, quân pháp ở đâu? Quân uy ở đâu? Ngươi tới, kéo đi ra ngoài 100 quân côn. Bỏ Phất Lôi Đức đoàn trưởng trước, cách chức làm đầu bếp, giao trách nhiệm hắn lưng đeo hành quân bắt tô. Ai cầu tình, 20 quân côn." Một tiếng gào to lại để cho chuẩn bị cầu tình người lập tức đánh cho muốn lui lại. Phất Lôi Đức cũng là kiên cường, không sợ chút nào mà bị người ném ra ngoài trướng, đã trúng 100 quân côn nhưng lại hừ cũng không có hừ một tiếng. Một trường phong ba cứ như vậy bỏ qua, chỉ là trải qua này một chuyện, sở hữu tất cả tướng lãnh đều đối với Phong Dương đã mất đi tin tưởng, trong mắt bọn hắn, bực này chỉ biết tức giận trách cứ thủ hạ hạng người vô năng, cho dù là chiến, cũng sẽ thua rất thảm. Chẳng lẽ, trong đế quốc cũng khá nổi danh đế quốc ngôi sao mới, đế quốc trẻ tuổi nhất thiếu tướng, cũng chỉ là như vậy vô năng đức hạnh. Bài trừ gạt bỏ lui chúng tướng, chống rông trung quân liều lớn, chỉ để lại Phong Dương một người. Vốn là nộ khí trùng thiên thần sắc, đã ở cuối cùng đi một mình ra liều lớn thời điểm, không còn sót lại chút gì. Còn lại đấy, chỉ có mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư cùng nhàn nhạt lo lắng. Muốn chỉ chốc lát, hắn theo trên bàn múc một phong tấu chương, châm trước hảo thơ câu, để bút biết, thần Phong Dương Khải, đã tới ngày thứ hai, chuẩn thần có chút kể công, chuẩn bị chiến tranh tình huống thập phần hài lòng, theo đại quân ta vây thành cùng nhiều mặt công điểm xu thế, lúc có phản quân hoảng sợ sinh loạn, hồi trở lại phòng không kịp mà bị từng cái đánh bại, thành phá thời điểm đã là ở trong tầm tay. Vì thần Phong Dương trên cỏ. Viết xong về sau, Phong Dương lại tinh tế nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề gì, mới đắp lên chính mình ấn soái, đem tín trang tốt, dùng sơn son phong bế, gọi đến chính mình lính liên lạc, mệnh hắn hỏa tốc mang đến đế đô. Nhìn xem lính liên lạc đi xa thân ảnh, Phong Dương khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đứng dậy, đi ra trung quân liều lớn, Phong Dương xa xa nhìn về phía phương xa. Chỗ đó là đế đô phương hướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, Vĩnh Lâm, hạ, ngày gần đây do bị vòng vây công kích làm cho phục vụ không ổn định, không cách nào đăng nhập vấn đề đã giải quyết, mới người sử dụng không cách nào đăng ký vấn đề đã giải quyết. Mộ Quan Thành, phủ thành chủ. Đem làm y dị phàm thân ảnh màu đen xuất hiện tại phủ thành chủ thời điểm, mà ngay cả trong phủ bồi bàn đám bọn họ đều trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này khẩn trương chuẩn bị chiến tranh hào khí, làm cho cả Mộ Quang Thành đều mang lên một tia ngưng trọng. Người tâm phúc trở về, không thể nghi ngờ cho bọn hắn khẩn trương đến mỏi mệt trong lòng, rót vào một châm thuốc trợ tim. Y Dị Phàm đã ở trở về trước tiên, đã biết Mộ Quang Thành trước mắt tình huống. Hắn không có ở phủ thành chủ làm nhiều dừng lại, cơ hồ là ngựa không dừng vó mà chạy tới cửa nam. Trên đầu thành, đã hai ngày hai đêm không dám chợp mắt cùng La Tư cùng cấp sát, đang nhìn đến Y Dị Phàm một khắc này, sinh ra một loại trước gây nên không có giải thoát cảm giác. Trên đầu thành, thủ quân tướng sĩ đám bọn họ cũng là một mảnh vui mừng. Dưới thành, tại trong trướng lười biếng nhắm mắt dưỡng thần Phong Dương, đang nghe Mộ Quang Thành bên trong đích động tĩnh về sau, cũng không khỏi ra liều trại, hướng đầu tường nhìn lại. Hắn cái đồng tử rồi đột nhiên co rút nhanh. Cái kia quen thuộc hắc sắc thân ảnh a, tại đầu tường ngạo nghễ mà đứng. Tựa hồ là tâm hữu linh tê, hắn cũng lại hướng bên này trông lại. Lưỡng địa ánh mắt, tại đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên trên không, đột nhiên chạm vào nhau. Đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên lên, từ cổ chí kim không thay đổi phòng, bên vật đều tại thời khắc này lặng yên bất động, chỉ có lượng kia ánh mắt, xa xa tương vọng. Y Thị Phàm cười cười, chợt quay đầu, đối với cấp sát cùng La Tư cười nói, lại để cho các tướng sĩ không cởi áo giáp, tại chỗ nghỉ ngơi đi, không cần phải khẩn trương như vậy. La Tư kinh ngạc nói, phòng giữ nếu là thư giãn, không sợ quân địch thừa cơ công thành sao? Y Dị Phàm nhìn xem phương xa chính là cái kia thân ảnh, thản nhiên nói, yên tâm đi, không có việc gì đấy. Ít nhất, tối nay không biết. Bên Phật là lơ đang đấy, Y Dị Phàm hướng về phương xa, khẽ gật đầu. Là dạng, đầy sao nhô lên cao. Mộ Quang Thành cửa nam tạm thời sợ chỉ huy, Y Dị Phàm ngồi trong thư phòng, lặng lặng yên nhìn xem một có chút lờ mờ ánh nến chiếu vào hắn bên mặt, đạo kia vết sẹo lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nhẹ nhàng mà lật qua một trang, Y Dị Phàm tay bỗng nhiên dừng lại, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đối với cửa phòng nhẹ nhàng nói, cửa không khóa, đã đến tiểu tiến đến ngồi một chút đã. Môn nhẹ nhàng mà đẩy ra, gió đêm lung lay ánh đến một hồi, sáng rõ Y Dị Phàm mặt, đều có chút khán bất chân thiết. Y Dị Phàm nhìn xem đi tới cái kia người, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp. Phong Dương. Vào người nọ, có chút chần chờ mà dừng bước, trên mặt lộ ra cười khổ, nói, Y Dị Phàm, thật sự không nghĩ tới, gặp lại thời điểm sẽ là như vậy cảnh tượng. Y Dị Phàm cười cười, nói, đây đều là bái ngươi đám bọn họ ban tặng. Phong Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khổ, nói, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, ta và ngươi đã là địch không phải bạn, trên chiến trường gặp a. Y Dị Phàm trầm mặc một lát, mới nói, tối nay, ngươi tiểu là đến cùng ta phân rõ giới hạn đấy sao? Phong Dương lắc đầu, lại nhẹ gật đầu, nói, ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi biết, tuy nhiên chúng ta từng có quá một đoạn giao tình, nhưng là ta đem ngươi bất tử. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Y Dị Phàm trên mặt vết sẹo, thản nhiên nói, ngày sau trên chiến trường tương kiến, ta và ngươi đều không cần hạ thủ lưu tình. Y Dị Phàm lạnh lùng cười cười, nói, đó là tất nhiên. Phong Dương thật sâu nhìn Y Dị Phàm liếc, muốn nói điều gì lại muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, liền phải ly khai. Đông nhiên nghe thấy, sau lưng Y Dị Phàm thanh âm vang lên, các ngươi hôm nay nội loạn không bình, lại xuất binh đánh ta Mộ Quang, không sợ hậu viện cháy sao? Phong Dương tựa đầu nao nao, nhưng lại không có xoay người lại, thản nhiên nói, trong đế quốc bộ an ổn, nơi nào đến nội loạn. Trước đó vài ngày, chỉ là một ít nho nhỏ sự cố mà thôi. Y Thị Phàm không nói gì, chỉ là nhẹ cười khẽ một tiếng. Phong Dương cảm giác, một tiếng trong lúc cười khẽ, trên lưng ẩn ẩn có chút châm đâm giống như đau đớn. Bên vật, sau lưng hắc bảo nam tử, xem thấu trong lòng của hắn hết thảy. Trong lòng của hắn dùng mình, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, có chút dừng lại bước chân tiếp tục đi ra ngoài cửa. Ta tùy thời cũng có thể, công thành. Thiên cực đế quốc, thiên hà thành, thiên hà cấm cung. Lan Kỳ trong tầm cung, khoanh tay lập ở một bên, nhắm mắt lại, Ben Phật ngủ rồi giống như. Lan Kỳ trong tay, múc lấy một chương tấu chương, ánh mắt ở đằng kia mấy hàng chữ bên trên dừng lại một lát, khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đó là Phong Dương tấu chương. Không hề báo hiệu mà mở mắt, nhìn xem Lan Kỳ nói, đại ca, làm sao vậy? Lan Kỳ đem trong tay tấu chương đưa cho, nói, Phong Dương tấu chương. Kết quả tấu chương, nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua, cái hơi hơi suy tư, liền nhìn ra trong đó chân ý thần. Đã, chuẩn, bị, theo, thời gian, hồi trở lại, thành. Nhẹ nhàng mà mỗi chữ mỗi câu đọc lên âm thanh đến. Lan Kỳ nhẹ gật đầu, nói, đứa nhỏ này, quả nhiên không để cho ta thất vọng trên mặt, cũng lộ ra mỉm cười, nói, nếu là như thế, kế hoạch tiếp theo có thể đã tiến hành. Lan Kỳ trong mắt hiện lên một tia hưng phấn hào quang, nói, đặc hạt viện chuẩn bị như thế nào đây? Gật đầu nói, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lan Kỳ đem tấu chương thu về, ném vào đầu giường, ha ha cười nói, tốt. Dừng một chút, trên mặt của hắn bỗng nhiên thể hiện ra một đạo thần thái, nhẹ nhàng nói, chấm biết thế gian chi nhân đều cho rằng chấm một bệnh phía dưới, đế quốc đem chưa gượng dậy nổi. Những cái kia che giấu đã lâu dạ tâm, đều có dục dịch dấu hiệu. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng chấm, chằm chằm vào chấm Giang Sơn. Hắc hắc, bọn hắn lại không thể tưởng được, chấm cũng đang nhìn bọn hắn. Đến đây đi, tự lại để cho chấm nhìn xem, đến cùng là người nào, thật không ngờ khinh thường tại chấm, như thế hiển nhiên. Lời nói ở đây, Lan Kỳ ngữ khí chuyển liệt, trong nội tâm hào hùng nhất thời, Ben Phật lúc tuổi còn trẻ đứng tại Thiên Hà Cấm Cung chi đỉnh như vậy vẻ mặt hưng phấn, nói, ta thời gian không nhiều lắm, nhưng đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, xúc động chịu chết mới được là đời ta đàn ông khí khái, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, chấm Giang Sơn, như thế nào những cái kia bọn đạo trích thế hệ có thể trộm rõ xét. Nhìn xem Lan Kỳ giờ phút này thần thái sáng láng mặt, trong lòng cũng là một hồi kích động, xúc động nói, đại ca, ta và ngươi cùng một chỗ. Lan Kỳ gật đầu nói, tốt, ngươi minh đệ của ta đồng lòng, tất nhiên sẽ không sợ hết thể gian nan hiểm trở. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, bởi vì kích động mà đỏ lên mặt, chậm rãi khôi phục nguyên trạng, nhẹ nhàng nói, đại ca, kế hoạch của chúng ta bên trong, tựa hồ không có tính toán đi vào một khâu. Lan Kỳ sắc mặt cũng khôi phục đã đến nguyên trạng, nói, ngươi nói là Mộ Quan Thành. Nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi run sợ nói, theo thủ hạ ta tình báo nói cho ta biết, cái kia gọi Y Thị Phàm vòng linh pháp sư, vài ngày trước tại thú nhân tộc, đi vào bọn hắn tế từ bên trong, hơn nữa đã trở thành thú nhân tộc mật tô đạn. Xem ra, hắn đã lấy được thú nhân tộc tín nhiệm. Lan Kỳ có chút trầm ngâm, nói, trước đó vài ngày, thú nhân tộc ngày tế tổ, La phủ trại bị không rõ thế lực tập kích, Nam Dương Thương hội ra tay mặc dù nhanh, nhưng là không có thành công. Điều tra ra chúng đằng sau bối cảnh không vậy. Lắc đầu nói, đang tại tra. Chỉ là có chút kỳ quái, theo thủ hạ hồi báo, cái kia không rõ thế lực hình như là chúng ta nhân loại quân đội. Thế nhưng mà, chúng ta căn bản không có nhúng tay trong đó, sở hữu tất cả quân đội đều không có dị động, hơn nữa muốn đến thú nhân cánh đồng hoang vu, phải qua lộ tiểu là Mộ Quan Thành. Cho nên ta suy nghĩ, đám người kia đến tột cùng là ai? Lan Kỳ nhíu mày, suy tư nói, nhân loại. Thật sâu nhìn Lan Kỳ liếc, nhẹ gật đầu. Ánh mắt hai người liếc nhau một cái, đồng thời trông thấy đối phương trong mắt một vòng dị sắc. Lan Kỳ có chút không xác định nói, chẳng lẽ là ma tộc? Gật đầu nói, có khả năng nhất đúng là ma tộc rồi. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn ngàn năm không ra, tiềm phục tại màu đen cánh đồng hoang vu nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ sợ đã phát triển cực kỳ cường thịnh. Lan Kỳ suy nghĩ một chút nói, đặc hạt viện tại ma tộc không có nhãn tuyến sao? Lắc đầu nói, tuyệt không khả năng, ma tộc thống trị tầng trên, cũng phải cần nghiệm chứng huyết mạch đấy, người của ta căn bản không cách nào thẩm thấu tầng quản lý trong. Lan Kỳ đã trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nguyên lai là ma tộc, chắc không được sẽ có lớn như vậy thủ bút. Dưới tay ngươi tuyến, lưu ý thoáng một phát bên kia động tĩnh a. Nhẹ gật đầu, nói, cái kia Mộ Quang Thành làm sao bây giờ? Lan Kỳ suy nghĩ một chút nói, thú nhân tộc tế tự mới đổi, mọi việc đều tại giao tiếp cùng trong sự quản lý, trong thời gian ngắn có lẽ không có dư lực đối ngoại phát binh. Chỉ cần thú nhân tộc không lẫn vào tiền đến, Mộ Quang Thành cũng liền theo hắn đi thôi. Nói không chừng, hắn còn có thể vi chống ngăn lại ma tộc đại quân. Nếu như mày, nói, nếu Y Lý Phàm lựa chọn cùng ma tộc liên minh đâu này? Lan Kỳ tự tin cười cười, nói, sẽ không đâu, Y Lý Phàm không có ngu như vậy. Hắn khẳng định biết rõ, ma tộc mục đích đúng là hủy diệt chúng ta nhân loại, nếu là cùng ma tộc kết minh hủy đế quốc, kế tiếp gặp nạn tất nhiên là chính bản thân hắn. Ma tộc cùng thú nhân tộc không giống với, dã tâm của bọn hắn, người qua đường đều biết. Trừ phi, Y Lý Phàm điên rồi, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nếu là hắn không có lấy được thú nhân tộc tín nhiệm, nói không chừng còn phải làm như vậy, bởi vì một khi ma tộc cùng thú tộc liên hợp cùng một chỗ, Mộ Quang Thành nhất định là thủ không được đấy. Nhưng là, hiện tại có thú nhân cánh đồng hoang vu ngăn cản tại trong đó, dùng hắn cốt khéo, nhất định sẽ không mạo hiểm đấy. Nghe Lan Kỳ lời mà nói, con mắt sáng ngời nói, ý của ngươi là, Mộ Quang Thành nếu không sẽ không đối với đế quốc tạo thành uy hiếp, ngược lại vì đế quốc chặn thú nhân tộc cùng ma tộc tiến công khả năng. Lan Kỳ nhẹ gật đầu, nói, nếu như dựa theo lẽ thường, hẳn là như vậy, nhưng là, Y Phạm người này cũng không thể theo lẽ thường độ chi, cho nên cụ thể sẽ là như thế nào tình hình, chỉ có đến lúc đó mới có thể biết rồi. Tóm lại, khiên một phát mà động toàn thân, chúng ta tại đây chỉ cần khẽ động, tất nhiên sẽ khiến đại lục một hồi kỳ biến, ai thắng ai thua, chỉ có thể nhìn thiên ý. Trong mắt của hắn tỏa sáng ra xí nóng hào quang, mang theo điểm điên cuồng hương vị, nhẹ nhàng nói, đã rất loạn rồi, không ngại càng loạn một ít, toàn bộ đại lục toàn bộ rối loạn, chúng ta mới có cơ hội tốt nhất, phá rồi lại lở. Lúc này Lang Kỳ, thoạt nhìn càng giống là một cái dân cờ bạc. Chỉ là nhân sinh, vốn chính là một hồi đánh cờ. Nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Lang Kỳ, nhưng thấy thứ hai đối với hắn kiên định gật gật đầu. Thông cáo toàn bộ đế quốc, 3 ngày về sau, chấm muốn cử hành tế thiên đại điện. Biết rõ, tin tức này một khi truyền ra, hết thảy mọi người cũng sẽ ở trận này ván bài ở bên trong, điên cuồng mà đặt cược. Mà chính bọn hắn tại đây chẳng ván bài ở bên trong, đã áp lên toàn bộ. Đây là một hồi thua không nổi ván bài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, trước giờ, thượng, mộ quan thành, cửa nam, trên tường thành. Y Di Phạm dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem phía dưới mắng trận quân địch, trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Thậm chí, đang nghe vài câu quân địch mắng ngữ về sau, trên mặt hắn lại có vẻ mỉm cười. Người của thế giới này, tựa hồ đối với mắng chửi người cũng không am hiểu a. Đơn giản tiểu là người nhu nhược, ngu xuẩn, tập trung các loại từ ngữ, một điểm sáng tạo cái mới cũng không có. Xem ra, chính mình có tất yếu vì cái thế giới này mang đến một ít đa nguyên hóa văn hóa nhân tố. Y Di Phạm quay đầu, đối với đứng ở phía sau cắp sắt nói, đi triệu tập 1000 tên giọng đại huynh đệ, lại để cho bọn hắn nhanh chóng tới nơi này tập hợp. Nhìn xem cắp sắt có chút nghi hoặc khuôn mặt, Y Di Phạm mỉm cười nói, ta đến giáo dạy bọn họ, cái gì mới thật sự là mắng chửi người. Rất nhanh, 1000 người tại cửa nam đầu tường tập hợp hoàn tất, tại Y Di Phạm dưới sự chỉ huy, cùng kêu lên giống to, ta, nơi này có thương tích phong hóa, tình lực một mặt chữ, mọi người có thể tự hành phỏng đoán. Phải biết rằng ở kiếp trước, Y Di Phạm từng chuyển chiến quốc nội tất cả đại chủ lưu diễn đàn mấy chục năm, đều danh rõ ràng, có thể liên tục 3 ngày 3 đêm không gián đoạn mắng chửi người, hơn nữa không lặp lại câu nói. Như thế một hồi đủ giống phía dưới, dưới thành quân địch lập tức lặng ngắt như tờ, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Bọn hắn chưa từng nghe qua sắc bén như thế mắng chửi người câu nói, mắng dẫn chứng phong phú, lưu loát, từ tổ tông 18 thay, cho tới con gái chất nữ cháu ngoại nữ, toàn bộ bị chửi máu chó sối đầu. Dung Hoàng Hà chạy vào biển xu thế, đại quy mô, khí thế bằng bạc, phát triển mạnh mẽ, thẳng đảo Hoàng Long. Đối phương tại đây so cầm chú còn mạnh hơn đại khí chàng trước mặt, căn bản không thể nào chống đỡ, chỉ có thể đánh tơi bởi bại hạ trận đến. Trận này mang chiến, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, lợi dụng Y Di Phạm một phương toàn thắng mà chấm dứt. Làm chủ soái, Y Di Phạm vẫn như cũng là vẻ mặt mỉm cười mà nhìn xem dưới thành, ánh mắt khắp nơi, không người dám tới đối mặt. Thỏa mãn gật gật đầu, Y Di Phạm ánh mắt phiêu hướng xa xa, quân địch trung quân liều lớn. Chỗ đó, lúc này đã tạc mở nổi. Sở hữu tất cả tướng lãnh đều tại mãnh liệt thỉnh cầu xuất chiến, bọn hắn đều tại vì vừa mới chính mình cả nhà nữ tính bất hạnh tao ngộ canh cánh trong lòng, giờ phút này đều hận không thể bay lên tường thành đem vậy cũng ác hắc bảo nam tử bầm thây vạn đoạn. Phong Dương cảm thấy đau đầu mà nhìn xem tình cảm quần chúng xúc động chúng tướng, hắn biết do nếu như vẫn là một mặt mà đàn áp, nói không chừng chư tướng dưới sự kích động sẽ có binh biến khả năng. Coi như hắn cảm giác có chút không chịu nổi áp lực thời điểm, ngoài trướng, một hồi tiếng vó ngựa truyền đến. Chính mình lính liên lạc bén rèm mà bảo, chứng kiến bên trong nhiều người như vậy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, bất quá vẫn là rất nhanh lớn tiếng nói, báo. Bệ hạ khẩu dụ. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, nghe được là bệ hạ khẩu dụ, không khỏi đã ngừng lại ồn ào. Phong Dương nhìn xem lính liên lạc trầm giọng nói, nói. Lính liên lạc một cái ngực, lớn tiếng nói, Thiên Nguyên lịch ngày 21 tháng 12 năm 1511, chấm đem tại Thiên Hà thành Nam ngoại ô cử hành tế thiên đại điện, đến lúc đó nguyện ý nghe thấy bọn ngươi tin chiến thắng, dùng an ủi. Ngoại trừ Phong Dương, tất cả mọi người đều là sững sờ, bệ hạ tại sao phải tại nơi này trước mắt cử hành tế thiên đại điện? Bất quá điều này hiển nhiên không phải bọn hắn quan tâm sự tình, bệ hạ trong lời nói, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn tại 2 ngày này nội lấy được thắng lợi, tại đại điện ngày ăn mừng. Cho nên, có bệ hạ ý chỉ với tư cách dựa, chúng tướng thỉnh chiến ngự khí trở nên càng thêm cường ngạnh. Bất quá, bọn hắn phát hiện, chủ soái Phong Dương không biết khi nào đã sắc mặt âm trầm mà đứng lên. Các vị tướng quân, ta đã ngoài tư thân phận nói cho các ngươi biết, các ngươi đã mất đi tự do. Các ngươi kế tiếp hết thể hành động cũng sẽ ở của ta dưới sự giám thị tiến hành, nếu có cải lời, giết chết bất luận tội. Chúng tướng đều là sững sờ ở sảng khoái tràng, nhìn xem Phong Dương không giống đang nói đùa bộ dạng, có người không khỏi kinh sợ nói, vì cái gì? Phong Dương không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, vung tay lên, ngoài trướng lập tức tràn vào một đám thị vệ, lập tức đem bọn này tướng lãnh lật tung trên mặt đất, chói go. Nhìn xem chư tướng khó hiểu cùng phẫn nộ ánh mắt, Phong Dương chỉ có thể thật có lỗi cười cười, đối với bọn họ cúi người chào nói, đang mang khẩn cấp, chỉ có ủy khuất các vị rồi, chỗ đắc tội, Phong Dương tự sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nói xong, Phong Dương không còn có để ý tới chư tướng, chỉ là đối với một bên lính liên lạc nói, truyền lệnh xuống, toàn quân nổ trại, cấp tốc hành quân. Mục tiêu, Thiên Hà thành. Phong Dương trong mắt hiện lên một tia hào quang, rồi đột nhiên nhấc lên màn cửa, sải bước mà đi ra ngoài. Mộ quang thành lên, nhìn xem như thủy triều giống như thối lui đế quốc đại quân, trên đầu thành tất cả mọi người nhìn về phía Y Di Phạm ánh mắt, mang theo như là xem thần giống như cúng bái ánh mắt. Một mắng khuynh thành a. Vậy mà mắng lui 10 vạn hùng binh. Thành chủ Vi Vũ, chỉ có Y Di Phạm đại khái có thể phỏng đoán đến, đây là có chuyện gì? Hắn nhìn xem phương xa vội vàng mà đi mây đen, một chút biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Nhẹ nhàng thở dài, quay người, đối với bên người La Tư cùng cấp sát nói, thông chi Mộ Quang thành tương ứng, toàn bộ binh lực tập trung Bắc Môn, chuẩn bị chiến tranh đấu. La Tư kinh ngạc nói, Bắc Môn? Cáp Sát cũng cau mày nói, chẳng lẽ là thú nhân tộc sẽ đến đánh chúng ta? Y Lý Phàm lắc đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem Vân Sơn Sơn mạch phương hướng, nhẹ nhàng nói, không phải thú nhân tộc, là ma tộc. Hai người kinh hãi, trăm miệng một lời nói, ma tộc. Y Lý Phàm nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói, một trận chiến này, nhất định là vượt mọi khó khăn gian khổ một trận chiến, đối phương binh lực khả năng là của chúng ta mấy lần, cho nên chúng ta phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. La Tư nhìn Y Lý Phàm liếc, nói, bọn hắn sẽ theo thú nhân cánh đồng hoàng vu phương hướng công kích mộ quan thành. Y Lý Phàm ngưng âm thanh nói, cũng không hoàn toàn là, bọn hắn có lẽ sẽ theo Vân Sơn Sơn mạch bên trong tiến vào thú nhân cánh đồng hoang vu, sau đó tiến công Bắc Môn. Trong thú nhân tộc có Tạ Nhi qua tòa chấn, ma tộc quả quyết không dám vượt qua thú nhân cánh đồng hoang vu, như vậy duy nhất phương pháp tiểu là theo Vân Sơn Sơn mạch bên trong đường vòng. Cáp Sát nhíu nhíu mày, nói, Vân Sơn Sơn mạch bên trong hoàn cảnh hiểm ác, nhiều như vậy quân đội muốn xuyên biệt tựa hồ rất không có khả năng a. Y Lý Phàm lắc đầu nói, đối với ma tộc mà nói là khả năng đấy. Dù sao Vân Sơn Sơn mạch hoàn cảnh lại hiểm ác, cũng không thể cùng màu đen cánh đồng hoang vu hoàn cảnh so sánh với. Bọn hắn đã có thể ở màu đen trong cánh đồng hoang vu sống sót, xuyên biệt Vân Sơn Sơn mạch cũng không phải việc khó gì. La Tư cúi đầu nghĩ nghĩ, lại hỏi, ma tộc vì sao phải đánh ta mộ quan thành? Y Lý Phàm thản nhiên nói, tự nhiên là vì phía sau chúng ta. La Tư cả kinh, lập tức đã biết Y Lý Phàm ý tứ, nói, chẳng lẽ chúng ta là tại vì đế quốc ngăn cản nào? Y Lý Phàm cười khổ nói, không muốn ngăn cản cũng chỉ có thể ngăn cản. Cáp Sát nói, chẳng lẽ chúng ta không thể cùng ma tộc hợp tác, đồng loạt tiến công đế quốc? Y Lý Phàm lắc đầu nói, bảo hộ lộ ra, đoạn không thể làm. La Tư cùng Cáp Sát hai người đều không nói gì thêm, Y Lý Phàm có thể chứng kiến trong con mắt của bọn họ không cam lòng. Y Lý Phàm cười cười, đột nhiên nói, kỳ thật, các ngươi không cần quá để ý, có một số việc vẫn là có thể lấy chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, đích phương pháp xử lý, dù sao, quyền chủ động tại trong tay của chúng ta. Hai người con mắt đồng thời sáng ngời, liếc mắt nhìn nhau, ngay ngắn hướng nhìn về phía Y Lý Phàm. Y Lý Phàm mang trên mặt thần bí khó lường dáng tươi cười, nói, nếu như nói trận chiến tranh này là một gánh hàng hóa, chúng ta không cách nào quyết định hai bên sức nặng, nhưng là chúng ta có thể quyết định trọng trách điểm tựa, chỉ điểm ai nghiêng. Ta định đoạt. Nhàn nhạt đích thoại ngữ, mang theo cường đại tự tin cùng bình tĩnh, Cáp Sát cùng La Y Lý đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ vui mừng. Lúc này, nghe thời Y Lý Phàm mở miệng nói, La Tư thúc thúc, từ giờ trở đi, ngài phụ trách đem mộ quang thành trong sở hữu tất cả dân chúng di chuyển ra khỏi thành, an trí ở chung quanh thôn trang trong tiểu trấn. La Tư gật đầu nói, tốt, ta cái này đi. Y Lý Phàm nhẹ gật đầu, nói, đã làm phiền ngươi, La Tư thúc thúc. La Tư cười cười, vô vô Y Lý Phàm bà bay, không nói gì, vội vã mà đi. Y Lý Phàm đưa mắt nhìn La Tư một hồi, mới thu hồi ánh mắt, đối với Cáp Sát nói, Cáp Sát, ngươi một hồi phái một đội thân thủ nhanh nhẹn huynh đệ, tiến về trước Vân Sơn Sơn mạch bên trong, với tư cách quân ta trinh sát, nếu phát hiện ma tộc bộ đội, lập tức hồi báo. Cáp Sát nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta tự mình đi. Y Lý Phàm lắc đầu nói, không, ngươi lưu lại, tại trong thành tìm một đám công tượng, tốc độ nhất định phải nhanh, tìm được sau mang đến phủ thành chủ bên trên. Cáp Sát gật đầu nói, đi, ta đây đi ăn bài. Y Lý Phàm thò tay vô vô Cáp Sát bả vai, cho hắn một cái cổ vũ dáng tươi cười. Cáp Sát nhếch miệng cười cười, đem tay khoác lên Y Lý Phàm trên tay, nhẹ gật đầu, sau đó sải bước rời đi. Y Lý Phàm đưa mắt nhìn Cáp Sát rời đi, mới xoay người, đứng tại đầu tường, hướng nam nhìn ra xa. Chỗ đó, hiện tại nhất định rất náo nhiệt a. Đại điện trước giờ, đế đô, mưa gió sắp đến phong man lâu. Đế đô sở hữu tất cả đại lộ trên đường cái, người ta tấp nập, thịnh vượng chưa bao giờ có. Bên đường trong cửa hàng lão bản đám bọn họ miệng đều cười lệ ra, những ngày này sinh ý náo nhiệt, kiếm tiền đếm tới tay bị chỗ rút. Phải biết rằng, Thế Thiên Đại Điện là đế quốc quy mô lớn nhất buổi lễ long trọng, chỉ có gặp được khắp trốn mừng vui sự tình, vì cảm ơn ông trời ân, mới có thể cử hành. Trước một lần đại điện, tựa hồ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước, Lang Kỳ đại đế Tây Trinh chiến thắng trở về, hoàn thành hiện tại đế quốc bản đồ thời điểm. Cho nên, náo nhiệt như vậy buổi lễ long trọng, tự nhiên hấp dẫn vô số đến đây xem xét người, trong lúc nhất thời đế đô kín người hết chỗ. Đương nhiên, ở trong đó đến tuột cùng có bao nhiêu dụng tâm kín đáo người, đại khái chỉ có trời mới biết rồi. Tóm lại, nếu như hiện tại có một khỏa quả bùm tạc bằng đế đô, đoán chừng sau này nằm trong vòng 10 năm, đại lục ở bên trên sẽ không còn âm u. Đế đô mạch nước ngầm mãnh liệt, người có ý chí tự nhiên có thể nhìn ra, đế đô phòng giữ quân cũng rõ ràng tăng cường phòng bị lực lượng, ngoại trừ trước khi Phong Dương tướng quân bắt Trinh Mộ Quang Thành điều đi 5 vạn người, còn lại 5 vạn đế đô phòng giữ quân cơ hồ toàn bộ vùi đầu vào phòng thủ thành phố bên trong, mỗi ngày tại đường đi tuần tra binh sĩ so sánh với bình thường, trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi. Cửa thành kiểm tra độ mạnh yếu cũng tăng cường rất nhiều, từng cái tiến vào đế đô chi nhân đều trải qua thủ vệ nghiêm mật kiểm tra. Võ trang đầy đủ thiên hà thành, tựa hồ thật sự có đại loạn dấu hiệu. Chỉ có hai cái địa phương, như cũng là trước sau như một thiên tĩnh. Một cái là ma pháp công hội, một người khác là quang minh giáo đỉnh. Đây là hai cái theo sinh ra đời lên, tiểu tuyên bố trung lập hai phe thế lực. Mặc kệ đế đô như thế nào gió nổi mây phun, chúng thủy chung chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, trước giờ, hạ, thiên hà cấm cung, đèn đuốc sáng trưng. Vì tô đậm ngày mai đại điển hào khí, toàn bộ thiên hà cấm cung răng đèn kết hoa, sáng loáng đèn sức làm cho cả hoàng cung lộ ra càng thêm vàng son lộng lẫy. Chỉ là Lan Kỳ trong tầm cung thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng ho khan, lại để cho cái này vui mừng cung điện bằng thêm một cổ khí tức bi thương. Sở hữu tất cả bồi bàn tại trải qua Lan Kỳ tầm cung thời điểm đều không tự chủ được mà vào bên trong nhìn lên liếc, chứng kiến cái kia lụa mỏng màn che về sau, cái kia ngày xưa hăng hái quân vương hôm nay có giúp ở giường thân ảnh. không có người sẽ cho rằng Lan Kỳ còn có chuyển biến tốt đẹp khả năng, chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ sợ lần này tế thiên đại điện cũng chỉ là vị này đáng thương bệ hạ muốn hưởng thụ một lần cuối cùng đế vương vinh quang a. Bồi bàn đám bọn họ trong nội tâm âm thầm phỉ báng lấy, nếu tại Lan Kỳ không có sinh bệnh trước khi, ý nghĩ như vậy bọn họ là muốn cũng không dám muốn đấy, nhưng là hiện tại, cho dù là nhỏ giọng nói một câu, cũng không có người sẽ cảm giác sợ hãi. Dù sao, cái kia dầu khô đèn tận lão nhân, lúc này ở bồi bàn đám bọn chúng trong mắt, cùng một đoạn sắp sửa xuống mồ gỗ mục không có gì khác nhau. Nhẹ nhàng mà tiếng bước chân vang lên, bồi bàn đám bọn họ không tự chủ được mà hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, trông thấy bản mặt không biểu tình mà hướng bên này đi tới. Bồi bàn đám bọn họ câm như hến mà cúi đầu, đại khí cũng không dám ra, người nào không biết, cái này tròm râu dài là cả đế quốc kinh khủng nhất đặc hạt viện viện trưởng, hơn nữa là Lan Kỳ đại đế tín nhiệm nhất người. Lan Kỳ sinh bệnh trong lúc, hắn tại trong tẩm cung đái thời gian, thậm chí so Lan Kỳ đại đế con cái đám bọn họ còn nhiều hơn. Thằng đến cái kia thân ảnh đi vào tẩm cung, chậm rãi đóng lại tẩm cung môn, cái kia cổ áp lực vô hình mới dần dần tan đi. Bồi bàn đám bọn họ biết rõ, cái kia phía sau cửa nhất định sẽ có chuyện gì tại lặng yên phát sinh. Nếu là bọn họ có thể xuyên thấu qua môn, chứng kiến tình cảnh bên trong, đoán chừng sẽ kinh ngạc mà không ngậm miệng được. Cái kia phía trước một khắc vẫn là cậu thả thở dốc lão nhân, lại vào lúc này ngồi ngay ngắn tại trên giường, nhìn xem bản chậm rãi đã đi tới. Đợi đến lúc bản tại bên giường dừng bước, Lan Kỳ mới mở miệng nói, đặc hạt viện người đều an bài xong chưa? Nhẹ nhàng gật đầu nói, ba tổ người đã toàn bộ vào chỗ. Thế lực khắp nơi người cũng cắm xuống con mắt. Ngày mai bóng dáng sẽ tiếp thân bảo hộ người, ta đang âm thầm phối hợp tác chiến, tăng thêm 1.000 quân cận vệ, an toàn của ngươi có lẽ không sao. Lan Kỳ gật đầu nói, an toàn của ta còn tại tiếp theo, những thứ khác điểm toàn bộ không có vấn đề. Ai trong mắt hiện lên một đạo quan mang, nói, đoán chừng phòng giữ quân đội mặt sẽ xảy ra vấn đề. Lan Kỳ trên mặt lộ ra cười lạnh nói, phòng giữ quân tặng cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn giai đoạn trước kế hoạch tận lực thuận lợi một ít, bọn hắn mới có thể tê liệt chủ quan. Gật đầu nói, những phương diện khác trước mắt mới chỉ còn không có có phát giác bất luận cái gì chỗ sơ suất, bất quá bọn hắn khẳng định có chúng ta không biết át chủ bài. Lan Kỳ lãnh đạm nói, bọn hắn nắm chắc bài, chúng ta cũng có, vậy thì đánh cuộc một keo ai át chủ bài càng lớn. Ta cũng không tin còn có cái gì có thể lỗi nặng trong tay của ta cái này trương vương bài. Im lặng một lát mới nói, kỳ thật ta lo lắng nhất đấy vẫn là mộ quang thành bên kia rồi. Lan Kỳ ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị hào quang, miệng nhẹ nhàng mơn lên, sau đó nói, nếu là văn bài tiểu nhất định sẽ có một ít không biết nguyên tố, nhưng là chỉ cần trong tay bài đầy đủ tốt, cái kia hết thảy đều không đáng để lo. Ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt, dừng một chút lại nói, ta hiện tại có chút chờ mong y đi phạm sẽ cho chúng ta cái này ván cục mang đến như thế nào biến hóa. Mộ quang thành phủ thành chủ đại viện, hơn 50 cái công tượng bị cắp sắt dẫn theo tiền đến, đứng thành một hàng, xem lên trước mặt hắc bào nam tử. Y Di Phàm ánh mắt từng cái theo trên mặt của bọn hắn đảo qua, cười cười, mở miệng nói, hôm nay mời các ngươi tới, là muốn mời các ngươi giúp ta một cái bề bộn. Đám thợ thủ công không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, trong truyền thuyết vị này thân phận là vong linh pháp sư thành chủ, nguyên lai không nghĩ giống như bên trong đích đáng sợ như vậy, ngược lại vẻ mặt hòa ái bộ dáng, làm cho lòng người sinh thân cận. Bọn hắn không khỏi có chút sợ hay nói, có chuyện gì, thỉnh thành chủ đại nhân phân phó, chúng ta nhất định hết sức. Y Di Phàm nhẹ gật đầu, nói, ta muốn chư vị có lẽ đều là người giỏi tay nghề, ta muốn mượn trợ lực lượng của các ngươi làm ra một kiện đồ vật, tên của nó gọi nhiệt khí cầu. Đám thợ thủ công trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Y Di Phàm nhìn bọn hắn liếc, nói, đây là trên cái này đại lục không có công cụ, tác dụng chỉ có một, cái kia chính là phi không. Đám thợ thủ công mở to hai mắt, cùng kêu lên nói, có thể phi. Y Di Phàm gật đầu nói, trên lý luận là có thể đấy, nhưng cần tinh chuẩn thủ công chế tác, cho nên ta mới mời các ngươi tới hỗ trợ. Nói xong, hắn xuất ra mấy chương bản thiết kế, đưa cho đám thợ thủ công nói, đây là nó bản vẽ thiết kế, ta hy vọng các ngươi có thể ở thời gian một ngày nội hoàn thành. Đám thợ thủ công nhìn xem bản vẽ, đều có chút hoài nghi, bản vẽ bên trên cái kia viên cầu hình dáng quái vật khổng lồ thật sự có thể phi. Y Di Phàm ánh mắt lúc này đã bay tới Vân Sơn sơn mạch trên bầu trời. Vạn dặm không mây, trời quang sáng sủa. Là trọng yếu hơn là đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên, quanh năm suốt tháng đều là gió bắt đầu thổi đấy. Như vậy ý nghĩ của mình, rất có thể sẽ thực hiện. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía những cái kia bận rộn lấy đám thợ thủ công thân ảnh ánh mắt, không khỏi trở nên nóng bỏng bắt đầu. Lúc này, xa xa một thân ảnh rất nhanh hướng bên này chạy tới, một lát sau liền đi tới Y Di Phàm trước mặt. Y Di Phàm mỉm cười nhìn thoáng qua trước mặt người trẻ tuổi này, nói, trở về rồi, Đại Tông. Người này tiểu là ban đầu ở Đế Đô, Phí Lạc thủ hạ cái kia thoạt nhìn ngây ngốc đấy, kỳ thật rất khôn khéo tiểu tiểu nhị, về sau Tây Bắc quân đoàn gặp rủi ro, hắn trốn thoát, cuối cùng tìm nơi nương tựa Y Di Phàm quân khởi nghĩa. Bởi vì hắn khôn khéo tài giỏi, rất được Y Di Phàm thưởng thức, vì vậy đi theo Y Di Phàm bên người. Lúc này Đái Tông hơi có chút thở hổn hển, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, nói, đây là thú nhân tộc tế tự hồi âm. Y Di Phàm nhẹ gật đầu, tiếp nhận tín nói, khổ cực, đi nghỉ ngơi đi. Đái Tông quay người rời đi, Y Di Phàm mở ra tín, là An Nhã A Di tự tay viết thư. Gây nên Y Di Phàm, mọi chuyện cần thiết, ta đại khái đã biết rõ. Thời cuộc rất loạn, đối với ngươi mà nói, đã khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Náo động đích niên đại, thường thường là anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, đi con đường nào, ngươi muốn chính mình nắm chắc. Ma tộc quân đội tuyệt đối sẽ không theo thú nhân tộc lãnh địa bước qua, ngươi phải cẩn thận đấy. Tự là Vân Sơn sơn mạch, Mộ Quang Thành là nơi hiểm yếu chi thành, dễ thủ khó công, chỉ cần ngươi lợi dụng tốt rồi hình, ma tộc muốn công phá, tuyệt đối không dễ. Thú nhân tộc hiện tại đang đứng ở chỉnh đốn trong lúc, Aji cũng chỉ có thể gom góp đủ 5 vạn thú tộc quân đội, với tư cách đối với ngươi trợ giúp. Dẫn đội chi nhân là ta thú nhân tộc một đời tuổi trẻ nhất chiến sĩ xuất sắc Xích Cách Nhĩ, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn trợ giúp hắn. Tín phát ra ngoài thời điểm, Xích Cách Nhĩ đã xuất đội xuất phát, đoán chừng không đến 2 ngày, liền có thể đến Mộ Quan Thành. Hy vọng các ngươi hết thảy thuận lợi. Yêu ngươi An Nhã. 5 vạn thú nhân bộ đội. Y thì phàm biết rõ, đây đại khái là An Nhã Aji có thể làm được cực hạn. Thú nhân tộc nhân khẩu vốn là không nhiều lắm, nói là một chủng tộc, kỳ thật thì ra là mấy cái tiểu bộ lạc liên hợp cùng một chỗ. Sở hữu tất cả bộ lạc cộng lại, cũng hữu không đến 100 vạn nhân khẩu, thú tộc chiến sĩ số lượng đại khái tại hơn 10 vạn tả hữu. Mà không phải là thời kỳ chiến tranh, đại đa số thú nhân chiến sĩ đều tá giáp quy điển, chỉ để lại không đến 10 vạn quân đội. An Nhã Aji một lần cho mình hơn phân nửa quân đội, Y Lý Phàm không khỏi có chút cảm động, phải biết rằng, đây là đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể đem nhiều như vậy thú nhân chiến sĩ tánh mạng giao với mình. Hơn nữa quan trọng nhất là, thú nhân tộc chiến sĩ sức chiến đấu thập phần cường hãn, đơn thể tác chiến năng lực là nhân loại chiến sĩ mấy lần, nếu là trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện, là được trên chiến trường tuyệt đối chủ lực. Đã có như vậy một chi quân đầy đủ sức lực gia nhập, Y Lý Phàm tin tưởng không khỏi lại gia tăng lên vài phần. Y Lý Phàm cử động đầu, nhìn qua hướng lên bầu trời. Ánh mặt trời vừa bạn, tươi đẹp mà không chướng mắt. Nhàn nhạt tình cảm ấm áp lưu chuyển toàn thân. Sau lưng vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tiểu Nguyệt một thân áo trắng quần trắng, trên mặt dáng tươi cười mà theo trong thành chủ phủ đi ra. Đám thợ thủ công làm việc hai tay, đang nhìn đến cái kia xinh đẹp thân ảnh thời điểm, không tự chủ được mà ngừng lại. Cái này là trong truyền thuyết chính là cái kia thành chủ phu nhân a, nghe nói câu chuyện bắt đầu, tự là một nam một nữ, một đen một trắng. Ánh mắt của bọn hắn chỉ dám tại cái đó bạch đi nữ tử trên khuôn mặt có chút dừng lại, sau đó tiểu cúi đầu, không dám nhìn nữa. Đó là một trương như thế nào tinh khiết thánh khiết gương mặt a. Tiểu Nguyệt cái là đối với đám thợ thủ công mỉm cười, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy năng lượng, trên tay tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần. Nhẹ nhàng mà, nàng hướng trước mặt chính là cái kia hắc bảo nam tử đi đến cùng hắn song song vị trí, dừng lại. Sau đó mở miệng nói, Y Lý Phàm đại ca, đế quốc tế thiên đại điện là vào ngày mai a. Y Lý Phàm nghiêm mặt, nhìn về phía Tiểu Nguyệt bên mặt, trong mắt có một tia ôn nhu. Hắn gật đầu nói, ân, ngày mai. Tiểu Nguyệt cười cười, trên mặt vậy mà xuất hiện một tia tinh lịch, nói, nhớ rõ, ngày mai bắt đầu, Y Lý Phàm đại ca đi nơi nào, Tiểu Nguyệt tiểu đi nơi nào, ngươi cũng không thể bỏ lại ta một người hành động nha. Nghiêm mặt qua, là sáng lạ cười. Y Lý Phàm trong nội tâm, ấm áp đấy, tựa như ánh mặt trời, soi tiến đến. Nhẹ gật đầu, Y Lý Phàm cười nói, tốt, chỉ cần không phải chiến trường, ta tiểu mang ngươi cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt quay đầu, khó hiểu nói, vì cái gì trên chiến trường không được đâu này. Y Lý Phàm mặt nghiêm, làm ra một bộ hung ác bộ dáng nói, trên chiến trường là muốn giết người đấy. Cũng là ngươi ghét nhất đấy. Tiểu Nguyệt trong mắt, chợt lộ ra một tia kiên định nói, kỳ thật Tiểu Nguyệt cũng sẽ giết người. Quật cường dáng tươi cười, tại ánh mặt trời ở bên trong, là như vậy kinh tâm động phách. Y Lý Phàm nhẹ nhàng nắm khởi Tiểu Nguyệt tay, đem nàng kéo gần lại một ít. Hai người, cứ như vậy nắm chặt hai tay, sóng vai mà đứng, nhìn xem phương xa. Tựa như, nhìn xem tương lai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, Đại Điển, Thượng, Thiên Nguyên Lịch năm 1513, ngày 21 tháng 12, Đế Quốc Tế Thiên Đại Điển này. Trời chuyển nhiều mây. Lúc sáng sớm, đế đô phòng thủ thành phố phòng giữ quân đã toàn bộ viên vận chuyển, theo hoàng cung đến tế điện thiên đàn, dọc theo đường phố rơi xuống nghiêm mật nhất phòng bị lực lượng. Bất quá, phòng thủ thành phố phòng giữ quân thống lĩnh Lạc Tắt trong nội tâm, lại là có chút nhàn nhạt bất an. Buổi sáng hôm nay trời còn chưa sáng, đế đô trên đường cái liền xuất hiện một đội đế đội, bọn hắn biên chế là đế đô trùng quanh vệ thành đế đô phòng giữ quân, võ trang đầy đủ mà hướng đế đô trung tâm mà đi. Chỉ là cái lúc này, cho dù đại điện làm cho trị an hỗn loạn, phòng giữ áp lực gia tăng, cũng không cần như vậy một bộ như lâm đại địch bộ dạng a. Mà ngay cả vệ thành binh lực đều đã đến. Chẳng lẽ, đế sự tình bộ, đối với chính mình cái này phòng giữ thống lĩnh lo lắng, mới sẽ phái người đến đây hiệp trợ. Nhưng là tại sao mình không có được thông chi? Lạc Tát cao mày đi vào phòng thủ thành phố thống lĩnh phủ, túi đầu nghĩ đến tâm sự hắn, thậm chí không có phát hiện bên ngoài phủ thị vệ đã đổi thành mấy phó khuôn mặt xa lạ. Đầy mình nghi hoặc Lạc Tát, vừa đi vào văn phòng chỗ, liền cảm thấy hào khí có chút không đúng. Một gã ăn mặc đế đô phòng giữ quân quan quân trang phục đích ra hỏa, không biết lúc nào tiến vào văn phòng chỗ, xem bộ dáng là tại chờ mình. Lạc Tát nhìn hắn trước ngực huy chương, là một vị đoàn trưởng. Chút ít nhíu mày, Lạc Tát vừa định chất vấn người nọ vì sao tự tiện xông vào phòng thủ thành phố văn phòng chỗ, liền trông thấy người nọ tay run lên, một chương quân làm cho ra hiện tại trong tay của hắn. Lạc Tát thống lĩnh. Người nọ thần sắc lạnh lùng, cất cao giọng nói, bộ quân sự văn bản tài liệu, giao trách nhiệm đế đô phòng thủ thành phố chỗ, phối hợp đế đô phòng giữ quân tiến hành đế đô trị an giữ gìn, phòng thủ thành phố phòng giữ quân tạm quy đế đô phòng giữ quân điều phối. Nói xong, người nọ trực tiếp đem mệnh lệnh đặt ở trên mặt bàn. Lạc Tát nhìn thấy tờ giấy kia lên, có bộ quân sự quản lý ký tên, bộ quân sự Trương Vân Thỉnh lĩnh ấn ở phía trên. Lạc Tát trong nội tâm, vẻ này nhàn nhạt bất an rốt cục được chứng thực rồi. Chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện? Bộ quân sự căn bản không có quyền mệnh lệnh phòng thủ thành phố phòng giữ quân, muốn tiếp quản đế đô, nhất định phải Lan Kỳ đại đế tự tay viết mệnh lệnh. Mà trước mắt người này, cầm bộ quân sự một tờ văn bản tài liệu, tự muốn tiếp quản toàn bộ phòng thủ thành phố phòng giữ đội. Lạc Tát vừa định bộ án, lại phát hiện trước mặt cái vị kia đoàn trưởng, tay đã án lên bên hông bộ kiếm, màu tím đấu khí hào quang tùy theo bay lên. Lạc Tát không chút nghi ngờ, nếu như mình một tiếng kháng nghị hô lên, thanh kiếm kia sẽ không chút do dự khung tại trên cổ của mình. Coi chừng nhìn thoáng qua tay của người kia, Lạc Tát trên lưng bước lên thấy lạnh cả người, đối phương là muốn tạo phản sao? Thế nhưng mà, chính mình lục giai thực lực, căn bản không phải người trước mắt đối thủ, bỏ lên trên phòng thủ thành phố phòng giữ quân thống lĩnh vị trí, cũng chủ yếu là lại gần trong nhà quan hệ. Âm thầm mà nuốt nổ nước miếng, Lạc Tắt nhìn trước mắt người nọ, chần chờ một chút nói, không biết chúng ta cần như thế nào phối hợp. Rất đơn giản. Người nọ trên tay màu tím đấu khí tán đi, hừ lạnh một tiếng nói, từ giờ trở đi, ngươi phòng thủ thành phố phòng giữ quân chỉ cần dừng lại ở thành Bắc cư dân khu, bảo hộ đế đô dân chúng an toàn. Về phần đế đô địa phương khác, giao cho chúng ta là được rồi. Còn có, người nọ một trầu, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười nói, từ giờ trở đi, vì bảo đảm phòng thủ thành phố phòng giữ chỗ các vị đế quốc quan viên an toàn, đế đô phòng giữ quân tướng phụ trách bảo hộ phòng thủ thành phố phòng giữ chỗ, chỉ cần các ngươi không tự tìm phiền toái, ta đem bảo đảm an toàn của các ngươi. Lạc Tắt biết rõ đây là đối với hắn biến tướng giam lỏng, nhưng là nhìn trước mắt vị kia đoàn trưởng một mực đặt tại trôi kiếm tay, hắn im lặng chỉ chốc lát, chỉ có thể vô lực gật gật đầu nói, được rồi, ta phối hợp các ngươi. Rất tốt. Vị kia lạ lâm quan quân thỏa mãn gật gật đầu, đem một tờ giấy trắng đổ lên Lạc Tắt trước mặt, thản nhiên nói, Lạc Tắt thống lĩnh, hạ lệnh à. Đem làm quá mặt trời mọc thời điểm, đường cái đám người bên trên phát hiện, ngày bình thường tới tới lui lui tuần tra phòng thủ thành phố phòng giữ quân không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là nhiều đội võ trang đầy đủ, sát khí lấm lấm đế đội. Người thông minh tựa hồ cũng ngửi được một tia không tầm thường khí tức, nhưng là bọn hắn cũng không có hướng ở chỗ sâu trong muốn, dù sao chính biến cái từ ngữ này đối với bọn họ mà nói là xa không thể chạm khái niệm. Hết thảy mọi người đều đắm chìm tại một mảnh vui mừng trong không khí, thật tình cũng biết thiên hà thành bên ngoài 5 vạn đế đô phòng giữ quân cùng 5 vạn xích thủy khu vực phòng thủ quân đội dĩ nhiên nhanh chóng phân 4 đội, thần không biết quỷ không hay mà cầm xuống thiên hà thành 4 cái cửa thành. Bách niên chưa từng đóng cửa thành, ầm ầm kéo thiên hà thành lâm vào cực lớn trong bóng râm. Đế đô trung tâm quảng trường thiên đàn là chuyên môn vì tế thiên đại điện kiến tạo đấy. Cao chừng 5 trượng, dài rộng đều tại 3 trượng có thừa, trên đài cao sớm đã dọn xong tế thiên sử dụng dê bỏ tế phẩm. Trung tâm trên quảng trường, lúc này đã là người ta tấp nập, mà ngay cả hai bên trên đường phố cũng đứng đầy đến đây quan sát của chúng. Dân gian tự phát tổ chức du hành lễ mừng hàng dài, dọc theo đường đi hô to đế quốc và thuế, tất cả mọi người tại trông mong mong mỏi, lang kỳ đại đế đích thân tới, tất cả mọi người muốn tận mắt thấy, vị này bệnh tình nguy kịch đế vương, tại trong đời một lần cuối cùng huy hoàng. Lục tục ngoe đấy, có bộ phận đế quốc quan viên cùng các quý tộc trèo lên trời đài. Sân thượng hai bên có cung cấp bọn hắn xem xét địa phương, chỉ là chậm chạp không có chứng kiến trong hoàng cung đội danh dự, còn có đế quốc mấy cái quan viên trọng yếu, tỉ như tể tướng Phổ Nhĩ, viện giám sát bản, còn có một chút bộ quân sự quân đội các đại lão. Rốt cục, nhanh đến vào lúc giữa trưa, những cái kia người trọng yếu vật mới nhao nhao mà lộ diện, đầu tiên là quân sự viện mấy vị nguyên lão dắt tay mà đến, sau đó là đế quốc lục bộ tất cả bộ rõ ràng hợp lý, ngay sau đó là đế quốc tể tướng Phổ Nhĩ, cuối cùng mới được là viện giám sát viện trưởng bản Khoan Thai đến chậm thân ảnh. Ngay tại bản đã đến về sau, cũng không lâu lắm, hết thảy mọi người đồng thời nghe thấy xa xa kèn thanh âm, thiên hạ cấm trong nội cung, rốt cục đi tới một đội bạch nón trụ bạch giáp cung đình đội cận vệ, thuần một sắc tuấn mã màu trắng, mũ bảo hiểm phía trên nghiêng chọc vào cái này một căn lông mũ, đều nhịp động tác, coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh, không khỏi dẫn tới một đám thiếu nữ thét lên. Theo sát phía sau là được cung đình đội danh dự, hai hàng thân mặc màu đỏ lễ mừng trường bảo cung đình nghi thức sư, thổi kèn chậm rãi mà ra, đầu lĩnh hai người dơ biểu tượng đế quốc tử kinh hoa cờ sĩ. Tại kế tiếp là được trong cung đình bọn thị nữ, cung đình học giả đám bọn họ, còn có cung đình các ma pháp sư. Những này cung đình ma pháp sư, đế đô nhân dân đám bọn họ cũng đều là lần đầu tiên chứng kiến, thuần một sắc màu đỏ tím trường bào, đi theo một vị tinh khiết trường bào màu trắng lao giả sau lưng, xem ra tên kia lão ma pháp sư là được cung đình thủ tịch ma pháp sư, giả Lam đại nhân rồi. Suốt 100 người cung đình ma pháp sư đội ngũ qua đi, Lang Kỳ đại đế đội danh dự rốt cục gặt hái. Một tiếng to gió kèn, xa xưa trầm trọng, đám người dần dần đình chỉ ồn ào, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại cái đó vàng son lộng lẫy trên xe ngựa. Tám thất tuyết trắng tuấn mã mở đường, cơ hồ hơn phân nửa đường cái đều bị cái này cỗ xe ngựa chiếm cứ. Xe ngựa bên cạnh vách tường, cực lớn tử kinh hoa đồ án chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn lên, chiết xạ hào quang hơi có chút chói mắt. Xe ngựa tốc độ rất chậm, tựa hồ muốn cho trên quảng trường này vạn ánh mắt của người ở phía trên dừng lại thêm một lát. Toàn bộ đội ngũ mặt sau cùng là thiên hà cấm cung đội cận vệ, thuần một sắc vàng nóng ánh áo giáp, trầm ổn bước chân tượng trưng cho thân thủ của bọn hắn bất phàm. Không biết qua bao lâu, cái này đầu như là hàng dài giống như đội ngũ mới chậm rãi mà dừng lại, cái kia chiếc Lan Kỳ đại đế áp chế xe ngựa đứng tại thiên đàn dưới chân. Màn xe bị chậm rãi xốc lên, theo thứ tự xuống mấy vị trẻ tuổi, đúng là Lan Kỳ đại đế 3 con trai. Sau đó, khi bọn hắn nâng xuống, Lan Kỳ đại đế đi lại duy gian mà theo trong xe ngựa đi xuống. Hết thảy mọi người kể cả trên khán đài quý tộc đám quan chức ngay ngắn hướng đứng dậy, đối với Lan Kỳ xoay người thi lễ. Sớm có bồi bàn đẩy tới một cỗ xe lăn, vị Lan Kỳ ngồi ở trên mặt ghế, sau đó do thái tử đàn tự mình phụ giúp chính mình phụ hoàng, chậm rãi hướng đài cao đi đến, đi theo phía sau hẳn, tạm nhĩ. Bọn hắn đi vô cùng chậm, tựa hồ hơi chút nhanh một ít, cái kia ngồi ở xe lăn lão nhân sẽ chịu không nổi. Mà ngay cả cái kia đỉnh vàng dòng chế tạo vương miện lên, khảm nạm cái kia khỏa thất thải kim cương, tựa hồ cũng có chút đạm đạm vô quang. Đài cao đỉnh cao nhất, tế thiên trước sân khấu, đem làm Lan Kỳ xe lăn xuất hiện tại trước sân khấu thời điểm, người phía dưới bầy không khỏi bộc phát ra một hồi hoan hô, đế quốc vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Tất cả mọi người lui xuống, chỉ có Lan Kỳ đại đế một người lưu tại cao nhất đài. Đó là thuộc về hắn một người địa phương. Lan Kỳ đầu có chút mà giơ lên, nhìn xem dưới đài vạn chúng nhìn lên ánh mắt. Sau ngày hôm nay, không hề sẽ có. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn run run rẩy rẩy mà đứng dậy, nhẹ nhàng giơ lên tay phải trên ngón vô danh, cái kia khỏa tử La Lan sắc thái chấp nhẫn loại ra một đạo quang mang nhàn nhạt, đó là một cái khuyết đại âm thanh ma pháp trận, có thể cho thanh âm của hắn rõ ràng mà rơi vào tay mỗi người trong hai. Hắn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Phong nhẹ nhàng mà thổi bay hắn cái trán tóc trắng, lộ ra hắn trên trán thật sâu nếp nhăn. Quan sát Thiên Hà Thành, tựa như nhìn xem cái kia đoạn thuộc về mình lúc tuổi còn trẻ cao chót vót tuyết nguyệt. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thay đổi khôn lường, vài thập niên chỉ là thoáng qua tầm đó. Hôm nay là người một nhà sinh bên trong đích cuối cùng một hồi chiến dịch, từ đó về sau không còn có Lan Kỳ. Không biết bao nhiêu năm về sau, có thể hay không có người còn nhớ rõ chính mình. Có lẽ mình tựa như chân trời cái kia đóa vân đồng dạng, theo gió tán đi. A Lan Kỳ nhếch miệng, rốt cục có chút giận giận, không nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng nói, bắt đầu đi. Khang khang thanh âm thông qua cái kia quyết đại âm thanh phát trận, xa xa chuyển hướng về phía phương xa. Ô, nặng nề tiếng kèn vang lên, kéo ra tế thiên đại điện mở màn. Lan Kỳ trong mắt lộ ra nhàn nhạt thần thái, suy yếu ngựa khí cũng đề cao vài phần, cúi đầu, nguyện mưa thuận gió hòa. Hết thảy mọi người ngay ngắn hướng cùng nói, mưa thuận gió hòa. Lan Kỳ ngữ khí lại đề cao vài phần, hai bái đại địa, nguyện ngũ cốc được mùa. Ngũ cốc được mùa. Lan Kỳ giơ lên hai tay, tựa hồ dùng hết khí lực, lớn tiếng nói, lại bái thiên địa, nguyện quốc thái dân an. Quốc thái dân an. Với anh, cực lớn tử kinh hoa đồ án, tại giữa không trung ầm ầm nở rộ, cung đình pháp sư ma pháp, tại Lan Kỳ vừa dứt lời lập tức cũng đã thi phóng ra. Tử kinh hoa vạn thuế, đế quốc vạn thuế. Quảng trường tại thời khắc này triệt để mà sôi trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, đại điện, hạ. Lan Kỳ cảm thụ được núi thở biển gầm giống như thanh âm, nhắm mắt lại, mỉm cười. Phanh! Một tiếng dị tiếng nổ, tại hắn đối diện trên bầu trời, không hề báo hiệu vang lên. Khoe miệng của hắn, buộc vòng quanh một đạo lanh khốc dáng tươi cười. Rốt cục, là muốn đã đến rồi sao? Đông Dương mở to mắt, chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng bay thẳng đến chân trời, sau đó tại điểm cao nhất, như khói hoa giống như tách ra. Ánh mắt mọi người đều bị đạo này ánh sáng hấp dẫn, sau đó mở mịt không biết xảy ra chuyện gì. Vào thời khắc này, phố dài cuối cùng truyền đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa. Khắc nghiệt chi khí đập vào mặt. Người ở ngoài xa bảy truyền đến tiếng kinh hô, Lan Kỳ sắc mặt hơi run sợ, trông thấy bên đường xa xa, một cổ màu bạc nước lũ mãnh liệt mà đến. Nghiêm chỉnh đội đế quốc quân cận vệ kỵ binh, ước chừng 3000 tả hữu, ngân nón trụ ngân giáp, hướng bên này bay nhanh mà đến, mỗi người giáp bay lên, đều cột một căn màu đỏ bố mang, minh xác địa biểu đạt ý đồ của bọn hắn, phản quốc. Cái này đội tốc độ của kỵ binh phi thường nhanh, tại trong nháy mắt ỷ đã đến trên quảng trường. Tiếng vó ngựa dần dần trì hoãn. Lim ngựa dừng lại. Sau đó, ngay ngắn hướng giơ súng. Mũi thương phương hướng, trực chỉ thiên đàn đỉnh cao nhất, cái kia đế quốc chủ nhân. Sắt. Dung trời tiếng hét lớn, để ở trang tất cả mọi người sợ ngây người. 3000 trường thương chỗ chỉ chỗ, cái kia giàn mua thân ảnh, giờ phút này lại cho thấy với tư cách một đời đế hoàng xứng đáng phong phạm, ánh mắt của hắn giống như già đi sư tử mạnh mẽ, tuy nhiên không hề lợi hại, nhưng y nguyên có vương giả uy nghiêm. Quét mắt liếc dưới trận phản quân, Lan Kỳ trên mặt không có chút nào sợ hãi, chỉ là thản nhiên nói, quân sự viện, A Mâu Tư Đặc Lãng ở đâu? Không người trả lời. Mọi người cái này mới phát hiện, vốn là tại trên khán đài cái kia chút ít đế quốc đám quan chức, lúc này đúng là thiếu đi gần như một nửa, mấy cái thực quyền phái đích nhân vật đúng là toàn bộ không tại. Lúc này, trên quảng trường màu bạc nước lũ như là như thủy triều tách ra, phân hai đội, lộ ra chính giữa đại đạo. Mấy người từ nơi này bảy kỵ binh sau lưng, đón vô số ánh mắt, chậm rãi đi tiến lên đây. Một đạo ánh mắt lợi hại, theo trên đài cao thẳng tắp bắn xuống, đứng tại đi đầu một người trên người. "Tốt, của ta hảo nhi tử." Lan Kỳ thanh âm trở nên có chút tối nghĩa, nói ra lời mà nói, cũng không khỏi có chút run rẩy. Trước mắt cái kia người, ngẩng đầu nhìn xem trên đài cao, không sợ hãi chút nào nên tiếp Lan Kỳ ánh mắt. "Tam hoàng tử, Tam nhĩ." Phía sau của hắn, thình lình đứng đấy tể tướng Phổ Nhĩ, còn có mấy vị quân sự viện các nguyên lão. Tam nhĩ tại mọi người ủng đám phía dưới, lộ ra so trên đài cao cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh càng thêm bình tĩnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rút lên bên hông bội kiếm, xa xa mà chỉ hướng đài cao, chỉ hướng phụ thân của mình, sau đó, từng chữ một mà nói, "Phụ thân, đại người, thỉnh người lui." Vị toàn trường lặng ngắt như tờ. Đế quốc Tam hoàng tử, dĩ nhiên cũng làm như vậy phản rồi hả? Tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào dưới đài kỵ binh áo giáp màu đen lên, nổi lên tí tí hàn ý phong, y mắng mà thổi qua quảng trường, mang theo áo choàng phần phật thanh âm. Trên đài cao, Lan Kỳ dán mua trên khuôn mặt, hiện lên một tia thật sâu bi ai, hắn thân thể quơ quơ, vốn tiểu suy yếu thân thể càng thêm lung lay sắp đổ, hắn chán nản ngã xuống sau lưng xe lăn. Một lát sau, trầm thấp thanh âm theo trên đài cao vang lên, "Nói cho ta biết, vì cái gì?" Tập Nhĩ chút nào không sợ mà nhìn về phía đài cao, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, nói, "Vì cái gì?" Cũng bởi vì đại ca cái kia ngu xuẩn, thống trị không được cái này đế quốc. Năng lực của ta cùng tài cán đều tại hắn phía trên, vì cái gì không thể là ta? Lan Kỳ lúc này đã một lần nữa đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra đấy, là thật sâu thất vọng cùng bi ai, tựu như vậy nhìn xem con của mình, sau đó thật sâu thở dài, ta là phụ thân của ngươi, hắn là ca ca của ngươi, ngươi. Sao có thể như vậy? Tập Nhĩ nhìn xem Lan Kỳ, trong mắt hiện lên một tia trêu tức hào quang, nhẹ nhàng nói, nhà đế vương, là không có thân tình đấy. Thật yêu phụ thân, ngài sẽ không liền điều này cũng không biết ta. Lan Kỳ vô lực mà lắc đầu, đột nhiên cảm giác được, đứa con trai này trong mắt hắn dĩ nhiên là như thế lạ lẫm, hắn nhẹ khẽ thở dài, "Tạp Nhĩ, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu là ngươi buông tha cho hành động lần này, ta có thể đem làm sự tình gì cũng không có phát sinh, ta và ngươi vẫn là phụ tử. Nếu như ngươi như cũ chấp mê bất ngộ." Hắn dừng một chút, đột nhiên đề cao ngựa khí nói, như vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tạp Nhĩ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cười lên ha ha, đột nhiên tiếng cười một dừng lại, kiếm trong tay mạnh mà du lên, nghiêm nghị quát, vô tình. Ngươi chừng nào thì đối với ta hữu tình qua? Theo ta sinh hạ đến lên, tiểu chưa bao giờ biết tình thương của cha là bẩn gì, chính ngươi ngẫm lại, 20 năm đến, ngươi dùng qua bao nhiêu thời gian đến bồi qua ta, một ngày? Vẫn là hai ngày. Ha ha, đại khái cộng lại còn không có có thời gian một ngày a. Ngoại trừ vĩnh viễn không chừng mực mà bức ta học tập, ngươi còn cấp qua ta cái gì? Nói càng về sau, Tạp Nhĩ thậm chí có chút ít dốc cạn cả đáy, cơ hồ là gào thét nói đi ra ngoài. Lan Kỳ lặng lặng yên nhìn xem phía dưới gào thét Tạp Nhĩ, trong nội tâm bỗng nhiên có chút bi ai, với tư cách một gã phụ thân, tại con mình trong nội tâm dĩ nhiên là như thế hình tượng, không thể không nói thật sự rất là thất bại. Thế nhưng mà, dù cho chính mình đối với bọn họ nghiêm khắc một ít, cũng là vì tương lai của bọn hắn. Có lẽ chính mình có rất ít không cùng cùng bọn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là tại trong lòng đối với bọn họ không có cảm tình. Có lẽ mình quả thật làm được không địa phương tốt à? Nghĩ tới đây, ngữ khí của hắn hơi chút nhu hòa một ít, nói: Tạp Nhĩ, về sau ta nhất định sẽ nhiều cùng cùng ngươi đấy. Tạp Nhĩ nao nao, đông nhiên cười khổ một tiếng nói: đã chậm. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, mũi tên đã xuất dây cùng, là không thể nào lại quay đầu lại đấy. Lan Kỳ trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, lại hít một tiếng, nói: chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vạn kiếp bất phục mới cam tâm sao? Tạp Nhĩ nhìn quanh tả hữu, đông nhiên giơ lên tay trái, lăng không dùng sức nắm chặt nói: hôm nay kết quả đã đều tại ta trong lòng bàn tay, ngươi không có một tia cơ hội, phụ thân của ta. Cho nên, thỉnh ngươi thoái vị a. Phía sau của hắn, 3000 kỵ binh tiếng hô thẳng lên mây xanh, thỉnh bệ hạ thoái vị. Cực lớn tiếng gầm ở bên trong, Lan Kỳ tựu như là trong đó một thuyền lá nhỏ, tùy thời cũng có thể lật úp, nhưng là, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, "Không." Tạp Nhĩ ánh mắt lóe lên, cất cao giọng nói, "Ngươi vẫn là gian ngoan mất linh sao? Ngươi có cái gì có thể dựa vào hay sao? Phong thủ thành phố phòng giữ quân, Lạc Cát sớm được ta khống chế được, thủ hạ của hắn bây giờ còn đang thành Bắc khu bình dân tuần tra đây này. Căn bản không biết như vậy xảy ra chuyện gì." Hắn nhìn phụ thân của mình liếc, phát hiện ánh mắt của hắn không có chút nào biến hóa, tiếp tục nói, "Vẫn là cận vệ của ngươi đội. Đáng tiếc, bọn hắn tựa hồ cũng không được đầy đủ nghe lời ngươi lời nói rồi." Vừa dứt lời, chỉ thấy Tạp Nhĩ vung tay lên, vốn là tại dưới thiên hai, đối với bên này 3000 kỵ sĩ rút đao khiêu chiến đội cận vệ ở bên trong, đột nhiên có một bộ phận thị vệ trực tiếp cử động đao, bổ về phía chính mình đồng bạn bên cạnh, phảng phất là độc xà đồng dạng, lộ ra dấu kín đã lâu răng độc. Lập tức, những cái kia quân cận vệ căn bản không có kịp phản ứng, bất ngờ không để phòng lập tức thương vong thảm trọng, trong nháy mắt hơn 1000 người ngã xuống một nửa có thừa. Tuy nhiên những này quân cận vệ đều là 3-4 giai đã ngoài đê trung giai võ sĩ, trong đó không thiếu lục giai tả hữu võ giả, theo lý thuyết không nên như thế bất lực, nhưng một là sự tỉnh ra đột nhiên, những cái kia cấp bậc hơi chút thấp một ít thị vệ căn bản phản ứng không kịp, đã bị đồng bạn bên cạnh chém giết, hai là đột nhiên ra tay những người kia, mỗi người thân thủ bất phàm, ít nhất cũng có ngũ giai thực lực, hơn nữa hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, chỗ chỗ đứng đều là phương tiện. Nhất ra tay vị trí, ba là tất cả mọi người chú ý lực đều bị Tạp Nhĩ bọn hắn hấp dẫn, căn bản cũng không có chú ý tới, trong lúc bất chi bất giác lộ ra răng nanh, máu chảy thành sông, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả thiên đàn phía dưới khu vực, chung quanh vây xem quần chúng cũng lập tức hoảng sợ mà tứ tán chạy trốn, tiếng thét chói tai không dứt bên tai, rất nhanh là được một mảnh hỗn loạn. Lúc này, cái kia 3000 kỵ binh bỗng nhiên động, ngay ngắn hướng một tiếng hô, thẳng hướng Lan Kỳ đội cận vệ, không hề lo lắng đấy, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, ba phủ còn thừa không có mấy quân cận vệ, không có một cái nào gần vệ thị vệ đạo tẩu, Tạp Nhĩ hạ đạt mệnh lệnh tiểu là đều chém giết, không lưu một cái người sống. Thiên đàn xuống, chỉ để lại mấy trăm có đã không có sinh mệnh khí tức thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả bàn đá xanh phố tiểu phố dài, huyết lăn xuống bụi đất như cái kia trong nháy mắt tươi đẹp liệt. Lan Kỳ sắc mặt rốt cục có chút biến đổi, 1000 quân cận vệ lập tức bị diệt, với hắn mà nói đích thật là cái không nhỏ đả kích, nhưng là ánh mắt của hắn coi như bình tĩnh, dù sao hắn còn có những thứ khác dựa. Tạp Nhĩ mặt không biểu tình nhìn trước mắt trận này tàn sát, hắn biết rõ quân cận vệ bị diệt đại biểu cho cái này đế đô bên trong sở hữu tất cả quân chính quy đều quy tại trong lòng bàn tay của mình, như vậy thắng lợi đã có thể đụng tay đến. Hắn cười cười, nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương cũng có chút buông lòng xuống, ngẩng đầu nhìn Lan Kỳ, nhìn xem hắn như trước thẳng tắp thân hình, chậm rãi nói, "Phụ thân của ta, ta biết rõ ngươi tại đang suy nghĩ cái gì, ta biết rõ, ngươi còn có những thứ khác hy vọng, nhưng là, ta chẳng lẽ sẽ không có chuẩn bị sao?" Lan Kỳ ánh mắt có chút siết chặt, nhưng lại không nói gì, chỉ là lộ ra chút ít hàn ý mà chầm chậm vào Tạp Nhĩ. Tạp Nhĩ tựa hồ không có sợ hãi cười cười, nói, "Ngươi còn có đặc hạt viện, hơn nữa đặc hạt viện tuyệt đối là trong tay ngươi, nhất đáng tin cậy thế lực. Ngươi là nghĩ như vậy sao?" "Phụ thân của ta." Lan Kỳ sắc mặt rốt cục có chút ngưng trọng lên, lặng lặng nhìn Tạp Nhĩ, chờ đợi hắn bên dưới. Tạp Nhĩ thật dài thở dài, nói: "Phụ thân của ta, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn muốn, vì cái gì ta cũng tìm được những này đại nhân ủng hộ?" Vươn tay, hắn chỉ sau lưng Phổ Nhĩ bọn người. Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Vì cái gì bọn hắn có thể ở bên cạnh ngươi ẩn núp lâu như vậy, mà ngươi đặc hạt viện lại tuyệt không biết rõ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đặc hạt viện là không gì không biết, không gì làm không được sao? Nhưng là, tại trong lòng của ta, ngươi vẫn lấy làm hào đặc hạt viện, thật sự tính toán không được cái gì." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, viện binh trở về, thượng, đặc hạt viện, thật là không gì làm không được đấy sao? Đáp án nhất định là không nhận chối bỏ đấy. Nhưng là nếu như là hỏi, đặc hạt viện thực lực khủng bố sao? Như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không chút do dự gật đầu đồng ý mấy ngàn tên nhất lưu sát thủ, trải rộng đại lục hệ thống tình báo, vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng đúng tay vào, truy tung cùng giám sát và điều khiển, những này toàn bộ cộng lại, mới cấu thành hiện tại thế nhân trong nội tâm, cái kia khủng bố đặc hạt viện. Nhưng là, tại Tạp Nhi trong nội tâm, đặc hạt viện kỳ thật tính toán không được cái gì, bởi vì hắn thế lực sau lưng, cùng đặc hạt viện so sánh với, từng có chim mà đều bị vả. Cho nên, hắn mới sẽ như thế không có sợ hãi, đang tại Lan Kỳ mặt nói ra đặc hạt viện thật sự tính toán không được cái gì những lời này. Nói ra những lời này đồng thời, phía sau của hắn, ngoại trừ Phổ Nhĩ bên ngoài, hết thảy mọi người thân thể đều không tự chủ được mà run rẩy. Lan Kỳ phảng phất lúc này mới chú ý tới Tạp Nhị sau lưng những người kia, ánh mắt theo trên người của bọn hắn từng cái đảo qua, cuối cùng ngừng lưu tại Phổ Nhĩ trên người. Tại sao phải phản bội ta? Lan Kỳ gắt gao chằm chằm vào Phổ Nhĩ, ánh mắt lợi hại tựa hồ muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn, chứng kiến nội tâm của hắn. Phổ Nhĩ tựa hồ không chút nào để ý Lan Kỳ ánh mắt, thản nhiên nói, "Vậy hạ, kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu, tựu là có chỗ mục đích đi vào ngài bên người đấy." Lan Kỳ trong nội tâm cả kinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Phổ Nhĩ là hơn 20 năm trước mới bị chính mình phát hiện để bắt đấy, mà lúc kia, Tạp Nhị căn bản cũng không có sinh ra. Chẳng lẽ, tuần vui này nhân vật chính, cũng không phải mình cái này bất tranh khí nhi tử? Trong lòng của hắn, lập tức phát lên nhàn nhạt cảnh giác. Trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói, cái kia chỉ có thể trách ta mắt bị mù, dễ tin tại người. Ánh mắt của hắn lại đảo qua mấy cái quân đội nguyên lão, thản nhiên nói, vậy các ngươi lâu này, các ngươi theo tuổi trẻ thời điểm lên, tự đi theo bên cạnh của ta đông chinh tây chiến, chẳng lẽ cũng là người khác phái tới gian tế? Những cái kia quân sự viện người có 6 cái, một người cầm đầu, là được quân sự viện viện trưởng A Mâu từ Đặc Lãng đại nhân. Hắn lúc này, thật là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, đối với Lan Kỳ nói, "Vậy hạ, chúng ta thật sự là thân không khỏi đã." Nói xong, hắn liếc qua Phổ Nhĩ, trong mắt tràn đầy tiểu hận, còn có một tia thật sâu e ngại. Lan Kỳ trong mắt hiện lên một tia rất nhỏ hào quang, thư lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Phổ Nhĩ nói, "Những năm này, ngươi cũng là che giấu sâu đậm rồi, trăm ngàn trăm kế mà lấy được của ta tín nhiệm, sau đó xếp đặt thiết kế thanh trừ ta một ít đắc lực thủ hạ, dụ dỗ tiểu nhi, bước hiếp quân đội." Sau đó đã phát động ra trận này trình biến. Ngươi thật là dụng tâm lương khổ a. Phổ Nhĩ chỉ là nhàn nhạt cười, nói, quá khen. Lan Kỳ hừ lạnh nói, chỉ là, ngươi thực đem làm chấm là ngu ngốc sao? Phổ Nhĩ nao nao, nhưng lại không chút hoang mang nói, mặc dù ngươi đã nhìn ra, hiện tại cũng đại thế đã mất. Đã muộn. Lan Kỳ tiếng cười có chút khinh thường, nhẹ nhàng nói, các ngươi Nam Dương Thương Hội, thật sự cho rằng, cái gì cũng có thể giấu giếm được chấm ư? Một câu, Tạp Nhĩ cùng Phổ Nhĩ sắc mặt đều là đại biến. Lan Kỳ có chút dừng lại, lại tiếp tục nói, các ngươi Nam Dương Thương Hội thực lực tuy nhiên thâm bất khả chắc, nhưng là cùng đặc hạt viện, nhiều lắm là xem như cân sức ngang tài, khinh thường chấm đặc hạt viện, chính là các ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Phổ Nhĩ sắc mặt, lúc này đã là âm trầm đến cực điểm, hắn tự nhiên không nghĩ tới, thân phận của mình bị Lan Kỳ một câu nói bộc ra, hơn nữa, càng làm hắn lo lắng chính là, đã Lan Kỳ đã sớm biết rõ, khẳng định sẽ có chuẩn bị, tại một chiêu này quân cờ lên, mình đã lâm vào bị động bên trong. Nhưng là, toàn bộ nắm đại cục trong tay, cho dù là đặc hạt viện có thể chạy tới nơi này, đối phương trong thành còn có tiếp cận 10 vạn quân đội tùy thời mà động, hơn nữa bốn cái cửa thành đã bị phong tỏa, Thiên Hà thành đã thành cô thành, tin tức không cách nào truyền đạt đi ra bên ngoài, ngoại giới trợ giúp cũng căn bản không cách nào đến. Cho nên, cho dù là một chiêu không lắm, nhưng không đến mức đầy bản đều thua, đối phương như cũ có thật lớn phần thắng. Hơn nữa, mình còn có cuối cùng cái kia tấm át chủ bài, đây chính là nhất kích tất sát vương bài à. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khôi phục vốn là tự tin, lộ ra dáng tươi cười nói, "Vậy hạ của ta, xin hỏi, hiện tại chúng ta nếu là công trời cao đàn, đem ngài cầm xuống, vậy ngài đem sẽ làm sao?" Lan Kỳ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này, tựa hồ vốn là bệnh trạng khuôn mặt cũng tốt chuyển rất nhiều, thanh âm cũng khôi phục một ít cường tráng, nói, vậy thì xem, các ngươi có hay không có năng lực như thế rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên, Tạp Nhị cùng Phổ Nhị chứng kiến, theo bên đường không biết địa phương nào, đột nhiên toát ra một nhóm lớn hắc y nhân, ít nhất cũng có 1-2 ngàn số lượng, hơn nữa mỗi người mang theo lạnh lạnh sát khí, hướng bên này cấp tốc công tới. Là đặc hạt viện bà tổ sát thủ. Tạp Nhị thấp quát khẽ nói, chuẩn bị nên địch. Sau đó hắn quay đầu đối với Phổ Nhị nói, người của các ngươi đâu này? Phổ Nhị nhìn xung quanh, nói, đi ra. Chỉ thấy như trước không biết nơi nào, đột nhiên toát ra một đám hắc y nhân, chỉ có điều những người này trên bờ bay, toàn bộ buộc lên một căn gai đỏ, cùng đám kia hắc y nhân đồng dạng, trên người của bọn hắn cũng mang theo một cổ lộ vẻ sầu thảm sát khí. Sát thủ đối với sát thủ, tất nhiên là miệng lưỡi sát sảo. Trang diện bên trên thế cục lập tức giằng co, đặc hạt viện sát thủ so Nam Dương Thương Hội sát thủ muốn nhiều ra hơn ngàn người, hơn nữa sức chiến đấu hiển nhiên rất cao một bậc, nhưng là tại đây còn có Tạp Nhị 3000 đế đô phòng giữ quân, sức chiến đấu cũng không tầm thường, trong lúc nhất thời song phương vậy mà không chia trên dưới. Tạp Nhị quyết định thật nhanh, lần nữa hướng không trung phóng ra tín hiệu, đây là cầu viện tín hiệu, thấy vậy tín hiệu, canh giữ ở bốn cái chỗ cửa thành đế đô phòng giữ quân tiểu sẽ lập tức tiếp viện. 10 vạn đế quốc quân đội chính quy, lực lượng như vậy, cho dù là đặc hạt viện bọn sát thủ càng lợi hại một ít, cũng là tuyệt đối không cách nào nghịch chuyển chiến cục đấy. Trừ phi, Lan Kỳ cũng có một chi 10 vạn quân đội. Thế nhưng mà đây là tuyệt đối không có khả năng đấy. Tạp Nhị biết rõ, đế quốc còn sót lại mấy cái quân đoàn, chỉ có Tây Bắc quân đoàn, phía Nam quân đoàn, còn có Phong Dương mang đi 10 vạn đại quân. Không nói đến tin tức không cách nào rơi vào tay cái này mấy cái trong quân đoàn, cho dù chuyến ra ngoài, cũng phải chờ tới 2 ngày tả hữu bọn hắn mới có thể biết được, 2 ngày hành quân gấp mới có thể đuổi tới đế đô, khi đó, thế cục đã định, bọn hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể ủng lập tân hoàng. cho nên bất kể thế nào nói, mình cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng mà vì cái gì, trong lòng của mình lại sẽ có ẩn ẩn bất an đâu này? Hơn nữa, theo thời gian một chút đi qua, trong lòng của hắn bất an đã là càng ngày càng rõ ràng. Phổ Nhi cũng cảm nhận được chỗ kỳ hoặc, nghi nói, như thế nào còn chưa tới? Đúng vậy a, tiếp viện bộ đội như thế nào còn chưa tới đâu này? Hai người trong lòng tất cả đều xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Lúc này, đông nhiên một quả giống nhau tín hiệu nhấp nhoáng, xẹt qua toàn bộ bầu trời. Chỗ đó là Bắc Môn phương hướng, Bắc Môn cầu viện. Thầm nghĩ một tiếng cũng tốt, Tạp Nhi cùng Phổ Nhi trông thấy một người một kỵ sẽ cực kỳ nhanh hướng bên này lướt đến, đảo mắt liền đã đến hai người trước mặt. Đó là một gã đế đô phòng giữ quân quan quân, lúc này mang trên mặt lo lắng thần sắc, còn chưa xuống ngựa, liền lớn tiếng hướng bên này hô, việc lớn không tốt, Bắc Môn bị tập kích. Tạp Nhi kinh hãi, cả giận nói, là người nào? Tên địa quan quân khí đều không có thở gấp, nói, hình như là đế đô phòng giữ quân còn có xích thủy khu vực phòng thủ quân đội. Tạp Nhi bỗng nhiên nghĩ tới một người, thất thanh nói, Phong Dương. Phổ Nhi ở một bên kinh sợ nói, làm sao có thể, hắn không phải tại đánh mộ quan thành sao? Trước đó vài ngày hắn đưa tới tấu chương còn bị ta chặn lại xem qua, hắn là làm sao tới đấy? Tạp Nhi tâm trầm xuống, nhìn về phía cái kia trên đài cao, chỉ thấy phụ thân của mình mặt mũi tràn đầy lạnh ý, nhìn về phía chính mình. Hắn cường tự đè xuống trong lòng đích khủng hoảng, nói, những thứ khác cửa thành mỗi chỗ lưu 1.000 người, khác hết thảy mọi người toàn bộ chạy tới Bắc Môn trợ giúp. Vâng. Tên kia quan quân lớn tiếng đáp, dùng ngựa vội và mà đi. Đắt đắt tiếng vó ngựa tựa hồ gót tại Tạp Nhi trong lòng, mỗi một cái đều là như thế làm cho người hãi hùng kết vía. Thành Bắc khu bình dân 3.000 phòng thủ thành phố phòng giữ quân bị bọn hắn thống lĩnh lạc tắt một tờ công văn điều ở đây, tuy nhiên trong nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng như trước theo như mệnh lệnh chấp hành. Lúc này nghe được đế đô trung tâm truyền đến làm ổn, trong lòng của bọn hắn cũng ẩn ẩn suy đoán nhất định là đã xảy ra chuyện, hơn nữa là đại sự. Chỉ là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp lạc tắt cho mệnh lệnh của bọn hắn tiểu là thủ ở chỗ này, không được tự ý động, cho nên dù cho đoán được cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể án binh bất động. Bọn hắn tự nhiên không biết bọn hắn thống lĩnh đại nhân lúc này đã bị phản quân giam lỏng tại phòng giữ chỗ, chỉ là đơn thuần mà cho rằng thống lĩnh đại nhân là không muốn trộn rộn đến náo động trong đi, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhàm chán mà tại đây phiến khu bình dân nội tuần tra lấy, nghe một ít theo trên quảng trường trốn về đến người bàn về trận này trình biến, đồng thời mày dạn mặt dày bỏ qua những dân chúng kia nghi hoặc chuyển khinh bị ánh mắt. Trong lòng của bọn hắn cũng rất biệt khuất, bọn hắn cũng muốn vì bệ hạ phân ưu giải nạn, bọn hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này làm rùa đen rút đầu, thế nhưng mà bọn hắn cái này đoàn người không có thông soái, dù cho dám bỏ qua quân lệnh tiến về trước, cũng chỉ có thể là chia rẽ, mặc người chém giết. Chính khi bọn hắn cảm thấy lo lắng thời điểm, đột nhiên nghe thấy một hồi dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến. Một người mặc màu vàng áo giáp nam nhân, cầm một thất cao lớn tuấn mã, ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ánh mắt của bọn hắn, tại đảo qua tên nam tử kia trước một lúc, toàn bộ ngây ngốc dừng lại. Chỗ đó, treo một quả ánh vàng rực rỡ tử kinh hoa huân chương. Đó là tượng trưng cho hoàng tộc huân chương. Lúc này, bọn hắn nghe thấy trước mặt người nam nhân này nhẹ nhàng mà mở miệng, "Ta là đế quốc thái tử, Đan." Ánh mắt mọi người đều trở nên nóng bỏng mà bắt đầu. Đan trên mặt, lộ ra kiên nghị thần sắc, đối với những này phòng thủ thành phố phòng giữ quân lớn tiếng nói, "Ta dùng đế quốc thái tử thân phận hỏi các ngươi là hay không còn nhớ rõ các ngươi lời thề, vĩnh viễn chung với đế quốc, chung với bệ hạ." 3.000 người lúc này đã tụ tập lại với nhau, nhìn xem thái tử điện hạ, cùng kêu lên nói, "Nhớ rõ." Đan quét mắt bọn hắn liếc, bẩm sinh đế vương khí tức hiện lộ không bỏ sót, cất cao giọng nói, "Hiện tại, đế quốc nguy vậy, bệ hạ nguy vậy. Các ngươi thân là đế quốc tướng sĩ, có nguyện ý hay không vì bệ hạ phân ưu, vì đế quốc đổ máu?" 3.000 phòng giữ quân nhìn qua thái tử đang thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong nội tâm không khỏi bay lên một cổ ngạo nghệ chi khí, cùng kêu lên nói, "Nguyện ý." Thái tử đang trên mặt lộ ra nhàn nhạt thần thái, rút ra bên hông bội kiếm, lớn tiếng nói, "Đế quốc các dũng sĩ, kiến công lập nghiệp thời điểm đã đến, chỉ cần tiêu diệt phản loạn, các ngươi đều là đế quốc công thần. Thỉnh đi theo cước bộ của ta, vì đế quốc, mặc dù chết không uổng." 3.000 người ngay ngắn hướng rút ra vũ khí, hét lớn, "Vì đế quốc, mặc dù chết không uổng." Lúc này, một đạo bạch quang bay lên tại phía chân trời. Thái tử đang bỗng nhiên quay người, nói, "Mục tiêu, Bắc Môn, xuất phát." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, viện binh trở về, hạ, Phong Dương cưỡi trên chiến mã, xa xa mà nhìn xem thiên hà thành đóng thật chặt Bắc Môn, sắc mặt thập phần mà ngưng trọng. Hắn đã toàn bộ phóng xuất ra bị chính mình trói gô những tướng lãnh kia, từng cái nhận gồm sự tình nguyên do cáo chi. Những tướng lãnh kia chỉ là nhìn thoáng qua đế đô Bắc Môn, tự không còn có oán niệm, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Phong Dương dụng tâm lương khổ. 10 vạn đại quân tại Bắc Môn phía dưới tiến hành nho nhỏ nghỉ ngơi và hồi phục, hơi chút khôi phục thoáng một phát mấy ngày liền hành quân gấp thể lực tiêu hao. Phong Dương chợt nhớ tới một chuyện, đối với bên người thủ hạ phân phó nói, "Đến đầu bếp lớp, lại để cho Phất Lôi Đức đoàn trưởng đến đây gặp ta." Trong lòng hắn, vị này nhiệt huyết xúc động cấp dưới, làm việc quyết định nhanh chóng, phẩm tính chính trực, là một vị thập phần có tiềm lực người trẻ tuổi, hắn cũng có tâm tài bồi, thành vì chính mình thủ hạ đắc lực, cho nên lần này liền muốn cho hắn một cái cơ hội. Mấy phút đồng hồ về sau, lưng cóng hành quân bắt Tô Phất Lôi Đức, mặt mũi tràn đầy đáy nổi cho mà đi vào Phong Dương trước mặt lúc, chỉ là nhìn thoáng qua Bắc Môn, trong nội tâm tiểu toàn bộ đã minh bạch. Phong Dương có chút buồn cười mà nhìn xem hắn biến thành đen mặt, không khỏi trêu ghẹo nói, "Phất Lôi Đức đoàn trưởng, xem ra hai ngày này chiến tích không tệ a." Phất Lôi Đức có chút xấu hổ mà thay túi lầu xuống, không nói gì. Lúc này, nghe thấy Phong Dương lớn tiếng nói, "Phất Lôi Đức, hiện tại đế đô bị phản quân chiếm lĩnh, chúng ta phải tiêu diệt phản loạn, cứu bệ hạ tại trong nước lửa, không biết ngươi có nguyện ý hay không lập công chủ tội." Phất Lôi Đức vẻ mặt mừng rỡ ngẩng đầu, hắn thật không có nghĩ đến, chính mình ngày đó như vậy đục mạ tướng quân lại không có mang thủ, hoàn nguyện ý cho mình mang tội cơ hội lập công, huống chi, bình định cần vương, đây chính là thiên đại công lao a. Vô ý thức đấy, Phất Lôi Đức trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Phong Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, tốt. Ta mệnh ngươi vi thứ hai sư đoàn đệ ngũ đoàn đại lý đoàn trưởng, tỷ lệ ngươi bộ với tư cách lần này công thành chiến đội cảm tử, nhiệm vụ này, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận? Phất Lôi Đức thật sâu hít vào một hơi, không chút do dự lớn tiếng nói, ta nguyện ý. Phong Dương nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Bắc Môn trên tường thành càng ngày càng nhiều phản quân, ánh mắt lộ ra một tia lanh ý, đối với Tả Hữu nói, truyền lệnh xuống, chuẩn bị công thành. Đại quân tốc độ tập hợp hoàn tất, Phong Dương quay lại đầu ngựa, đối với 10 vạn tướng sĩ, tay sau này vung lên, chỉ vào Thiên Hà thành, lớn tiếng nói, đế quốc các dũng sĩ, Thiên Hà thành tại trước mặt của các ngươi, đang tại gặp lấy tiểu nhân trà đạp, đế quốc vinh quang tức sẽ không còn, các ngươi vinh dự sắp không còn sót lại chút gì. Ta lại hỏi các ngươi cam tâm sao? Không cam lòng. 10 vạn đại quân cùng kêu lên giống to, chỉ sợ liền Thiên Hà trong thành trên quảng trường mọi người có thể nghe thấy. Dừng một chút, Phong Dương tiếp tục nói, như vậy, tiểu để cho chúng ta cầm lấy vũ khí trong tay, vì chúng ta vinh dự, vì đế quốc vinh quang, chiến đấu a. Chiến. Thiên quân vạn mã đủ uống, khí thế xông thẳng lên trời. Thứ hai, nam, 8, 9, 4 cái bộ binh sư đoàn, với tư cách chính diện lực lượng công thành, mặt khác 6 cái sư đoàn, với tư cách lực lượng trừ bị, thứ 7 cung tiễn thủ sư đoàn, làm miễn trì nghiệm hộ. Thứ hai sư đoàn 5 đoàn, với tư cách đao nhọn đội. Toàn quân, tiến công. Phong Dương trực tiếp không hề giữ lại mà toàn bộ tuyến để lên, bởi vì hắn biết rõ, lần này công thành, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất phá mở cửa thành, kéo dài thời gian càng lâu, vậy hạ tiểu càng nguy hiểm, cho nên toàn bộ tuyến để lên cũng là hành động bất đắc dĩ, đánh bạc đúng là tại đối phương sĩ hợp nhất, quân địch chuẩn bị chưa đủ dưới tình huống, một lần hành động đánh hạ Bắc Môn, thắng được quý giá thời gian. Cho dù là tổn thất thảm trọng, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bốn cái bộ binh sư đoàn thay nhau khiêng công thành một hàng, một lớp đón lấy một lớp mà đánh về phía đầu tường, khí thế như cầu vồng 10 vạn đại quân, che giả măng mọc mà toàn lực tiến công, một phen thế công phía dưới, dù cho vững như Thiên Hà thành, cũng không khỏi bị xé mở vài đạo lỗ thủng. Phất Lôi Đức mang theo chính mình đội cảm tử, theo những cái kia xé mở lỗ hổng chỗ, cưỡng ép hiếp leo lên tường thành. Nhìn xem trên tường thành rậm rạp chẳng trị phản quân, Phất Lôi Đức cũng không có một tia e ngại, giơ kiếm xông vào phía trước nhất, cái thứ nhất leo lên tường thành, màu xanh da trời đấu khí tuy nhiên không hoa lệ, nhưng là rất chất phác địa thứ hướng địch nhân ở trung quanh, mỗi một kiếm đều có một địch nhân ngã xuống. Phản quân tuy nhiên tại Phong Dương bộ nhất cổ tác khí phía dưới, bị đánh đích có chút chống đỡ không được, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ổn định lại đầu trận tuyến, dựa vào phòng thủ ưu thế, tăng thêm theo mặt khác chỗ cửa thành liên tục không ngừng chạy đến trợ giúp, rất nhanh liền đem tuyệt đại đa số lỗ hổng chắn lấp bịt, đem bỏ lên trên đầu tường địch nhân từng cái đánh lui. Ngoại trừ thứ 10 kỵ binh sư đoàn, thứ 7 cung tiễn thủ sư đoàn, còn lại 8 cái sư đoàn, toàn bộ viên để lên. Phong Dương cắn răng, hung hăng mà hạ mệnh lệnh này. Trong lòng của hắn đã quyết định đụng một cái, tiểu liều lúc này đây, nếu như công không được đến, như vậy quân đội của mình không còn có kế tục lực lượng, chỉ có thể buông tha cho. Cho nên lúc này đây công kích, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Phong Dương ngẩng đầu nhìn qua Thiên Hà thành, kiên nghị thần sắc ra hiện tại hắn khuôn mặt anh tuấn lên, hắn đột nhiên rút ra bội kiếm của mình, hét lớn một tiếng, thân vệ đoàn, theo ta lên. Màu bạc nhạt đấu khí đột khởi, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, xông về Bắc Môn. Trông thấy chủ soái tự mình ra trận, sở hữu tất cả công thành binh sĩ đều điên cuồng, bắt đầu không muốn sống mà trùng kích lấy cửa thành. Mũi tên đuôi lông vũ như sau, tiếng kêu không dứt bên hai. Cơ hồ là tại đồng thời, xông vào trước nhất phương các tướng sĩ, gần hơn hổ chỉnh tề tư thế ngã xuống. Người phía sau, dẫm phải chiến hữu thi thể xông qua, đem làm máu tươi nhan sắc, tràn đầy cặp mắt của ngươi, ngươi lại nhìn hướng toàn bộ thế giới, đều là như vậy huyết hồng. Giết chóc, một khi bắt đầu, nội tâm liền không hề khủng bố. Cho dù là địch nhân vũ khí đâm xuyên qua thân thể của ngươi, ngươi cũng sẽ không biết cảm thấy đến cỡ nào đau đớn. Phong Dương ra sức rút ra vai trái đầu vai mũi tên, hung hăng mà ném trên mặt đất. Nhìn xem huyết tuôn ra như rót bà bay, hắn thậm chí không có cảm giác đến đau đớn, có chỉ là chết lặng. Tiện tay bổ trở mình một cái phản quân, trong cơ thể khô kiệt đấu khí lại để cho hắn cảm thấy một hồi suy yếu. Trên tường thành, quân đội của mình rốt cục chiếm cứ cái này một ít khối lãnh địa, phải chịu đựng, nếu không một khi lui ra, sẽ thấy cũng công không được rồi. Sắt. Trầm thấp tiếng hô, như là nguyên thủy nhất dã thú chu lên. Phong Dương không khỏi lại càng hoảng sợ, không thể tin được cái này dĩ nhiên là chính mình trong miệng phát ra thanh âm. Hắn trông thấy cách đó không xa, Phất Lôi Đức toàn thân đẫm máu, bị một đao chém vào trên lưng, thất tha thất thểu mà ngã nhào trên đất. Màu vàng đấu khí rồi đột nhiên bộc phát, Phong Dương phi thân lên, một kiếm chọn lật ra chính cử động đao bổ về phía Phất Lôi Đức phản quân, đem Phất Lôi Đức cứu xuống dưới. Phất Lôi Đức trên người tổn thương thoạt nhìn thật nặng, cưỡng ép hiếp muốn đứng lên, bất quá thử mấy lần vẫn là ghé vào Phong Dương trong ngực. Tướng quân, may mắn không làm được bệnh, ta một mực ở chỗ này, không có xuống dưới qua. Cái nói ra những lời này, hắn liền ngất đi. Phong Dương đem Phất Lôi Đức giao cho sau lưng thân mình, phân phó dẫn đi trị liệu, chính mình lại run lên kiếm, thẳng tắp giết hướng tiền phương. Phất Lôi Đức, vậy mới tốt chứ, ngươi ngã xuống, ta đến tiếp tục. Đầu tường chất đầy thi thể, dưới thành cũng là núi thây biển máu, song phương binh sĩ giết đến nương tay, cũng không gặp trên đầu thành người giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cánh mạng nhạt nhòa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dù sao cũng là trải qua 2 ngày nữa một đêm hành quân gấp mới vội vàng đổi tới, Phong Dương bộ hạ các tướng sĩ cũng thập phần mỏi mệt, gặp loại này đánh lâu dài, tự nhiên là kiên trì không được quá lâu. Phong Dương trong nội tâm không khỏi có chút sốt ruột, mắt thấy cái này đầu tường cứ điểm phạm vi càng ngày càng nhỏ, hắn biết rõ, nếu như lại tiếp tục như vậy, đối phương bại lui xu thế tất nhiên thành kết cục đã định. Thế nhưng mà, chính mình lại có thể có biện pháp nào? Đầu tường phản quân liên tục không ngừng mà xung tới, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại tận mà tiếp viện, lại tiếp viện. Mà chính mình một phương chỉ có thể lui về phía sau, lại lui về phía sau. Giết a, không thể lùi bước. Phong Dương hét lớn một tiếng, màu vàng đấu khí dâng lên mà ra, như là kinh đảo vỗ bờ đồng dạng cuốn hướng phản quân. Nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, tuy nhiên tại chính mình một kích toàn lực phía dưới, phản bội quân phòng tuyến oanh ra một cái cự đại lỗ hổng, nhưng là chỉ là mấy giây thời gian, đến tiếp sau đội kịp phản quân liền đem lỗ hổng chắn, lấp, bịt. Một người lực lượng, trong chiến tranh, thật là không có ý nghĩa. Cho dù là thần, tại thiên quân vạn mã đang bao vây, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Coi như Phong Dương sắp tuyệt vọng chi tế, đột nhiên nghe thấy phản bội quân phía sau, rung trời hét hò chuyển tới. Phong Dương không khỏi tinh thần chấn động, hắn biết rõ, có viện quân đến rồi. Hắn không khỏi cao giọng hô, các huynh đệ, tiếp viện đến rồi. Cơ hội đã đến. Theo ta lên. Một câu, có chút hề bại sĩ khí lập tức đại trấn, Phong Dương mang theo phần quan trọng binh sĩ, ra sức phát khởi phản kích. Đối diện, đúng là thái tử Đan xuất lĩnh 3000 phòng thủ thành phố phòng giữ quân, tại Phong Dương cần có nhất bọn hắn thời điểm, xuất hiện ở phản quân phía sau. Một hồi trùng kích, phản bội quân lập tức trận cước đại loạn, tăng thêm Phong Dương bộ thừa cơ phản công, hai mặt tụ địch phía dưới, quân tâm đại loạn, không khỏi bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Hoan hô thanh âm rung trời, Phong Dương mang theo chính mình thân vệ đoàn, như là một bả đao nhọn, thật sâu vào này lỗ lớn trong. Xông lên a, các minh đệ, thắng lợi trong tầm mắt. Lỗ hổng một khai mở, dưới thành Phong Dương bộ đội như thủy triều giống như xông lên đầu tường, càng ngày càng nhiều đồng bạn tụ tập cùng một chỗ, dần dần đem phản quân bức ra khỏi thành đầu. Thái tử Đan 3000 phòng thủ thành phố phòng giữ quân, cũng là nhất cổ tác khí mà xé mở một đạo khe hở, càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất cùng Phong Dương bộ đội tụ hợp cùng một chỗ. Hai cổ bộ đội tụ hợp, triệt để đem phản quân một phân thành hai, nhìn xem càng ngày càng nhiều bò lên trên đầu tường địch nhân. Phản bội quân đã triệt để đã mất đi khí thế, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cùng Phong Dương cùng Thái tử Đan bộ đội tiến hành chiến đấu trên đường phố du đấu. Hyeonjun, bọn hắn muốn vì trong thành những người kia kéo dài thời gian, cho nên cho dù là đầu tướng thất thủ, cũng muốn đem cái này 10 vạn đại quân kéo ở cửa thành. Chỉ cần có thời gian, bọn hắn tin tưởng sẽ có tin tức thắng lợi truyền đến đấy. Dù sao, cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, so chiều, 1, Thiên Hà thành, trung tâm quảng trường. Bắc môn truyền đến tiếng kêu giết thanh âm, trên quảng trường tất cả mọi người đều nghe được rành mạch. Tạp Nhĩ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hắn biết rõ chính mình thật là xem thường phụ thân của mình, nghìn tính và tính lại bị phản tính toán, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới lao ra hỏa kia rõ ràng âm thầm ẩn giấu như vậy một tay, hơn nữa là như thế thâm tàng bất lộ. Thành bên ngoài Phong Dương 10 vạn đại quân chắc chắn sẽ không là nghe được tin tức một mới gấp trở về đấy. Như vậy chỉ còn lại có duy nhất một loại khả năng, cái kia chính là đây hết thảy đều là có dự mưu đấy. Tạp Nhĩ trong nội tâm đột nhiên sinh ra khủng hoảng cảm giác, lần thứ nhất hắn đối với lòng tin của mình dao động. Tựa hồ cảm thấy Tạp Nhĩ khủng hoảng, sau lưng từng đã là đế quốc tể tướng hôm nay phản quân quân sư Phổ Nhĩ tiến lên trước một bước trầm giọng nói, Tạp Nhĩ điện hạ, thỉnh không cần kinh hoàng, hiện tại quyền chủ động y nguyên tại trong tay của chúng ta. Phổ Nhĩ đi đến Tạp Nhĩ trước mặt, phất tay chỉ hướng trong sân rộng hỗn chiến song phương, nói, tại đây người của chúng ta mới vượt xa bọn hắn, dù cho thời gian ngắn không cách nào thủ thắng, nhưng lại một mực chiếm cứ thượng phong. Dừng một chút, Phổ Nhĩ ánh mắt hướng mặt phía bắc nhìn, trầm giọng nói, Bắc môn tình hình chiến đấu dù cho bất lợi, nhưng là chúng ta dù sao có hơn 9 vạn quân đội, Phong Dương dù cho lại dũng mãnh, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đột phá phòng tuyến, tới nơi này cứu viện, cho nên. Phổ Nhĩ mạnh mà quay đầu, nhìn về phía thiên đàn phía trên, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nói, chúng ta chỉ cần cầm xuống hoàng cung, giết Lang Kỳ, như vậy ngươi tiểu là đế quốc chi chủ, Phong Dương là được hành thích đua phản lịch, lại có mấy vị này đại nhân ủng hộ, đăng cơ thời điểm chiếu lệnh, tiêu diệt toàn bộ Phong Dương, là được danh chính ngôn thuận. Tạp Nhĩ sau lưng, cái kia mấy vị quân sự viện nguyên lão, đều là thân hình run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn thật sâu nhìn Phổ Nhĩ liếc, trong mắt lóe âm lãnh hào quang, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên đàn phía trên, cái kia như trước thân ảnh cô độc, trong nội tâm đông nhiên đã có một chút do dự. Điện hạ, hạ lệnh a. Phổ Nhĩ lời mà nói, tựa hồ hung hăng mà đập vào trong lòng của hắn. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, mình đã không có khả năng lại quay đầu lại rồi. Tang ở trong nội tâm cuối cùng ấy nấy, Tạp Nhĩ cắn răng một cái, mạnh mà rút kiếm, chỉ vào Lan Kỳ, lớn tiếng nói, phụ thân đại nhân, thỉnh ngươi thoái vị a. Tạp Nhĩ trông thấy cha mình trong mắt vốn là còn có một tia hy vọng hào quang, triệt để mà dập tắt, tiếp theo biến thành lạnh như băng, nhìn về phía ánh mắt của mình cũng trở nên thập phần lạ lẫm. Hôm nay ta không lùi, ngươi thì như thế nào? Tạp Nhĩ hai cái đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trong nội tâm cuối cùng một tia cảm tình cũng tiêu vô tung ảnh. Hắn ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy ta chỉ có thể đại nghịch bất đạo rồi. Lan Kỳ nhẹ nhàng mà nhướng mày, theo phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt thân ảnh, tựa hồ giống như là hắn ảnh tử giống như, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng như trước có thể cảm giác được trên người hắn âm lãnh. Chỉ nghe thấy thanh âm của hắn có chút phiêu hốt, tuy nhiên không lớn nhưng lại rõ ràng mà rơi vào tay tất cả mọi người trong hai, ta ngược lại muốn nhìn, cái gì gọi là đại nghịch bất đạo. Nhẹ nhàng mà một bước về phía trước, đạo kia ảnh tử chắn Lan Kỳ trước người, mặc dù không có lăng lệ ác liệt khí thế, nhưng cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người sinh ra một cổ ảo giác, tựa hồ nhìn thấy một đầu độc xà, tại hướng chính mình nhẹ nhàng thổ tín. Tạp Nhĩ chứng kiến người này, cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, đặt hạt viện ba tổ ảnh. Người quả nhiên ở chỗ này, bất quá ngươi cho rằng như vậy sẽ không sự tình đến sao? Ta thân yêu phụ thân đại nhân, ta chuyên môn vì ngươi vị này thị vệ chuẩn bị một phần lễ vật. Một thân ảnh theo tạp nhĩ sau lưng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, vậy mà cũng cùng ảnh là giống như lúc đấy, thân hình phiêu hốt bất định. Ảnh đang cảm thấy người này thời điểm, cái kia dấu ở nhàn nhạt trong bóng dâm thân hình, đúng là kịch liệt mà lung lay nhoáng một cái. Ảnh tử các hạ, các ngươi cũng là người quen cũ, thời gian dài như vậy không gặp, cũng có thể hảo hảo mà trao đổi thoáng một phát cảm tình a. Ảnh ánh mắt phức tạp mà nhìn xem đi ra cái kia người, có chút tối nghĩa mà nói, tiên, là ngươi. Cái kia bị gọi yên người, cuối cùng mở miệng, thanh âm vậy mà cùng ảnh thanh âm giống như lúc, ngày đó ta và ngươi hoa mà tuyệt giao, ta từng nói qua, lần đi yên ảnh hình cùng người lạ, vĩnh viễn không gặp lại, gặp lại lúc tất có vừa chết. Tiên thanh âm rồi đột nhiên trở nên bén nhọn, khí tức trên thân vậy mà cùng ảnh đồng dạng, khủng bố mà quỷ dị, hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ra tay đi. Ảnh lạnh hừ lạnh một tiếng, nói hay lắm. Đã tình đoạn nghĩa tuyệt, cũng không cần lưu tình. Tiểu cho ta xem, những năm này, ngươi có hay không tiến bộ. Hai cái giống như lúc thân ảnh, một cái phiêu nhiên mà xuống, một cái kiên quyết liên tiếp, còn chưa chạm đến, lạnh lạnh sát khí lại để cho hết thảy mọi người trên lưng phát lạnh. Tiến ảnh không gặp lại tất có vừa chết. Đến tột cùng là cừu hận gì, lại để cho hai người này như thế bất cộng đái thiên. Lưỡng trong tay người, mạo hiểm hàn quang giao găm lên, đồng thời bộc phát ra một đạo bạch sắc đấu khí hào quang. Phản phất hai quả lưu tinh, lặng yên đụng nhau. Nhẹ nhàng một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, vậy mà cũng chưa có hắn thanh âm của hắn. Màu trắng đấu khí chạm vào nhau, vậy mà chỉ có như vậy không có ý nghĩa tiếng vang, là ảo giác. Vẫn là hai người căn bản không dùng toàn lực. Sau một khắc, một cổ rất mạnh khí lưu, dùng hai người giao găm chỗ giao giới bi tâm, như là gợn sóng giống như nhộn nhạo ra, mắt thường có thể thấy được khí lưu, cho thấy vừa rồi một kích cự đại năng lượng. Hai người thật là tại dùng tướng mệnh bác, không có chút nào lưu thủ. Một kích không trúng, quả quyết lui về phía sau, hai người đồng thời lắc lư thân hình, hướng lui về phía sau đi, động tác cơ hồ là giống như lúc. Lưỡng trên thân người, cái kia chẳng biết tại sao vật bóng mờ, tại vừa rồi cái kia trận khí lưu trùng kích hạ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, dưới ánh mặt trời, cũng lộ ra hai người chân thật diện mục. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn chợt phát hiện, cách đó không xa hai vị thánh giai thích khách, lúc này đã hoàn toàn phân không rõ ai là ai rồi. Giống như lúc thân cao, hình thể, hình dáng, giống như lúc tóc dài màu bạc, mà ngay cả tướng mạo cũng là giống như lúc đấy. Hai người thoạt nhìn đều có hơn 30 tuổi, tại tóc dài màu bạc phụ trợ hạ có chút tiêu sái, nhưng trên mặt lãnh khốc lại làm cho người không dám tới gần. Ánh mắt lạnh như băng quẹ miệng, lạnh như băng khuôn mặt, như phảng phất là hai tòa ngàn năm không dung băng sơn lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau. Tựu như vậy mà nhìn qua, đương nhiên không nói gì. Tuy nhiên ánh nắng tươi sáng, nhưng là hết thảy mọi người vẫn là cảm giác được giữ trận phát ra rét lạnh. Rốt cục, ảnh phá vỡ yên lặng, thản nhiên nói, thích khách tín điều đệ chín đầu, nếu như tại ra tay một khắc này, trong nội tâm còn có cảm tình, như vậy thỉnh quyết đoán buông tha cho. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ những lời này sao? Thân là một gã thích khách, vừa rồi cảm xúc trong xuất hiện chấn động, đối với ngươi mà nói là chí mạng sai lầm. Ảnh ánh mắt đã rơi vào yên nắm dao găm trên tay phải, ánh mắt mọi người theo hắn mà đi, kinh ngạc trông thấy một chuyến tơ máu, theo yên mu bàn tay chậm rãi nhỏ. Thon dài như ngọc tay, là với tư cách một gã thích khách tốt nhất tiên tiên điều kiện, mà một khỏa gần như tuyệt tình tâm, là thích khách ngày muốt phải dưỡng thành một liếng. Tiên không nói gì, chỉ là gắt gao chằm chằm vào ảnh, chằm chằm vào cái kia trương cùng chính mình giống như lúc khuôn mặt. Hắn biết rõ, vừa mới ra tay lập tức, trong lòng của mình tràn đầy phẫn nộ cảm xúc, đưa đến dao găm trong tay xuất hiện một tia rất nhỏ run run, mặc dù chỉ là cực kỳ mỉm cười sai lầm, nhưng là tại một cái cùng chính mình giống nhau thực lực thích khách trước mặt, đây là đủ để chí mạng đấy. Trên tay huyết, một giọt mà đã rơi vào bàn đá xanh mặt đất, lại phát ra rồi len ken tiếng đánh, giống như chân châu rơi vào khay ngọc thanh âm. Cơ hồ nhỏ khó thể nghe tiếng vang, chỉ có ảnh cùng yên hai người mới có thể nghe thấy. Nếu là có người hướng mặt đất nhìn lại, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì theo yên trên tay lưu lại huyết dịch, vậy mà đang rơi xuống mặt đất ngắn ngủn trong nháy mắt, biến thành óng ánh huyết sắc băng châu, mà tay của hắn trên lưng cũng kết nổi lên hơi mỏng tầng băng. Chỉ là, không có người sẽ chú ý những chi tiết này, ánh mắt mọi người đều rơi vào hai người trên người, xem của bọn hắn phập phồng vững vàng lồng ngực, đang tại giúp nhau cùng đợi, chờ đợi tiếp theo ra tay thời cơ. Tỉnh táo suy nghĩ, chuẩn xác dự phán, quyết đoán ra tay. Thích khách chính là không hề sức tưởng tượng, chỉ câu một kích chí mạng độc xà, cao cao nhảy lên nổ ra độc tín cái kia khắc, tự là đối thủ người gặp tử vong thời điểm. Cũng không biết qua bao lâu, hai người trong mắt đồng thời bộc phát ra một hồi trầm tĩnh hào quang, cơ hội là cùng thời khắc đó, trong tay bọn họ giao găm lại một lần nữa mang theo bạch sắc quang mang, đều là kéo lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung, mang theo ông nhẹ mình, hướng đối phương đánh tới. Hai gã đều xem như đại lục ở bên trên cao cấp nhất thích khách, mặc dù không có hoa lệ đấu khí hào quang, không có mãnh liệt khí tràng phong bạo, càng không có kinh thiên động địa khí thế. Nhưng là, mỗi nhất kích tầm đó, xảo trá góc độ, quỷ dị lộ tuyến, trên cổ tay rất nhỏ biến hóa. Luận chi tiết, tỉ mỹ bên trên kỹ xảo, thích khách tại sở hữu tất cả cận chiến chức nghiệp ở bên trong, không ai bằng. Chính là vì như vậy, hai gã thích khách ở giữa chiến đấu, khả năng chỉ là một chiêu, cũng đã trăm ngàn lần giao phong, khả năng chỉ là một chiêu, cũng đã phân ra thắng bại. Lưỡng thanh dao găm, như cũng là nhẹ nhàng mà đụng vào cùng một chỗ, đao bên cạnh phản xạ hào quang, phân biệt chiếu vào hai người trên ánh mắt. Đồng thời có chút níu lại rồi đột nhiên mở ra, trong tay động tác nhưng lại không chút nào chậm, đồng thời theo đối phương trên sống đao trượt, lật cổ tay, nghiêng lâm, hồi trở lại co lại, ngăn trở. Đất đèn ánh lửa tầm đó, hành vân lưu thủy động tác công tác liên tục, mà ở những cái kia tu vị không cao mắt người ở bên trong, chỉ có thể nhìn đến lượng thanh dao găm đụng cùng một chỗ, sau đó tại thời gian cực ngắn nội tách ra. Một chiêu qua đi, phản ứng của hai người đã có một điểm nhỏ tiểu nhân bất động. Ảnh lù lù bất động, mà Yên lại hơi hơi lui về phía sau một bước nhỏ,